54-2. Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiên Lôi một thân một mình đang nhìn hương đài trong nhà cổ ở một đêm. Đẩy ra cách cổ cửa gỗ, dựa vào lan can trông về phía xa, nhưng vẫn là không có nửa điểm bóng người. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa sương mù mịt mù, cùng phía trước chính mình tiến vào phía trước có hơi khác biệt, dường như là lăn lộn càng thêm lợi hại, lúc ám lúc minh, chợt có ánh chớp thoáng qua, giống như là sấm chớp mưa bão thời tiết đám mây. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kim Thiền Tử vẫn là chưa từng xuất hiện. Lại qua một ngày, cái kia thông hướng đại thiên thế giới bí cảnh sương mù thì chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trở nên hơi mỏng như xa, nhưng lại vẫn như cũ đón đỡ người ở ánh mắt, làm cho người cho dù đứng tại sương mù phía trước cũng không cách nào nhìn trộm trong đó một chút. Hạ Vô Lo minh bạch, bí cảnh đã đóng lại. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ, Kim Thiền Tử rõ ràng chưa từng đi ra. Hắn không phải chưa từng cân nhắc qua hai người đã sớm hơn đi ra, hơn nữa rời đi. Nhưng điểm này xác suất nhưng là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì theo lý mà nói, bên trong bí cảnh 10 năm kỳ hạn vừa qua, ba người hẳn chính là đồng thời trở về Hắc Thánh Mẫu Cung. Cho dù không phải giữ nhiều lành ít, cũng là ngoại trừ ngoại ý muốn Hạ Vô Lo nhiều như mày. Đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ cổ quái cảm giác. Chính mình mới gia nhập vào Hắc Thánh Mẫu Cung, mới đã trải qua một cái bí cảnh, cái này coi như là nhà. Bên ngoài cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ Vô Lo con mắt run lên, tiếp đó nghiêng người vọt đến cánh cửa sau đó, giấu ở trong bóng tối, mượn khe cửa hướng trước cửa cung nhìn lại. Đó là một tên cóng đoạn kích áo đen nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, chỉ là trong con mắt lại cất giấu một tia lạnh lẽo, vô tình hương vị. Nữ tử tuổi thì thoáng dài chút, nhưng chính là hoa nợ kham lộn tuổi tác, cứ việc Thánh Mẫu Cung bên trong nhiệt độ không khí thiên hàn, nàng vẫn như cũ chỉ là mặc lụa trắng nhẹ áo, ngoại trừ một chút chỗ bí ẩn bị mấy tầng lụa trắng gắt gao bao lấy bên ngoài, còn lại vị trí đều bại lộ trong không khí. Đi lại ở giữa, vậy mà tràn ra từng trận nhiệt khí. Nhưng lụa trắng bao lấy ngoại trừ thân thể mềm mại, còn có hai thanh trắng như tuyết chủy thủ, áp sát vào sau lưng và ngông. Hai người cẩn thận mà chậm rãi từ cửa cung đi vào. Khi thấy cửa vào chỗ cái kia huyền diệu hắc ngọc toàn cơ lúc, thì ánh mắt sáng lên. Phương tỷ tới trước. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Tới thì tới. Cái kia mặc hở hang nóng bỏng nữ tử cũng không thoái thác, đi về phía trước hai bước, xuề bàn tay ra, để ở toàn cơ trung ương, nàng trên móng tay còn bôi chét lấy huyết hồng hoa dầu. Rất nhanh, cả người nàng tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu, trên da tản mát ra nhiệt khí cũng càng ngày càng đậm, kích động lụa trắng, tựa hồ muốn chi tiêu hủy. Thế nhưng nam tử trẻ tuổi lại nhìn không chớp mắt, tựa hồ đối với sắc đẹp trước mắt cũng không thèm để ý thật lâu, nàng chậm rãi lui xuống, một trương quỷ dị mặt nạ nổi lên, mà trường bào màu vàng lợn cũng bao lấy nàng tất cả làn da. Chúc mừng Phương tỷ. Nam tử trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười một giọng nói. Là Hỏa Linh Thánh Mẫu, công pháp truyền thừa chính là nửa bước cấp độ thần thoại Tam Muội Tà Hỏa ấn, nàng có vẻ hơi kích động, dù sao nửa bước cấp độ thần thoại công pháp, tại chủ thế giới căn bản là cầu còn không được, muốn gặp được đều trung thân vô vọng, chớ nói chi là có. Lập tức, nàng lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc, miệng thơm mở ra, mị nhãn như tơ, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa vọng hương đài. Một loại cùng thuộc Hắc Thánh Mẫu cung người trực giác, làm nàng phát hiện khắp nơi nơi xa ẩn nút cao nhân. Nhưng nàng không dám mạo hiểm phạm, bởi vì cái kia cao nhân đạt được truyền thừa tựa hồ cao hơn nàng hơn, làm nàng không cách nào sinh ra địch ý. Thế là Phương Tình Tuyết âm thầm thối lui hai bước, đứng ở một chỗ gầy trơ xương quái thạch bên cạnh, thản nhiên nói, đến với ngươi. Thâm tư của nàng lúc này đã vòng vo trăm ngàn lần, cùng thiếu niên mặc áo đen này tại Thánh Mẫu Cung bên trong gặp nhau, thật sự là trùng hợp. Mà chính mình một mực xem như vị kia thần bí huyền nữ đại nhân ngoại vi trong thế lực thủ lĩnh, hai ngày trước bỗng nhiên chịu đến đưa tin, làm nàng nhanh chóng đi tới Hắc Thánh Mẫu Cung tiếp nhận truyền thừa, đồng thời nàng cũng thu được tiến vào Thánh Mẫu Cung chìa khóa. Nói là chìa khóa, kỳ thực bất quá là nhất niệm mà thôi. Đến thích hợp vị trí, nhất niệm liền có thể tiến vào cái này thần bí tầng ngăn cách không gian. Chỉ là không ngờ tới chính là, không chỉ chính mình một người đến đây, cái này ở trong giang hồ gặp qua mấy lần thần bí sát thủ Ô Sinh Diệt, vậy mà cũng cùng nhau xuất hiện. Hai người gặp nhau tự nhiên là lẫn nhau cảnh giới, nhưng cũng chưa từng động thủ. Dù sao có thể cùng là xì nổ mỹ ra một trong Thánh Mẫu Cung đồng môn, tại địch bạn chưa phân phía trước, động thủ là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Phương Tình Tuyết đã hạ quyết tâm, sau đó nếu là có không chút nào đối với, nàng liền sẽ lập tức ra tay đem trước mặt nam tử chém giết. Mặc dù cùng Ô Sinh Diệt quen biết ở phía trước, nhưng mà vừa nhập Thánh Mẫu Cung, như vậy nút trong bóng tối vị đại nhân kia mới là người một nhà. Bằng không, dù là lúc này là nhà mình bằng hữu thân thích đứng ở chỗ này, nàng cũng một dạng giết không tha. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Hắc Thánh Mẫu nhóm luôn luôn ưa thích đối với mình nhân tử, điểm này cùng Trắng Thánh Mẫu nhóm hoàn toàn tương phản. Hảo. Một bộ đồ đen Ô Sinh Diệt rất nhanh cũng sắc bàn tay đặt ở Hắc Ngọc toàn cơ bên trên, hơn 10 phút sau, hắn chậm rãi mở mắt, trên thân càng thêm một tia lạnh lẽo chi khí. Thiên Lôi, công pháp truyền thừa chính là nửa bước thần thoại khó biết như âm. Hắn thản nhiên nói. Tiếp đó cùng Phương Tình Tuyết nhìn nhau, cùng nhau quay người cung kính hướng về vọng hương đài phương hướng ôm quyền nói, đại nhân. Hạ Vô Lo tự nhiên cũng là đã phát giác hai người tồn tại, thay đổi hắc ngọc hoàng mặt nạ, một bộ ám kim áo bảo đèn phiêu nhiên xuống. Cùng vào một môn, huống chi là Thánh Mẫu Cung, giữa hai bên tự nhiên thiếu đi cố kỵ. Hai người đối với Hạ Vô Lo tự nhiên cũng không che giấu thân phận. Cái kia đen y liền nam tử tên là Ô Sinh Diện, chính là 108 thanh y trong lầu thần bí nhất thích khách, cũng là đệ nhị lầu lầu chủ. Mà lụa trắng nữ tử thì tên là Phương Tình Tuyết, chính là trăng tròn thanh ảnh lầu phó lầu chủ, thống soái 381 tòa thanh lâu. Giang hồ bí văn có thể nói là không gì không biết không gì không hiểu, càng có các phương thế lực chỗ dựa. Tiếp đó Hạ Vô Lo thì đã hỏi tới bọn hắn liên quan tới phân chia thực lực vấn đề. Hai người tự nhiên cũng là biết gì nói đấy. Giang hồ này bên trên phàm là tu hành công pháp cao cấp thành công, liền có thể xưng là cao thủ. Nhưng duy chỉ có may mắn lấy được công pháp đính cấp, hơn nữa tu hành thành công, mới có thể trở thành một lưu cao thủ. Cấp độ nhập môn công pháp cao cấp, công pháp đính cấp tu hành, vô luận thành bại, đối với tu hành người cũng không tổn thương. Nhưng mà tông sư cấp công pháp lại khác biệt, một cái không có thiên phú người cho dù thu được tông sư cấp công pháp, nhưng nếu là tùy tiện tu luyện, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì công lực toàn bộ phế, nặng thì chết thẳng cẳng. Mà những cái kia đem tông sư công pháp tu hành nhập môn người, thì sẽ bị người nhóm tôn xưng một tiếng tông sư, tu hành đến viên mãn liền có thể vì đại tông sư. Thẳng đến triệt để tiêu diệt tâm ma đại tông sư, mới có thể bước vào cảnh giới kế tiếp, tức thiên cảnh. Vào thiên cảnh, mới có thể tu hành cấp độ chuyển kỳ công pháp, phàm nhân dù chỉ là tính toán đi phỏng đoán chuyển kỳ công pháp, cũng sẽ bị công pháp trong sát ý, huyền ý dây dưa, ác mộng cuốn thân, nhẹ thì suy yếu, nặng thì ác mộng cuốn thân cho đến chết. Thiên cảnh phân ba, tất cả là trời tâm cảnh, thiên ý cảnh, thiên mệnh cảnh. Tục truyền, đột phá thiên mệnh cảnh, bước vào thần cảnh, thì cần muốn tìm trong truyền thuyết mê tự thần, cùng cộng hưởng theo, mượn kỳ lực đạo, mới có thể đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa chi uy. Mà thẳng đến lúc đó mới có tư cách sử dụng thần thoại cấp công pháp. 55 3. Thực lực cùng thế lực hạ vô lo sau đó lại đối một chút chi tiết tiến hành hỏi thăm, bởi vì trăng tròn thanh ảnh lầu nắm trong tay thiên hạ các nơi tin tức, cho nên hắn từ Hỏa Linh Thánh Mẫu Phương Tình Tuyết chỗ lấy được tin tức vẫn tương đối toàn diện. Nếu là đổi một cái những thứ khác giang hồ nhân sĩ, ta sợ là chỉ có thể nói đại khái. Hắn hơi nhắm mắt trầm tư. Cho nên căn cứ vào trước mắt đã biết, cái giang hồ này dựa theo sức mạnh phân chia hẳn chính là cao thủ nhất lưu, cao thủ đại tông sư, thiên cảnh thiên tâm, thiên ý, thiên mệnh thần cảnh vô niệm, thần minh mà công pháp thì chia làm cấp độ nhập môn cao cấp, đỉnh cấp tông sư cấp, cấp độ chuyển kỳ thần thoại cấp, trong đó công pháp nhập môn, công pháp cao cấp, công pháp đỉnh cấp bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, cho dù tu luyện thất bại cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà tông sư cấp công pháp, một khi bắt đầu tu luyện liền sẽ phối hợp tâm ma, càng là luyện đến đằng sau thì tâm ma càng mạnh, có thể nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trừ phi tự phế võ công, nếu không không cách nào dừng lại giữa chừng, chỉ có thể một mực tại trên con đường này đi xuống. Kết quả đại khái lại ba loại: đệ nhất, luyện chết, tẩu hỏa nhập ma mà chết; đệ nhị, luyện điên rồi, bị tâm ma khống chế, làm hại võ lâm đệ tam; đã luyện thành, diệt lại tâm ma mà bước vào thiên cảnh. Giang hồ cao tầng lưu truyền một câu nói, thiên cảnh phía dưới đều là run rế. Cho dù là đại tông sư, cũng bất quá là cường tráng chút sâu kiến mà thôi. Mà muốn đột phá tới thiên cảnh, thì nhất thiết phải tu hành một môn thích hợp bản thân tông sư cấp công pháp, tiếp đó diệt lại tâm ma, nhất cử đốn ngộ. Vẹn vẹn có đạt đến thiên cảnh sau đó, mới có thể tu hành chuyển kỳ công pháp, nhưng này thế gian chuyển kỳ công pháp cực độ thưa thớt. Vẫn như cũ có không ít thiên cảnh người vẫn như cũ sử dụng tông sư công pháp. Phàm nhân nếu làm mưu toan tu hành truyền kỳ công pháp, cơ hội chỉ là đi thử đồ đi phòng đoán, liền sẽ bị công pháp trong sát ý, huyền ý dây dưa, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì ác mộng cuốn thân cho đến chết, hoặc đột phá tới thiên cảnh. Nghe đồn, đạt đến thiên tâm cảnh sau đó, có thể sinh ra đặc hữu thế, hỗn tạp tại trong công pháp, có thể khiến cho nguyên bản bình thường chiêu thức cũng biến thành thần dị vô cùng. Mà đột phá tới thiên ý cảnh, thì có thể sinh ra tràng, còn gọi là vực, tỉ như kiếm vực, huyết muốn, huyết vực, ác quỷ vực, mọi việc như thế, những thứ này đều cùng người tu hành tu tập công pháp, diệt lại tâm ma, cùng với tự thân ý cảnh có quan hệ. Đến nội thiên mệnh cảnh, sẽ có thể ngưng tụ ra chân vũ hư ảnh, đây là thật ta, cũng là võ đạo đạt đến tột cùng cụ tượng hóa. Nhưng nhân lực có khi hết sạch, thần lực lại vô cùng mênh mông. Thế gian nghe đồn có hư vô mở mịt mê tự thần, tới dung hợp, mượn kỳ thần lực, liền có thể đột phá thiên cảnh. Lại có người truyền thuyết, là thần quỷ binh khí cũng có thể đạt đến giống hiệu quả. Chỉ có đạt đến thần cảnh, mới có thể gọi là chân chính đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, giơ tay nhấc chân, kinh thiên động địa. Đến lúc đó, tuổi thọ cũng sẽ có tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng thêm, thậm chí đạt đến ngàn năm. Đến nỗi vô niệm cảnh, thần minh cảnh đến cùng có thâm ý gì? Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng chính xác không biết, mà thần cảnh phía trên đến tột cùng là không vẫn tồn tại cảnh giới gì, nàng càng là không rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng, thần cảnh đã là đỉnh điểm, người đều đã thành thần, chẳng lẽ còn không phải điểm kết thúc? Mà kế thừa nào đó dạng thần cấp công pháp chỗ tốt lớn nhất chính là ngộ tính đề cao, hơn nữa cái này kế thừa công pháp độ thuần thục cho dù không tu luyện cũng sẽ theo thừa hài gian kéo dài mà chậm chạp tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, lại không cách nào sử dụng. Nếu là cưỡng ép sử dụng, thì sẽ ở dùng xong một thức này phía sau trực tiếp chết. Đến nỗi nội lực vấn đề, hắn cũng hỏi thăm Hỏa Linh Thánh Mẫu. Dù sao hắn thấy, Bình Phong bốn tấm môn loại này tu hành đến đệ tứ cánh cửa đã có thể tăng thêm 240 năm công lực công pháp, đã thuộc bờ UG, huống chi chỉ cần tiêu phí đốn ngộ hương, còn có thể lĩnh ngộ đệ ngũ cánh cửa. Có đệ ngũ phiến, sẽ có hay không có đệ lục phiến, bảy phiến? Phương Tình Tuyết cười duyên nói, càng là cường đại tông sư công pháp, kỳ tâm ma càng là hung lệ, đa phần lớn tông sư đều sẽ lựa chọn một môn trung đẳng uy lực công pháp tiến hành tu hành. Dù sao tại đột phá đến tiên cảnh phía sau, chiêu thức sẽ có được thế tăng thêm, mà đề cao một cái cấp độ. Nếu là thật sự không có sợ chết, đi thử đồ tu hành cường đại tông sư công pháp. Như vậy hắn tại đột phá phía sau tự nhiên cũng sẽ nắm giữ thực lực mạnh hơn. Hạ Vô Lo vấn đạo, nếu là có một môn công pháp, tu hành sau đó có thể trong nháy mắt đề cao nội lực đâu? Phương Tình Tuyết cười nói, có thể đề cao bao nhiêu? Hạ Vô Lo nghĩ nghĩ, thì như nói đề cao 200 năm nội lực. Nếu là một cái tông sư có công lực như vậy, phải chăng có thể cùng thiên tâm cảnh người đánh nhau? 200 năm. Phương Tình Tuyết mặt người, tiếp đó không xác định nói, cũng có thể. A Ân Hạ Vô Lo gật đầu một cái, trong lòng có chừng chút đấy. Mượn cơ hội này, hắn tiếp tục hỏi thăm võ lâm thế lực phân chia. Hai người trò chuyện một chút thậm chí ngồi xuống, Thiên Lôi thì bị liếc ở một bên, hắn nhưng cũng lơ đễnh, đứng tại một bên yên tĩnh lắng nghe. Dù sao trăng tròn thanh ảnh lầu phó lầu chủ, nắm trong tay tin tức cũng là tương đối quyền uy cùng có thể tin. Phương Tình Tuyết sửa sang lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói, giang hồ thế lực đông đảo, mà bình thường chỉ là 10 tông, 9 nhà, 8 tả, 7 đăng, 6 kỳ. Còn có rất nhiều vực ngoại thế lực, cùng với ẩn thế gia tộc, đạt được nhiều không cách nào tính toán. Mà năm, nhưng là một cái đường ranh giới, ngũ tuyệt cũng không phải năm nơi thế lực, mà là năm cái tuyệt địa. Ngũ tuyệt trở xuống bốn loại thế lực, nhưng là có chút không giống bình thường, bốn là Sino Mỹ Dạ, ba là Tam Giới, mà một hay cho dù là ta cũng là căn bản không thể nào biết được. Tiếp đó Phương Tình Tuyết thì phân biệt bắt đầu giới thiệu các đại thế lực. Mười tông là chỉ Phật môn năm tông cùng đạo giáo năm phái. Phật môn là chỉ Thiếu Lâm tự, Mật tông, Thiên Mụ Phật tông, Lục La Thiền viện, Nhất Niệm Phật. Đạo giáo là chỉ phái Vũ Đương, Long Hổ đạo giáo, Thiên Ngoại đạo, Trường Sinh đạo, Không Phật đạo. Chín nhà nhưng là cựu đại thế gia, theo thứ tự là Trường An Mộ gia, Thiên Phủ Lưu gia, Tương Dương Bách gia, Chín Trần Thành Tiền gia, Đông Hải Hạ gia, Xem Sao Thành Bạch gia, Bắc Lệnh Công Tôn gia, Giang Nam Hoàng phủ nhà, Nam Xây Tôn gia. Chính tà thế bất lưỡng lập, cho nên tám tà bảy đang ở giữa chém giết chưa bao giờ dừng lại. Tám tà là chỉ Hắc Mộ Thánh giáo, Miêu Cương Tiểu Trúc, Cản Thi phái, Phệ Hỏa dạy, Quỷ môn, Linh môn, Khăn Vàng dạy, Bạch Liên giáo. Trong đó Linh môn kỳ thực là dựa vào đồ đằng chi lực tiến hành hàng linh, chia làm Tây Bạch Lang, Nam Màu Xà, Bắc Thương Gấu, Đông Huyết Anh. Bảy chính là chỉ Trung Nguyên Sẽ, Cái Bang, Bốn Nhạc kiếm phái, phái Nam Mi, phái Tiêu Giao, Bắc Đầu Thần Đường, Long Môn. Trong đó Bốn Nhạc kiếm phái là chỉ Hành Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn. Sáu kỳ nhưng là ẩn vào thế ngoại, nhưng đều có am hiểu, theo thứ tự là Đường Môn, Độc Hoàng Trang, Dược Vương Đáy Vực, Thiên Cơ Các, Mạc Môn, Phong Vân Các. Đường Môn thiện ám khí, Độc Hoàng Trang thiện độc dược, Dược Vương Đáy Vực thiện y thuật, Thiên Cơ Các thiện bói toán trận pháp, Mạc Môn thiện máy móc khối lỗi, Phong Vân Các thiện phong thủy toán thuật cùng với ban bố tinh thần, trăng sáng, hạo nhật ba bảng. 5064. Nàng hạo nhật chỗ sách 38, chính là thiên cảnh cao thủ mạnh nhất. Trăng sáng chỗ sách 99, chính là đại tông sư trong cao thủ. Tinh thần chỗ sách 140 năm, chính là 30 phía dưới có tiềm chất cao thủ. Hạ Vô Lo nhịn không được vấn đạo, thần cảnh đâu? Phương Tình Tuyết đạo, cứ nghe có một phần bí bảng, nhưng mà bị Phong Vân Các coi là tuyệt mật, mà từ trước tới giờ không công bố ra ngoài. Ân. Hạ Vô Lo gật gật đầu. Mà một bên Thiên Lôi Ô Sinh Diệt cũng là nghe say sương ngon lành. Phương Tình Tuyết tiếp tục nói, ngũ tuyệt là chỉ mãnh hổ hải vực, phong tuyết đại mạc, thanh liên hoang đảo, cấm nguyệt cổ rừng, vô sơn cô sơn núi. Cái này mấy chỗ địa giới là sống người cấm địa, chỉ có đi giả mà không còn giả. Xin nộ mỹ giả chỉ Trường Sinh Cung, sống mơ mơ màng màng cung, Thánh Mẫu Cung, Ma Lục Cung. Mà Thánh Mẫu Cung thì lại phân làm hắc bạch hai cung, tương hỗ là địch nhân. Chúng ta vừa vào cửa cung chính là người một nhà, phản bội có thể ở bên ngoài môn phái là thuộc truyền thường, nhưng ở chúng ta xin nộ mỹ giả bên trong tuyệt đối không thể, hẳn chính là có một loại nào đó thần bí quy tắc tiến hành ước thúc. Nói một cách khác, chúng ta cũng có thể đem sau lưng giao cho đối phương. Tam giới chỉ làm kiếm giới, thiên giới, quỷ giới. Kiếm giới tục truyền có thể thông qua Hoàng Hà Độ cùng với Trường Giang Khẩu, dựa theo một ít đặc thù hải đạo đi thuyền mấy tháng mới có thể đạt đến. Tục truyền có 3 vạn hải đảo, một đảo một kiếm môn. Thiên giới, quỷ giới dường như là ẩn nút tại cái nào đó trong không gian, vẹn vẹn có đạt tới một ít đặc thù điều kiện, cùng với tại đặc thù canh giờ, từ người đặc thù mới có thể mở ra. Đây đều là ta thông qua thu thập gửi tin tới hơi thở suy đoán ra. Đến nỗi một hai thế lực, thực sự quá thần bí. Đương nhiên, những thứ này chỉ là giang hồ thế lực, mà thí dụ như chúng ta Đại Chu 12 đạo hành quân đại tổng quản, Hoàng thất cung phụng, quân đội đại tướng bên trong cũng không khuyết thiếu cao thủ, ngoài có dị quốc ngoại vực, thế lực thần bí, ẩn thế thế lực càng là nhiều vô số kể. Hai người yên tĩnh nghe, gặp phải không rõ chỗ, cũng tùy ý đặt câu hỏi. Phương Tình Tuyết cũng là không giữ lại chút nào từng cái đáp lại. Ba nàng xương quai xanh rất đẹp, làm nàng lộ ra tinh tế, gầy yếu, làm người chịu mến. Ảm đạm trong ánh sáng, vẫn như cũ có thể nhìn tinh tường nàng làn da trắng loang ánh, núi tuyết cao ngất ngạo nghệ ứa lên, tán loạn mà hơi ướt tóc đen, dán tại trên da, giống như tinh hà thẳng xuống dưới, lại có thì như vòng xoáy màu đen, đánh gãy của nhi. Rèm châu cuốn lên, ngoài cửa truyền tới thô lỗ mà vang dội thanh âm. Nên xuất phát. Dâu tóc rối bù dâu quai nón đại hán mang theo đem cự phủ, đứng tại khảm tơ vàng, khảm châu ngọc cạnh xe ngựa, nhìn không chớp mắt, sau lưng của hắn còn vác lấy to bằng vại nước cự thuẫn, dạng này lá chắn trên chiến trường có thể ngăn lại vạn tên cùng bắn, nhưng ở trên giang hồ tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì không có địch nhân sẽ đang đối mặt ngươi sử dụng ám khí. Đại hán tên là Vương Nốt Giận, khi tiến vào Lôi Châu đạo đại tổng quản trước phủ đệ, từng là vương phòng núi đạo phỉ, ngoại hiệu lá chắn bao ăn no, nhưng đạo phỉ khoảng cách Trường An quá gần, mà cuối cùng cũng có một ngày xúc phạm thiên tử chi uy, bị đại quân áp cảnh, trực tiếp tiêu diệt. Lúc đó dẫn quân chính là hôm nay Lôi Châu đạo hành quân đại tổng quản Phong Quyền Tàn Vân Vương Tịch Đốc, đại tông sư cao thủ cấp bậc, thống lĩnh dưới trướng 289 tòa thành trì, bên trên tiếp Lương Châu đạo, bên ngoài Nhương Mang gì. Nhưng Vương Tịch Đốc vị trí quá lâu không từng xê dịch, mà hắn năm nay cũng đã 50 mấy, cho dù đối với đột phá tới đại tông sư cao thủ mà nói, 50 mấy mới bất quá quá hết một ba nhân sinh. Thế nhưng là, hắn dù sao bắt đầu thư giãn, bắt đầu muốn nữ nhân, nghi tiêu xài quyền lợi. Chơi nữ nhân đẹp nhất, uống hung nhất rượu, cưới manh liệt nhất mã. Nhưng hắn phát hiện mình vậy mà tìm không thấy trong lòng mỹ nhân kia, dòng chi tục phấn, tựa như liên miên bất tận khuôn mặt nhường ánh mắt hắn cũng tốn. Thế nhưng là trước đó vài ngày, khi nàng bị làm một phần đặc biệt lễ vật mà đưa đến trong phủ lúc, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, tái rồi, giống như là lâu không ăn đến thức ăn sói đói thấy được tối béo khỏe dê con, thèm nhỏ dãi. Tinh Hà treo ngược một dạng tóc đen, lộ ra ở giữa tung lười biếng lười khuôn mặt. Nàng thanh âm nói chuyện cũng rất đu, rất mảnh mai, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi loại kia mảnh mai. Hoang ra, ta cũng họ Vương, nàng hữu khí vô lực nói chuyện, nhưng lại giống như một cái lạnh như băng tay nhỏ, tại nam nhân bá đạo, nóng bỏng trong đáy lòng gái. Vương Tịch Đốc cười ha ha lấy, không coi ai ra gì đem nàng ôm lấy, thậm chí không để ý chính mình cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, không để ý thuộc hạ, cứ như vậy giữa ban ngày trực tiếp vào phòng. Phu nhân tức giận đến răng đều ngứa, bởi vì nhà mình tướng công đã có 3 tháng chưa từng cùng nàng cùng phòng. Bây giờ thế mà nữ nhân này vừa xuất hiện, hắn liền mất phân tức, liền kìm lòng không được. Bất quá hận thì hận, phu nhân cũng thừa nhận nàng quả thật rất đẹp, nếu như nàng là một cái nam nhân, cũng sẽ như vậy không kịp chờ đợi a. Chỉ là nam nhân có mới nuối cũng đã quen, dày vò mấy ngày mới mẹ đủ, tự nhiên cũng liền đã trở về. Nhưng mà 2 tháng đi qua, Lôi Châu đạo hành quân đạo đại tổng quản lại sớm đã vui đến quên cả trời đất, nếu không phải là 7 ngày phía trước Khuyển Nhung đi săn sự tình báo nguy, hắn cũng sẽ không phụng chiếu lãnh binh tiến đến Bắc Địa cứu viện. Chuẩn bị lên đường lúc, hắn vẫn không quên cùng nàng làm 7 lần, thẳng đến cảm giác mình bị móc giống mới lưu luyến không rời lui xuống. Tiếp đó mắng vậy cần chờ đợi hắn đi tiếp viện đồng hành, Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản lành ít giữ nhiều bóng đêm ngụy mai sở. Không phải liền là Khuyển Nhung đi săn đi, mang theo Lương Châu đạo tất cả thành cao thủ, này cũng sẽ xảy ra chuyện. Thực sự là phế vật. Vương Tĩnh Đốc mang lấy, nhưng cùng lúc hắn lại mang lòng cảm kích, bởi vì nàng chính là ngụy mai sở xem như lễ vật đưa tới. Nếu như không phải giỏi về cùng người chia sẻ nhiệt tâm đồng liêu, hắn như thế nào lại thưởng thức được như thế tuyệt đại giai nhân. Ngay tại hắn rời đi sau 7 ngày, phu nhân bỗng nhiên đưa tới xem như hộ vệ trong phủ thống lĩnh đại tướng lá chắn bao ăn no Vương tức giận, hơn nữa lấy ra đại tổng quản hộ phủ, yêu cầu tốc độ tốc đem nàng hộ tống đến Lương Châu cùng Khuyển Nhung biên giới, nói là mật lệnh, hơn nữa đến lúc đó sẽ có tiếp ứng. Hộ phủ không giả được. Vương Đốt giận chỉ có thể đáp ứng, rất vui vẻ đáp ứng. Bởi vì đối với nàng, không có nam nhân nhận tâm đi cự tuyệt, chỉ cần thấy được nàng nho nhỏ xảo đúng dịp thân thể đứng tại quang minh bên trong, mang theo lười biếng mà ưu nhã thân sắc, cùng với tế thanh tế khí tựa như thỉnh cầu, lại tựa như không quan tâm lời nói lúc. Nam nhân luôn muốn đứng ra, vì nàng trả giá hết thảy, chỉ cầu có thể ô yếm, hoặc cho dù là trong lòng nàng lưu lại một điểm vết tích, liền thỏa mãn mà không tiếc. Cho nên Vương Đốt giận mang theo thị vệ của hắn nhóm, đứng ở trước cửa yên tĩnh chờ đợi. Môn két két một tiếng mở ra. Nàng đi ra, dương quang cũng vì đó ảm đạm thất sắc, đầu thu gió mát đều trở nên ôn nhu. Đen nhánh phát tựa như trường hàng nghịch lưu, nàng che kín áo choàng, tung lười biếng lười đạp xe ngựa bàn đạp, vào toa xe. Một hồi không rõ hương hoa bay ra, truyền vào tại chỗ bọn thị vệ trong núi, cái sau nhanh chóng hít sâu, tựa hồ muốn mỹ nhân này mùi thơm cơ thể sâu đậm cùng mình buộc chung một chỗ, như thế cũng coi như là có tiếp xúc. Ngón tay như nhánh hành ngọc đẩy ra thêu lên vân vân rèm, nô ra tấm kia lười biếng mà xinh đẹp khuôn mặt, tế thanh tế khí đạo, bảng ra, do điểm an toàn đều nhờ cậy cho ngài 57. Nam ta chỉ đếm tới 3 Vương Đốt giận con mắt chừng trở thành trung đồng, thở hổn hển, cả lâm mà nói, Vương cô nương, ngươi yên tâm, bao ngươi lên đường bình an. Nhớ năm đó, lão tử làm thổ phỉ trận kia, lũ tiểu gia hỏa cũng đều không có đi ra đâu. Nếu là thật sự trên đường gặp, sợ là còn muốn túi đầu tiếng la tiền bối đâu. Hì hì ha ha, Vương Duẫn Điểm che miệng nhu nhu mà nở nụ cười, giống như là khen ngợi, hoặc như là chơi vui. Câu người hồn nhi, đoạt người tâm phách. Vương Đốt giận tim đập rộn lên, không dám nhìn nữa nàng, phản phất lại nhìn một giây, chính mình liền sẽ ham tại nơi như vòng xoáy vậy trong con mắt, không cách nào tự kiềm chế. Thế là, hắn quay người, tay phải cự phủ đập mạnh mà, phát ra nổ vang, đem bọn thị vệ hồn nhi tất cả đều kéo trở về phía sau, hắn đúng thanh đúng khí quát, xuất phát. Vương Duẫn Điểm thả xuống rèm, khuôn mặt đắm chìm vào trong bóng tối. Nàng kỳ thực cũng không họ Vương, mà là họ Bạch, Bạch Lang trắng. Mà Bạch Lang là Khuyển Nhung thờ phụng đồ đằng. Khuyển Nhung nhân số cũng không nhiều, mấy vạn mà thôi, nhưng quý ở tinh nhuệ, quý ở phải Bạch Lang thần phù hộ, đến mức toàn dân giai binh. Nhưng chỉ có Khuyển Nhung trong thiên tài, tối phải Bạch Lang thần sủng yêu thiên quyến giả mới nắm giữ họ Bạch tư cách, cũng mới có thể có được Bạch Lang chỗ quà tặng mật tàng. Các ngươi đại chu có thể đem chúng ta Khuyển Nhung coi là bãi săn, như vậy lần này, Khuyển Nhung chính là các ngươi phần mộ. Bạch Duẫn Điểm vuốt ve rũ xuống tóc mây, dùng thâm đen phát vòng đem thủy mặc giống như tóc dài đi lên, một đôi lưỡi biếng con ngươi lập tức mang tới yêu dị quang, lục lục yếu ớt, phảng phất trong bóng tối lang đồng tử. Vốn là còn chút thấp vọng, nhưng mà xem như đại tông sư, thậm chí ngay cả ta mỹ thuật huyền thuật đều không thể nhìn đấu, trực tiếp quỳ dưới gấu quần. Dạng này hành quân đại tổng quản, thực sự là được cười. Nàng che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ba hạ vô lo cùng hai người ước định cẩn thận hàng năm cuối năm cần trở về đen thánh mẫu cùng gặp nhau. Mà Phương Tình Tuyết cùng Ô Sinh Diệt thì đừng phân cho một dạng tín vật, giao cho vị này thần bí Hắc Ngọc Hoàng đại nhân, để trong giang hồ cung cấp trợ giúp cần thiết. Tiếp đó mấy người liền lần lượt rời đi. Trong lúc đó, Hạ Vô Lo cũng suy tư qua liên quan tới chính mình tu hành tông sư cấp công pháp Bình Phong 4 tấm môn tình hình. Lúc trước kinh hãi đại tướng quân thế giới bên trong, chính mình không giải thích được nổi giận, sinh ra sát lục chi tâm, cái này cần phải chính là tâm ma sở trí. Mà nguyên bản kinh hãi đại tướng quân tại tu hành môn kỳ công này, tại đột phá đến tấm thứ nhất cửa thời điểm giết kết bái đại ca Kiêm Ân Nhân, tại đột phá đến đệ nhị cánh cửa thời điểm giết mình nghĩa tử, Giang Quan Dâu, giết cùng nhau phát tích huynh đệ, đệ tam cánh cửa thời điểm cơ hồ chính là không phân biệt hắc bạch, thay đổi biện pháp giết người, giết đến chính mình sơn cùng thủy tận. Hắn mạnh mẽ xông tới đệ tứ cánh cửa, liền phu nhân, nhi tử, Minh Hiếu, ngoại viện đều có thể hạ thủ được, một mực cùng hắn kể vai chiến đấu trung thành cảnh phó minh chủ cũng không thể không phản bội hắn, bởi vì không phản bội chính là chết. Giết đến chúng bạn xa lánh, lúc này mới bị tứ đại danh bộ dắt tay thừa cơ trô vây bắt. Bằng không hắn thủ hạ cao thủ như ma, làm sao bị có cơ hội để lợi dụng được. Như vậy ta là gì tình huống? Bằng vào hệ thống trực tiếp đột phá tới đệ tứ cánh cửa, thậm chí có thể đạt đến đệ ngũ phiến, đệ lục phiến. Thâm ma đâu? Hạ Vô Lo trầm ngâm, hắn tinh tế cảm giác tình huống trong cơ thể, lập tức không khỏi thần sắc lâm nhiên, một cỗ thấp phục phảng phất ngủ say cuồng bạo, bị đè nén tại nơi không hề bận tâm tỉnh táo bên trong. Thâm ma như cũ tại, chuyện này chỉ có thể nghĩ biện pháp lại sau này giải quyết. Một hồi gợn sóng tản ra, Hạ Vô Lo xuất hiện ở nguyên bản thành Trường An bên ngoài tiểu tiểu lâu bên trong. Bí cảnh 10 năm, bên ngoài nhưng cũng đã qua gần 10 tháng. Nguyên bản bị Cửu Thiên Huyền Nữ càn quét không còn một mống tiểu sương phòng, cũng bị một lần nữa cải tạo, khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn mới vừa xuất hiện, liền phát hiện trong không khí truyền đến nam nữ vui vẻ thanh âm. Ngươi mộ thần biểu đệ bị vây ở Khuyển Nhung, có muốn hay không ta đi cứu hắn? Nữ tử vui mừng tê, biết quán đạo, nhịn đến bây giờ mới là một cái tiểu thành chủ. Phế vật, không cần để ý hắn. Chúng ta tiếp tục, các ngươi không phải thanh mai trúc mã sao? Hoan gia, ta bây giờ phúc. màn cửa đột nhiên bị vén lên. Hạ Vô Lo mang theo quỷ dị mặt nạ, cười nói, không có ý định quấy rầy hai vị, Khuyển Nhung sự tình mời cùng ta nói tỉ mỉ một chút. Bên trong đang tại làm việc nam nữ dọa đến thân thể giật mình, nữ tử vội vàng co đến trong chăn, nam tử thì đứng dậy nổi giận mắng, từ đâu tới mắt không mở người. Một ngón tay sen lẫn tinh khí, liền đánh phía trước mặt cái này người kỳ kỳ quái quái. Mộ Gia Gia truyền công pháp đỉnh cấp, tham gia Tịnh Đế chỉ, hắn đã sửa một thức, hơn nữa thông thạo đến cực điểm, cho nên một chỉ này khuấy động lên vô hình chi khí, xuất tại trước mặt quái nhân trên thân. Hạ Vô Lo ngay cả động cũng không động, vận khởi nội lực, bảo vệ cái kia một ngón tay bắn chỗ. Thử. Giống như là mũi tên gỗ xuất tại thép tấm bên trên. Ngươi là đang cho ta cụ lẽ sao? Hạ Vô Lo đạo, sau đó trong lòng không khỏi thoáng qua một hồi bực bội, tay phải đột nhiên vồ xuống, vấu vào nam tử kia ngón tay của bên trên. Ta thế nhưng là Mộ Gia người, ngươi không thể động ta. Hạ Vô Lo cũng không để ý hắn, nói thẳng, ta đếm tới ba, nếu là vẫn chưa có người nào báo cho ta biết Khuyển Nhung sự tình, ngươi cái này ngón tay liền đoạn mất. Hai người không mò ra con đường, hay là bị kinh hãi ở có thể dựa vào cơ thể liền ngăn cản được một thức đỉnh cấp chỉ pháp người, đã không phải là bọn hắn có thể đắc tội lên. Nữ tử kia lạnh rung co lại nuốt ở trong chăn, sắc mặt còn mang theo ửng hồng. 1 2 3. Hạ Vô Lo không hề dừng lại, cực nhanh đếm xong, tiếp đó xoạt xoạt một tiếng bẻ gãy nam tử kia một đầu ngón tay, lập tức lại đổi được một căn khác trên ngón tay. A a. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra thống khổ kêu rên. Hắn trọng trọng thở gấp nói, như thế nào có như thế đếm xem. Hạ Vô Lo biểu lộ không thay đổi, quy củ cũ, đếm tới 3. Nam tử vội vàng nói, ta cái gì đều nói. Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản bóng đêm lành ít giữ nhiều ngụy mai sở, mang theo chỉ hạ 108 thành so với hắn so sánh coi trọng 50 danh thành chủ, cùng với các lộ cao thủ, đi tới Khuyển Nhung, nhưng nguyên bản 2 tháng phía trước liền nên trở về bọn hắn, lại chậm chạp chưa về. Tựa hồ bị Khuyển Nhung vây ở một chỗ, những cái kia trong đầu đều chỉ có bắp thịt cự nhân. Vậy mà bắt đầu chơi âm mưu quỷ kế, bây giờ Thiên Tử đã điều động Lôi Châu đạo hạnh quân đại tổng quản Phong Quyền Tàn Vân Vương Tịch Đốc tiến đến chi viện. Vương tướng quân thế nhưng là đại tông sư danh giới cao thủ. Hạ Vô Lo làm rõ mạch suy nghĩ, vấn đạo, ngươi nói cùng Mộ Thần là chuyện gì xảy ra? Nha, ngươi sớm như vậy đã tới rồi. Núp ở trong chăn nữ tử hét dầm lên. Hạ Vô Lo cũng không nói nhảm, hắn sáo lộ rất đơn giản, ngươi thích nói, ta chỉ đếm tới 3. Nam tử kia một bên chịu đựng đánh gãy chỉ đau đớn, vừa nói, Mộ Thần là mới quật khởi Vô Âm thành thành chủ, chẳng biết tại sao được đại tổng quản thưởng thức, lần này đi săn cũng cùng nhau mang tới. Hắn tùy hành thế lực có thể nói là toàn bộ Lương Châu đạo nhỏ yếu nhất, là một cái gọi Lãng Kiếm phái địa phương nhỏ môn phái. 586. Nhiệm vụ, huyết tẩy Lương Châu đạo Mộ Thần là ai? Đại nhân, ngài như thế nào đối với tên phế vật này cảm thấy hứng thú? Hạ Vô Lo cười hắc hắc, tiện tay lần nữa bẻ gãy một ngón tay, tiếp đó lao nhanh nắm lên hắn còn dư lại 3 ngón tay. Nam tử hét thảm lên, mồ hôi chảy ròng ròng, giọt lớn từ trên trán chảy ra. Ta hỏi ngươi đáp, không cần nói nhảm muốn nhiều nói, minh bạch. Hạ Vô Lo lạnh lùng phủi một mắt trong chăn nữ tử, tay của ngươi an phận chút. Tiểu động tác không muốn làm nam tử hoảng hốt vội nói, Mộ Thần là bị ta Mộ Gia lưu đẩy tới xa xôi đất tiểu gia chủng, mẫu thân hắn không để ý gia tộc đám hỏi an bài, phụng tử thành hôn, phụ thân nhưng là cái xa xôi địa phương tiểu gia tộc xuất sinh, mặc dù về sau ở rể ta Mộ Gia, nhưng vậy mà đi ăn cắp cử chỉ, mà bị trượng trách mà chết. Ban về tới bối phận, hắn còn muốn bảo ta một tiếng thúc thúc, còn có gọi nàng một tiếng biểu tỷ, hắn chỉ trong chăn sắc đỏ hưởng nữ tử. Đột nhiên, hắn dường như là nhớ ra cái gì đó, ngài là Thánh Hạ Vô Lo cười tủm tỉm nói, đối với ta liền là ngươi nghĩ cái tổ chức kia. Nam tử ánh mắt lộ ra kính sợ, vẻ hoảng sợ, nhưng lập tức lại thở phào một cái, bởi vì cái này tổ chức người luôn luôn lòng dạ từ bi. Mặc dù nhìn trước mắt tới, cái này dường như là tin đồn, nhưng tóm lại chính mình sẽ không chết, nhất định muốn giữ bí mật cho ta. Hạ Vô Lo đạo, ân, nhất định. Nam tử gật gật đầu, sau đó đối với trong chăn nữ tử cũng làm cái nháy mắt, nữ tử kia cũng vội vàng gật đầu. Két. Một tiếng vang dọn, Hạ Vô Lo tay như địa quang, xen lẫn trong vòng trăm năm lực, đã đem nam tử đầu người đánh nát. Sau đó, bàn tay vừa thu lại, vận khí cầm long công, trực tiếp đem bị ổ bên trong nữ tử chụp tới, một quyền đánh sát. Người đã chết mới có thể giữ bí mật. Hắn xoa xoa tay, phiền não trong lòng rất nhiều, tiểu giá trùng, tiểu môn phái, thật là khiến người chói hai từ ngữ. Hắn lạnh rên một tiếng, lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa nguyệt quang đang lộng. Đinh Túc chủ phát động nhiệm vụ, huyết tẩy Lương Châu đạo một, xưa kia ta giả điên thoát đi, hôm nay ngóc đầu trở lại, ngươi muốn như nào? Viễn phó Khuyển Nhung giết chết Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản bóng đêm lành ít giữ nhiều ngụy mai sở. Thời hạn 3 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, công pháp đính cấp rút thưởng một lần, đại khoán 30 chương. Thất bại trừng phạt, lập tức tức đoạt đỉnh cấp hoặc đỉnh cấp trở lên công pháp một môn. Hạ Vô Lo phất tay rút đi ám kim trường bảo, đứng tại dưới ánh trăng, vậy thì đi Khuyển Nhung A hoang dã con đường. Tơ vàng xe ngựa tại đỏ chót đèn lồng quang bên trong đi về phía trước, mà đi theo lại có 20 mấy tên thân vệ, cùng với con cự thuẫn dâu quai nón đại hán. Siêu. Một đạo bóng trắng lướt qua, lặng yên không một tiếng động. Duy nhất động tĩnh cũng bị ban đêm gió chỗ thổi tan. Mà đội ngũ sau cùng một cái thân vệ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phía trước đi lại thân vệ, cùng với Vương Đốt giận lại chưa từng phát hiện mảy may khác thường. Siêu. Siêu. Có lẽ là cảm thấy sau lưng đánh tới gió mát, một cái thân vệ nhịn không được quay đầu nhìn phía sau, hắn con ngươi lập tức trừng lớn, trở nên hoảng sợ. Nguyên bản phía sau mình rõ ràng còn là hơn 10 tên đồng liêu, như thế nào lúc này vậy mà trống rỗng? Hắn đang muốn mở miệng cảnh cáo, thế nhưng đạo bạch ảnh lại so hắn càng nhanh, tại hắn còn chưa tới kịp lúc mở miệng, cũng đã dùng móng nhọn đâm xuyên qua cổ họng của hắn, nhưng móng nhọn lại như cũ nhét vào trong đó, để phòng tiên huyết mùi vị chảy ra. Bóng trắng mang theo hắn, thẳng đến chui vào một bên trong rừng lúc, mới đưa cố này tiên huyết vẫn như cũ nóng bỏng thi thể dứt bỏ. Thẳng đến toàn bộ hộ vệ đội ngũ còn lại 5 người lúc, Vương Đốt giận mới phát giác được khác thường, làm quay đầu nhìn thấy không có một bóng người sau lưng lúc, hắn hít sâu một hơi, lập tức từ phía sau lưng bắt lại nước kia vạc lớn nhỏ cự thuẫn. Các ngươi bảo vệ Duẫn Điểm tiểu thư. Hắn phân phó còn lại 4 tên thân vệ, mình thì híp mắt bắt đầu dạo bước hành động. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến thanh âm hoảng sợ. Tiểu thư không ở trong xe. Cái gì? Vương Đốt giận cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhấc lên mảnh, đã thấy trong xe ngựa không có mờ ai. Lần này trong lòng của hắn thật sự không có ngọn nguồn. Sau một khắc, hắn trực tiếp sử dụng chính mình dựa vào thành danh tuyệt tích lá chắn âm, một thức này chính là chính mình đem tu tập công pháp cao cấp đũa lá chắn 12 liên kích tu hành đến viên mãn phía sau, mà tự động lĩnh ngộ ra một thức. Hắn thường thường tự hào, một thức này luận uy lực, cần phải có thể so sánh công pháp đính cấp trong sư tử hống, mà trừ cái đó ra, còn có sư tử này giống không có công năng, đó chính là dò xét. Mặc dù một thức này một khi sử dụng, tự thân cần điều tức 2 tháng mới có thể lần thứ 2 sử dụng, nhưng mà xem như tuyệt chiêu, dùng tại chỗ mấu chốt cũng là đầy đủ.
Vâng.
Vương Đốt giận vận khí đem cự tuấn lấy đặc thù tần suất đập vào mặt đất, từng đợt vô hình tiếng gầm kịch liệt khuyết tán mà đi. Hắn nhưng là hai mắt nhắm nghiền, dường như đang cảm thụ được thanh âm ba động, thế nhưng là ngoại trừ rền vang phong thanh, lại không một vật. Hắn không dám buông lỏng, từ đầu đến cuối vận lực đập vào mặt đất. Đồng nhiên, dâu quai nón đại hán mí mắt giật một cái. Ân, bắt được. Nhưng mà căn bản không cần bắt giữ, hắn mở mắt ra liền thấy được cái tia tan trong gió bóng trắng nhào tới trước mặt, nguyệt hoa phía dưới, dường như là một cái bạch lang. Không, chỉ là hư ảnh. Chịu chết đi. Hắn con ngươi đột nhiên trừng lớn. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện không dám tin, nhưng hắn tay lại không có chút nào chần chờ, tấm chắn mượn lấy kỳ lạ tần suất, đột nhiên bắn lên, như tường đồng vách sắt vọt tới cái kia bóng trắng. Vương Đốt giận nhất thời cảm thấy một cỗ cực mạnh, rất nặng sức mạnh đè ép xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, đem tấm chắn nhấc lên, cái kia bóng trắng lại như thiên quân chi đỉnh, đặt ở hắn trên tấm chắn. Nha. Hắn chợt quát một tiếng, vận khí toàn thân tất cả nội lực, lần nữa một đỉnh. Cái kia bóng trắng cuối cùng bị tạm thời đẩy ra, nhưng hắn vẫn cũng không chịu nổi, mà phun ra một chùm huyết vụ. Một bên 4 tên nhẹ căn bản chưa từng phản ứng lại, chẳng qua là cảm thấy một sát na này ở giữa nhà mình thủ lĩnh đem địch nhân kia đánh lui, còn muốn vỗ tay bảo hay. Nhưng Vương Đốt giận lại mình rốt cuộc, đoán chừng lần này là muốn giao phó ở chỗ này. Thế nhưng là vừa mới cái kia tới gần liếc nhìn sự tình, nhất định muốn chuyển đi. Cái kia bạch lang hư ảnh bên trong, bao phủ lấy nữ nhân, lại là vị kia Duẫn Điểm cô nương. Vị kia nũng nịu, lười biếng, xấu hổ Duẫn Điểm. Đã như vậy nhà mình chúa công lần này viễn phó Khuyển Nhung, chắc là hung hiểm chi cục, bởi vì cho dù hắn ngu rốt đi nữa, cũng biết mà biết, bạch lang là Khuyển Nhung thờ phụng đồ đằng a. Nhanh đi bẩm báo đại tổng quản. Liên nói Vương cô nương là bạch lang, mau trốn, tách ra trốn. Vương Đốt giận hét lớn. Cái kia 4 tên thị vệ thì bị sợ choáng váng, một cái sững sờ công phu đã bị xẹt qua bóng trắng lần nữa giết chết một người. Còn lại 3 tên cũng không dừng lại, run rẩy rút dao ra, sợ hãi làm bọn hắn phát huy ra so bình thường mau hơn tốc độ chạy. Vương Đốt giận nhưng là tay trái cầm vẫn, tay phải cầm cự phủ, từng bước hướng khu vực chống trải đi đến, hắn cần tìm được một cái thích hợp hắn hơn phát huy chiến trường. Đồng thời, hắn mở miệng mắng, thối biểu tử, cho nhà ta chủ quản không công thảo này sao nhiều ngày, thoải mái hay không? Hắn ôm nôn với ngữ, bất quá là vì chọc giận cái kia bóng trắng, làm cho tới cùng mình giao thủ, tiếp đó cái kia 3 tên chạy trốn thị vệ lại có càng nhiều cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này đã là hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. 597. Xin lỗi, cứu lầm người lúc nửa đêm. Cực độ an tĩnh trong nguyệt quang, lại đi tới một cái con ngựa. Mã là bạch mã, cũng là Trường An phố bên trên thường thấy nhất, lưu hành nhất cái chủng loại kia tất ngựa, 40 lượng bạc. Cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, không nhất định là hoàng cố, ít nhất bây giờ ngồi ở trên ngựa chắc chắn không phải. Đó là một cái ôm mã cổ đang tại khò khò ngủ say thiếu niên, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn theo gió vung lên, bên hông nhưng là cắm đem phổ thông kiếm. Người cưỡi ngựa nhất định nghĩ không ra, ở khối khu vực này vậy mà giấu nằm sấp như vậy hung cục. Cái kia săn thú bạch lang hư ảnh, cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị liều mạng chuẩn nhất lưu cao thủ đều ở chỗ này. Vương Đốt giận như cũ tại màng lấy, thối biểu tử. Người qua đây a, lão tử thiếu niên đông nhiên tỉnh lại, rủi rủi mắt, đạo, chớ quấy rầy. Vương Đốt giận sững sờ, cái này nửa đêm người đi đường tiểu tử ngốc là mình tự tìm cái chết đâu. Nhưng liền tại đây ngây người một lúc công phu, đạo kia bóng trắng đã lướt đến. Từ phía sau hắn hóa thành vô thanh vô tức gió mát, song chảo đã tới người. Một chảo này nếu là kết thúc, Vương Đốt giận là chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn cự phụ trong tay đã một cái lượn vòng, thông thạo trí cực vận dụng lên lá chắn đúa 12 liên kích trong lượn vòng liên kích, nhưng mà tốc độ vẫn là quá chậm. Làm. Một tiếng kim loại nghĩ lại. Bạch mã lên thiếu niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, kiếm không ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý một ô liền đỡ được cái kia bóng trắng nhất kích. Một cỗ cường đại sức mạnh từ trên thân kiếm đánh tới, thậm chí ngay cả không khí đều phát ra hơi nổ đùng. Vương Đốt giận biết cái này bạch lang sức mạnh, đây chính là ngay cả mình cự thuẫn cũng có thể đè xuống. Nhưng thiếu niên này, nhưng chỉ là tùy ý vậy một cái, chính là một tiếng xoạt xoạt thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến. Cái kia bóng trắng lao nhanh tới lui, nhưng ngăn không được thân hình, mà trọng trọng sẽ ở cách đó không xa một gốc hồng phong trên cây, bay là tả đỏ như máu lá cây, dưới ánh trăng bên trong tàn lụi. Lộ ra trong đó lười biếng thần tư, nàng nắm tay cổ tay, nhu nhu đạo, ngươi là người nào a? Tại sao phải giúp hắn? Giọng nói của nàng tế thanh tế khí, giống như là đã làm sai chuyện tiểu nữ hải, tại nhận sai thời điểm, ngựa khí mơ hồ không rõ. Người tới chính là một đường hướng về Khuyển Nhung đi Hạ Vô Lo, bởi vì toàn thành còn gián tiếp cùng với chính mình bố cáo, cho nên để tránh phiền phức, hắn ban ngày ngủ, đi buổi tối, thế nhưng là bởi vì hắn thường thường giấc ngủ không đủ, bởi vậy buổi tối dứt khoát cũng ôm ngựa, nửa ngủ nửa tỉnh. Hạ Vô Lo nhíu mày đạo, nhìn hắn còn như một người, cho nên thuận tay cứu. Ngươi lại đến tột cùng là đường nào yêu ma quỷ quái? Bạch Duẫn Điểm giống như là đoạn mất không phải là của nàng tay đồng dạng, biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Công tử, ngươi thật muốn ra tay với ta đi. Nàng nhíu môi, khinh khinh xảo xảo cất bước, sắc mặt mang theo lưỡi biếng mị sắc. Hạ Vô Lo cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Tay phải vận khởi cầm long công, Bạch Duẫn Điểm lập tức giống mất trọng lượng một cái giống như, lao nhanh hướng bàn tay hắn bay tới, bọc lấy áo choàng tản ra, lộ ra trong đó da thịt tuyết trắng. Nhưng ở giữa không trung, nàng nhưng là hét lên một tiếng, nói thầm khó hiểu chú ngữ, một đạo so với vừa rồi càng thêm đậm đà khí tức buông xuống đến trên người nàng. Nha. Nàng dùng chưa từng tan vỡ tay phải vận khởi toàn bộ khí lực, hướng về kia bàn tay công tới. Lúc này, nàng đã không có đường lui, vẻ này cường đại lực hút làm nàng tim đập nhanh, nếu là thật bị hút đi qua, còn không phải mặc người thì cá. Cho nên, nàng thà bị ôm ngọc nát chi tâm. Bạch Lang thần a, phù hộ ngài thành tín nhất con dân. Nàng trong lòng nói thầm. Có thể cảm giác tại thành kính, cái kia tay phải trắng bệ quang hoa muốn dần dần dày liệt, mang theo lăng liệt tản nhận khí tức. Tiếp đó, nàng nhìn thấy một cái bàn tay màu đen, bàn tay kia bên trên thiêu đốt lên giống như ảnh như lửa núi. Chi chi chi. Trắng bệ cùng đen đập chạm vào nhau, quỷ dị chưa từng phát ra nửa điểm âm thanh. Tựa hồ miễn cưỡng chặn. Bạch Duẫn Điểm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng là người nào? Nhưng Hạ Vô Lo cũng rất không hài lòng, hắn trực tiếp mở ra bình phong 4 tấm trong môn hai phiến, tiện tay một trường đem Bạch Duẫn Điểm đánh bay, giữa không trung truyền đến từng đợt thanh âm xương vỡ vụn. Cái kia lười biếng mỹ nhân bị hoanh bay đến xa xa cây phong phía dưới, mặt như dây vàng, cũng không còn cách nào chuyển động. Vương Đốt giận sớm đã trợn mắt hốt mồm, cái này hơn nửa đêm vậy mà chạy đến một cái như thế phải cao thủ. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, cung kính nói, vị thiếu hiệp kia, có thể hay không giúp ta một việc? Nói một chút. Hạ Vô Lo vấn đạo. Vương Đốt giận từ bên hông móc ra một khối cổ ngọc, cùng với một khối khắc lấy lôi chữ kim sắc lệnh bài, đưa cho Hạ Vô Lo đạo, còn xin thiếu hiệp nhanh chóng đuổi kịp đại nhân nhà ta, Lôi Châu đạo hạnh quân đại tổng quản phong quyền tàn vân vương tịch đốc, đưa ra khối này thương vân ngọc, hắn tự nhiên sẽ tin ngươi. Liên nói, vị kia Vương Duẫn Điểm cô nương là khuyển nhung nhân. Tấm lệnh bài này chính là có rất cao quyền hạn lệnh bài, có thể bảo hiểm ngươi ở đây Lương Châu, Lôi Châu, Ba Thủ, Vân Châu cái này tây bắc bốn đạo thông suốt. Ngươi như thế thiếu niên có triển vọng, cứu nhà ta đại nhân, tất nhiên là tiền đồ như gấm, bất khả hạn lượng. Hạ Vô Lo tiếp nhận cổ ngọc cùng khắc lấy lôi chữ kim sắc lệnh bài, lộ ra vẻ cổ quái đạo, đại nhân nhà ngươi có phải hay không đi cứu Ngụy Mai Sở? Ân, còn xin thiếu hiệp cũng nhanh chóng tiến đến trợ giúp, chậm thêm liền đến đã không kịp. Vương Đốt giận chớp chớp như trung đồng lớn nhỏ mắt. Sau một khắc, Hạ Vô Lo tay phải đột nhiên hóa thành quyền, xen lẫn mấy trăm năm nội lực, không có chút nào chần chờ, nhưng lại đột ngột đem hắn oanh sát. Lắc lắc trên tay huyết dịch, hắn hướng về phía cái kia thi thể không đầu, nhàn nhạt giải thích nói, xin lỗi, cứu lầm người. Ta cho là chúng ta là một phe cánh, không nghĩ tới nhưng là địch nhân, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng ngươi lễ vật, ta thu, vẫn sẽ có dùng đi. Xem ra, hảo tâm vẫn sẽ có hảo báo. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy Bạch Duẫn Điểm đơn giản bó tay rồi, người điên này vậy thiếu niên đến cùng muốn làm gì? Nàng xem thấy kinh khủng kia thiếu niên từng bước đến gần. Tiếp đó ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn mình nói, ngươi là khuyển nhung bên kia a? Bạch Duẫn Điểm nhu nhu đạo, ta là linh môn thánh nữ, cũng là khuyển nhung thánh nữ. Các ngươi có mấy cái thánh nữ? Liên một cái. Vậy ngươi địa vị tại khuyển nhung rất cao sao? Bạch Duẫn Điểm tế thanh tế khí đạo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? A nàng giật mình nói, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, tham viếng Bạch Lang đồ đằng, ta liền để ngươi làm khuyển nhung hoàng đế. Hoàng đế a? Nàng chớp chớp lười biếng con mắt, đại quyền trong tay, tiền tài vô số, còn có hậu cung giai lệ 3000 người. A Hạ Vô Lo đảo cặp mắt trắng ra nói, các ngươi khuyển nhung nào có tiền, nào có nữ nhân. Bạch Duẫn Điểm chuyện đương nhiên đạo, cũng có thể cướp phá chúng ta khuyển nhung chiến sĩ, cá thể sức chiến đấu cực kỳ cường đại, căn bản không phải đại chu binh sĩ có thể so sánh được. Tại Bạch Lang thần phù hộ phía dưới, đánh đâu thắng đó. Cướp đoạt, an cướp, chúng ta được nhất. Hạ Vô Lo cười ha ha, chợt lại ngừng đạo, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta muốn giết Lương Châu đạo đại tổng quản, ngươi muốn giết tất cả đi khuyển nhung người săn thú. Đã như vậy, chúng ta không bằng làm giao dịch. Bạch Duẫn Điểm yếu ớt nhìn xem hắn, đạo, ta có thể thu được cái gì? Hạ Vô Lo chuyện đương nhiên đạo, ta tha cho ngươi một mạng, cho các ngươi Bạch Lang thần giữ lại một thành viên đại tướng. Bạch Duẫn Điểm ánh mắt càng thêm u nhiên, u hoán, tiếp đó nhu nhu đạo, cận kề cái chết không theo. Ba quyển sách xảy ra chút vấn đề, thứ hai bắt đầu viết cái hoàn bị đại cương, đồng thời tiến hành đại tu. Tác giả cun trong lòng quyển sách định vị, nửa vô địch hệ thống hắc ám một lưu trong khoảng thời gian này, tốc độ đổi mới sẽ thành trì hoãn, thực sự xin lỗi, 55560. Tám đi mẹ nhà hắn Bạch Lang thần có điểm mấu chốt, có kiên trì, ngươi thật là một cái tốt nữ nhân. Hạ Vô Lo cười vỗ vỗ tay, ra hiệu mình tán thưởng. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, bên hông hắn kiếm cũng tại đang khi cười nói rút ra, đâm ra ngoài, hắn cũng không có kèm theo bao nhiêu nội lực, một nhát này chỉ là đơn thuần tịch tà kiếm pháp. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Bởi vì mỗi khi hắn thi triển bình phong 4 tấm môn, cho tự thân tăng thêm 1-200 năm công lực thời điểm, hắn luôn cảm thấy cùng tịch tà kiếm pháp nhanh tà có chút xung đột. Một môn tà dị, dấu diếm, nhanh chóng nhẹ nhàng kiếm pháp, rõ ràng cùng loại này bá đạo tâm pháp nội công không quá phối hợp. Dọc theo con đường này, hắn đã từng suy xét qua, có thể xứng nhất bình phong 4 tấm môn môn công pháp này vũ khí hẳn là gậy bóng chày, lang nha động, truy, búa, thậm chí là bàn tay của mình, trên mặt đất nhặt lên cục gạch. Nói tóm lại, đây là một môn thích hợp trụ tâm pháp nội công, mà không phải chạm hoặc đâm các loại. Tất nhiên cận kề cái chết không theo, cầu nhân được nhân, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi a. Hạ Vô Lo một kiếm đâm xuyên cô gái trước mặt cái trán, nhưng mà ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, bởi vì không có huyết. Kiếm phảng phất là đâm vào trong cây, mà không phải người thân thể. Cùng một thời gian, phía sau hắn truyền đến một hồi lạnh thấu xương hàn phong, trái tim sau phần lưng cảm thấy một cú không rõ đâm đau. Hạ Vô Lo đã không kịp quay người, kiếm của hắn đã đâm ra, lực đạo đã hết. Nhưng mà nội lực lại bị trong nháy mắt triệu tập, mở ra 4 tấm cửa 240 năm nội lực, nhanh chóng trùm lên sau lưng. Oeng. Hắn cảm giác mình như bị trên đường cao tốc ô tô va vào một phát. hung hăng không chút nào chậm lại đụng vào sau lưng, bén nhọn kia năm ngón tay tựa hồ muốn móc ra trái tim của hắn. Nhưng mà, chỉ là có chút nữa. Cái kia đánh tới ô tô trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Vô Lo một cái rời qua một bên quay người, nhìn về phía sau lưng, đã thấy đến vừa mới bị chính mình đâm trúng cô gái xinh đẹp ngồi ngay đó, toàn thân không ngừng chảy máu. Lần thứ nhất giao thủ, giấu rốt, giả vờ gãy tay, giảm xuống ta tính cảnh giác. Đợi đến ta ra tay thời điểm, lại lợi dụng huyễn thuật đổi lấy lần thứ hai hoàn mỹ đánh lén, nếu là người bình thường, sợ là sớm đã gặp ngươi đạo. Hạ Vô Lo bóp bóp nắm tay, phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn từng bước hướng về kia dưới tảng cây nữ tử đi đến. Đêm tối ánh trăng bên trong, trên người hắn vậy mà bốc lên nhàn nhạt bạch khí, giống như là nước sôi bốc hơi đồng dạng. Bao quát bây giờ, còn tại đối với ta thi triển huyễn thuật sao? Hạ Vô Lo lạnh rên một tiếng, hai mắt nhắm lại. Con mắt sẽ lừa gạt người, nhưng mà cảm giác sẽ không. Nhưng mà, hắn sắc mặt lộ ra cổ quái, nữ nhân kia lại còn dưới tảng cây. Ngươi huyễn thuật thậm chí ngay cả cảm giác đều có thể lừa qua. Hạ Vô Lo nhếch môi lộ ra trắng liếu răng, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem nơi này hết thảy đều đập nát, bao quát ngươi cái kia xinh đẹp đầu người. Ngươi thi triển dạng này huyễn thuật, tất nhiên cũng là sẽ tiêu hao sức mạnh, cần độ cao tập trung. Ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời thi triển dạng này huyễn thuật vây khốn ta, còn có thể thừa cơ chạy trốn. Trong gió tung bay mùi máu tươi, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, chiếu sáng bao phủ tại trắng khí bên trong, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, cùng với dưới cây yên lặng tựa hồ đã chết đi nữ nhân. Ta cầu hòa. Cách đó không xa, một đạo lười biếng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bạch hoa hoa ánh trăng chiếu lấy bạch hoa hoa đuổi, nàng hai tay ôm ngực, nhưng mà sắc mặt lại thật sự có chút tái nhợt. Ta có thể tiếp tục duy trì, nhưng chính như ngươi nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng bảnh. Nàng còn chưa có nói xong, Hạ Vô Lo đã tay phải đột nhiên vung ra, cường đại cầm lòng công chi lực, lập tức đem nữ tử kia hấp thụ đến bên cạnh, tay của hắn có lẽ là bởi vì bổ sung thêm nội lực mà trở nên hơi có chút cực lớn. Xoạt xoạt một tiếng, cô gái kia đầu người liền trong tay hắn nứt ra. Dám chơi ta? Cầu em gái ngươi a. Hạ Vô Lo lạnh rên một tiếng, tiện tay đem trong tay tử thi ném ra. Tung người lên ngựa, đang muốn rời đi. Nhưng mới đi mấy bước, sau lưng nhưng lại truyền đến thanh âm sâu kín, Bắc Địa Bao La, muốn tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Cho dù ngươi thuận lợi ra Lương Châu quan, thuận lợi tìm được Ngụy Mai sở chỗ, ngươi lại như thế nào từ Khuyển Nhung cự nhân, cùng với hắn thuộc hạ một đám trong cao thủ lấy hắn thủ cấp. Hạ Vô Lo ghìm chặt dây cương, lại vừa quay đầu lại, đã thấy vừa mới ném ra tử thi trên người thị vệ phục, sợ là phía trước liền đã chết hẳn tùy hành thị vệ. Cái kia yếu ớt âm thanh tiếp tục vang lên, thậm chí, ngươi làm sao biết ngươi giết Ngụy Mai sở không phải của hắn kẻ chết hay? Các ngươi đại chu người rất sợ chết, nếu là không có 18 cái thế thân, những thứ này hành quân đạo đại tổng quản đã sớm chết mấy lần a. Tiếp tục. Hạ Vô Lo thản nhiên nói. Thanh âm kia nhẹ nhàng cười cười, ngọt chán tâm, tựa hồ vì lấy được tiến triển mà cao hứng, ta tu tập công pháp là Lang Thần Bí Điện, cho nên am hiểu sâu huyễn cảnh chi đạo. Ta nếu là một mực cất giấu, thu liễm khí tức, mấy ngày liền cảnh cao thủ đều không thể phát hiện ta. Thanh âm sâu kín kia tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hạ Vô Lo lại bỗng nhiên động, thân hình hắn lấp lóe, xen lẫn tịch tà kiếm pháp trong quỷ dị thân pháp, ba bước hai bước cũng đã quỷ dị xuất hiện ở một cái nào đó ven đường nham thạch bên cạnh, quan sát tay liền từ trong bóng tối bắt được một đạo che đậy áo bào đen, bên môi mang theo vết máu bóng hình xinh đẹp. Ngươi. Thanh âm kia kinh ngạc nói. Hạ Vô Lo níu lấy nàng áo bào đen, nâng cao, tiếp đó một cái ném qua vai, hung hăng đập xuống đất, tiếp đó trực tiếp dẫm ở lồng ngực của nàng. Nhìn xem Bạch Duẫn Điểm kinh ngạc mà thần sắc thống khổ, Hạ Vô Lo thở phào một cái, lần này thoải mái hơn. "Tốt, ngươi nói tiếp. Ngươi như thế nào phát hiện được ta?" Bạch Duẫn Điểm phun ra một ngụm máu, nhuộm trắng non như tuyết bảng điểm điểm tinh hồng. Hạ Vô Lo mặc kệ nàng, dùng sức bước lên dưới chân thân thể mềm mại, tiếp tục lời vừa rồi đề. Đương nhiên, Bạch Duẫn Điểm sắc mặt đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi chuyển sang nơi khác dẫm á ân." Hạ Vô Lo cúi đầu xem xét, đã thấy dưới chân mình tựa hồ nhưng là đè nén nào đó ngọn núi phong, khiến cho hắn không thể kiên cường cao vút. Hắc hắc hắn cười cười, lại đạp hai cước. Bạch Duẫn Điểm cả giận nói, ngươi cái này ta cái gì? Hạ Vô Lo chân đột nhiên dừng lại, một cỗ cường đại mãnh liệt chân khí hướng về hắn chân phải hội tụ mà đi. Bạch Duẫn Điểm lực chập trùng không chắc, nhanh chóng nói, chúng ta làm giao dịch. Ngươi giúp ta giết hai vị khác thánh nữ, ta giúp ngươi tìm được hơn nữa giết Ngụy Mai Sở, thậm chí là phía sau Vương Tịch Đốc, tiếp đó đợi ta chấp trưởng Khuyển Nhung Bạch Lang Đồ đằng thánh miếu phía sau, chúng ta Khuyển Nhung thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình, ngươi tùy thời có thể vận dụng. Ta có thể lấy tâm ma phát thệ. Hạ Vô Lo cau mày nói, không phải nói chỉ có ngươi một cái thánh nữ sao? Ta nay đã độc chiếm vị trí đầu, lần này Khuyển Nhung đi săn trước Bắc Địa hành trình, càng là đặt địa vị của ta, nhưng mà hai vị kia người cạnh tranh tất nhiên sẽ quấy rối, sẽ liều lĩnh giết ta. Hạ Vô Lo không nói gì đạo, quý tổ chức cái này cạnh tranh quá tàn nhẫn cho ta. Bạch Duẫn Điểm đạo, không phải tàn nhẫn, mà là nhất thiết phải. Tam thánh nữ phân biệt tu hành Lang Thần Bí Điện Huyễn Tiên, Độc Tiên, Hàng Thần Tiên, Tam Thiên đều là tông sư cấp công pháp, mà trở thành thánh miếu đại tư tế thánh nữ, sẽ tại kế vị ngày đó nuốt vào hai gã khác thánh nữ, mà mượn cơ hội này, dung hợp Tam Thiên, hợp lại là một, sau đó nhưng là bế quan đột phá đại tông sư chi cảnh, thẳng tới thiên cảnh. Nếu ta từng đối với tâm ma phát hệ, đến lúc đó cho dù ta thành công, lại không có thực hiện đối ngươi chức trách, ta cũng sẽ dừng bước tiên cảnh phía trước, rất nhanh bị người đổi đi. Ta không muốn bị đổi đi, cũng không muốn bị nuốt lấy. Cho nên, ta mong đợi cùng ngươi hợp tác. Hạ Vô Lo cười nói, quý tổ chức Bạch Lang Thần nếu như biết các ngươi như thế nội đấu, sẽ đau lòng. Bạch Duẫn Điểm con mắt đi lòng vòng, nhìn trời một chút, hạ giọng nói, đi mẹ nhà hắn Bạch Lang Thần. 619. Xuất quan hai người công thủ đồng minh rất nhanh đã tới. Cứ việc có được có thể tại Tây Bắc bốn đạo, Lương Châu đạo, Lôi Châu đạo, Vân Châu đạo, ba thuộc đạo qua lại không trở ngại thông quan lệnh bài, nhưng Hạ Vô Lo cũng không có chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Mấu chốt chi vật dùng tại chỗ mấu chốt, cho nên hai người thảo luận một chút liền quyết định che giấu hai mắt người lẫn vào xuất quan trong đội ngũ, vô luận là thương đội vẫn là cái gì khác. Nếu như thực sự không được, thì dựa vào Bạch Duẫn điểm huyễn thuật tiến hành xông vào. Đại Chu cùng Khuyển Nhung mặc dù trở mặt, nhưng mà có đường xa mà đến thương đội, sẽ phân biệt đến lưỡng địa mua sắm hàng hóa, Khuyển Nhung lang huyết liệt mã cũng là chân quý đồ vật, nếu là trở về, thậm chí có thể đạt đến 2% ngàn lợi nhuận. Cho nên, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng mà vẫn như cũ có thương đội sẽ bí quá hóa liệu, xính dụng cao thủ hộ tống, mà qua lại nơi đây. Hai người cũng là vận khí tốt hơn, đang đến gần Lương Châu đạo lúc gặp một chi chuẩn bị xuất quan thương đội. Thế là, nộp ngân lượng, hai người có thể phóng ngựa lấy hộ vệ thân phận đi theo ở một bên. Loại này cùng loại tại lén qua sự tình, tại Đại Chu quốc nội rất là phổ biến, nhất là tại những này vắng vẻ chi thành, càng là như vậy. Thường thường chỉ cần giao nạp mấy chục lượng bạc, liền có thể trực tiếp bảo đảm một người qua ải. Đến nỗi như thế nào giao phó nhiều người sự tình, chỉ cần thương hội lĩnh đội khách khí giảng giải một phen, tỉ như lúc trước vận chuyển quá trình bên trong gặp phải đạo phỉ, làm phong bất trắc, tạm thời lại chiêu thu vài tên hộ vệ. Tiếp đó lén lén lút lút nhét bên trên bạc, cửa ải thủ vệ phần lớn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp đảo vong đạo tặc, tội phạm truy nã, hoặc rõ ràng người khả nghi, những thủ vệ này cũng sẽ không hàm hồ. Hạ Vô Lo mặc dù còn bị truy nã lấy, nhưng mà bằng những thủ vệ này trình độ vẫn là không nhìn ra. Ra khỏi cửa thành, nhưng là bầu trời biển rộng. Hai người nhìn nhau một cái, xuất quan mục đích đã đạt đến, vậy thì không cần theo cái này thương đội. Nhưng vào lúc này, phía trước một con ngựa ô quay trở lại, phía trên ngồi là một cái hơi cao ngạo mặc áo bào xanh chết trung nhân. Hắn trực tiếp vượt qua Hạ Vô Lo, mà nhìn về phía sau hắn bọc lấy áo bào đen, thần sắc lười biếng nữ tử, khép mắt đánh giá một phen, tiếp đó vướt vướt râu dài cười gật đầu nói, vị cô nương này, quan ngoại phong hàn, nhất là đến rồi ban đêm, càng là làm trầm trọng thêm. Công tử nhà ta trong lòng còn có thiện lương, hy vọng cô nương có thể đến trong xe ngựa tiểu tự. Hạ Vô Lo nói thẳng, thay ta đa tạ công tử hảo ý, chỉ là chúng ta huynh muội hai người còn có chuyện quan trọng tại người, xin từ biệt ta. Tiếp đó, hắn lắc lắc roi ngựa, liền muốn rời đi. Bạch Duẫn Điểm tự nhiên là không nói một lời, theo sát tại hắn sau lưng. Xuất quan, chính là chiến trường. Phía trước một đường bình tĩnh, giống như là báo táp trước giờ. Nàng tin tưởng vững chắc hai vị kia tuyệt không cam tâm vì người khác làm quần áo cưới, tu luyện một thân lang thần bí điển lên công pháp, kết quả là nhưng phải tiện nghi chính mình. Cho nên đoạn đường này nàng đã là cẩn thận đến cực điểm. Nếu không phải phía trước bị trước người vị này Minh Hữu đánh đả thương nguyên khí, mình phần thắng sẽ cao hơn chút. Nhưng bây giờ, cũng là không sao, có hắn tương trợ, chính mình lại cẩn thận chút, hẳn không có vấn đề mới lạ. Chỉ cần an toàn quay trở về Bạch Lang Đồ Đằng thành miếu, các nàng liền không cách nào xuống tay với mình. Trung niên nhân thần sắc có chút trở nên lạnh, đột nhiên trọng trọng ho khan hai tiếng. Lập tức một tiếng nhẹ bén chạm canh gác phối hợp với hắn ho khan mà phát ra. Cộc cộc cộc. Thương đội xe bò cùng xe bò giữa khe hở truyền đến chi tiết tiếng vó ngựa, nâng lên bụi đất ở giữa, lần lượt chạy ra hơn 10 con ngựa. Lập tức người phần lớn cơ thể cường tráng, ánh mắt hữu thần, hoặc là bên hông cắm trường kiếm, hoặc là cong ở sau lưng loan đao, đoạn thương súng lục, thậm chí trường cùng các loại binh khí, rõ ràng cũng là người luyện võ. Nhưng bọn hắn dưới trướng thất ngựa một bên đều dắt lấy phòng vệ nỏ ngắn, mà mặc trường sam cũng đều là chế tạo, một màu sâu thanh, tại góc áo chỗ thêu lên một tòa trông rất sống động linh lung bảo tháp, 8 tầng cao. 8 tầng tháp cao chính là Trung Nguyên Đại Thương Hội Kim Tự Tháp Thương Hội tiêu chí. Hai người còn chưa đi ra mấy bước, liền bị bao vây lại. Trung niên nhân kia tiến lên, cười nói, vị cô nương này, quan ngoại hung hiểm. Ngươi và lệnh huynh tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ a, lần này chúng ta thế nhưng là đặc biệt mời trong võ đương thất hiệp là Tà Tức Trạng Ngô một tà đệ tử chân luyện làm tùy hành, nô đại tông sư uy danh nghe qua. Nghe nói hắn năm ngoái đã bế tử quan, muốn đột phá thiên cảnh. Danh sư xuất cao đồ, chân đại hiệp cũng là cực kỳ lợi hại, cho nên ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ mới có thể an toàn. Bằng không độc thân rời đi, nếu là chết ở bên ngoài, sợ là thi thể đều không người thu, không có người chôn. Thanh âm hắn tại thi thể hai chữ bên trên đặc biệt tăng thêm âm độc, tiếp đó cười tủm tỉm nói, hai vị, như thế nào? Hạ Vô Lo sững sờ, quay đầu quỷ dị nhìn một chút Bạch Duẫn Điểm. Phía trước chỉ chú ý nàng có thể huyễn ra Bạch Lang hư ảnh, cùng với chế tạo ra huyễn cảnh, ngược lại là không có phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dường như là rất có mị lực. Bây giờ bị nhân gia thương đội công tử Ca Nhi nhìn chúng, dây dưa, thật có ý tứ. Hắn cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, nhưng Bạch Duẫn Điểm lại giành mở miệng trước, nàng thế thanh tế khí, nhu nhu đạo, toàn bộ nghe đại ca an bài. Trung niên nhân kia một bộ trí tuệ vững vàng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thần sắc, cười nhìn về phía Hạ Vô Lo đạo, đi thôi, đi ra khỏi nhà, làm đại ca cũng nên vì muội muội cân nhắc một phen. Hạ Vô Lo bị một phen miệng ai, cũng là không có sinh khí, chỉ là cảm giác cái này trắng thánh nữ cũng không phải là một nữ nhân đơn giản, tâm tư linh mẫn, một điểm liền thông. Nhưng trung niên nhân này mà nói ghé vào lỗ thai hắn chính là một cái rắm, thế là hắn móc móc lỗ thai, con mắt đi lòng vòng, không đầu không đuôi mà thở dài nói, ngươi đã lớn lên, tiếp đó cười ha ha một tiếng, phóng ngựa liền muốn rời đi. Hai người lẫn nhau nhạo báng kỹ thuật vẫn tương đối cao. Bạch Duẫn Điểm là đem bóng ra trực tiếp đá cho Hạ Vô Lo, ý tứ nói cho vị kia trung niên nhân nếu như hắn đi, ta liền đi. Nếu như hắn lưu, ta liền lưu. Hạ Vô Lo tuyệt hơn, trực tiếp biểu thị muội muội đã lớn lên, con gái lớn không dùng được, tùy ngươi. Ngược lại kia cái gì công tử nhìn chúng cũng không phải chính hắn một đại nam nhân. Đến nỗi những thứ này bao vây nhân, hai người căn bản là không có nhìn ở trong mắt, chỉ là đều hy vọng đối phương động thủ đến giải quyết phiền phức. Nhưng lời đã đến nơi này, Bạch Duẫn Điểm cũng không tiếp tục, thung lười biếng lười dương lên roi, tế thanh tế khí kêu lên giá. Dưới trướng trắng như tuyết thất ngựa lập tức hất ra móng, gắt gao đi theo. Trung niên nhân kia sắc mặt âm tình bất định. Hắn mới vừa vặn làm đến Kim Tự Tháp Thương Hội hội trưởng tứ công tử chuyên trách quản gia, công tử nếu là giải thích một chút chuyện nhỏ chính mình cũng giải quyết không tốt, còn muốn hay không hốn. Huống chi, quan ngoại vốn là vô pháp vô thiên chi địa. Đối với cái này chút khách lén qua sông tới nói, càng là sinh tử cũng không có người quản. Sa mã. Trung niên nhân cắn răng, âm thanh nặng như mây đen, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, nhưng đã làm ra quyết định. Nếu là phục tùng còn tốt, nếu là không phục, nam làm thịt ngay tại chỗ chôn, nữ thì hạ độc cho tứ công tử đưa đi. Vị kia chân luyện mặc dù là tà tức trạm đệ tử, thế nhưng là am hiểu sâu thế sự, không bằng sư phụ hắn như vậy cực đoan. Mặc dù đang làm việc này trong quá trình, hắn sẽ không tham dự, nhưng mà cũng sẽ không phá hư. Cái này là đủ rồi. 60-20. Huyễn cảnh, Khôi Lỗi nghe được mệnh lệnh, kim tự tháp thương hội hộ vệ cấp tốc dục ngựa đuổi kịp, chỉnh tề như một mỏ về dưới trướng bên hông ngựa, rút ra nỏ ngắn, đưa tay liền sạ. Siêu. Một tiếng bắn ra, âm thanh gần như đồng thời vang lên, bọn hộ vệ cũng không dừng lại, mà là tiếp tục xạ kích. Bọn hắn rõ ràng đi qua huấn luyện, đến mức tiễn cơ hồ thủy chung là cùng một thời gian bắn ra. Bạch Duẫn Điểm nhướng mày, cả người đạp vào yên ngựa, lăng không dựng lên, chợt phở lịt rơi xuống một bên. Mà nàng ngồi xuống bạch mã đã trúng tiễn ngã xuống đất, nỏ ngắn kinh đạo rất mạnh, trực tiếp đâm thủng bụng ngựa, chỉ lưu đôi tên bên ngoài. Một bên khác, Hạ Vô Lo nhưng là đâm liền đái đả, trực tiếp đem bắn tới mũi tên xáo trộn, tiếp đó ghìm chặt dây cương ở một bên trong hoàng hôn. Lúc này, nơi xa, một đạo liền đi mang chạy bóng trắng từ xe ngựa chỗ chạy tới, vừa chạy, còn một bên hô hào, chớ có đả thương mỹ nhân. Đợi cho đến gần, đã thấy là một cái có chút phù phiếm vô lực công tử. Trung niên nhân cung kính thối lui đến vừa nói, "Thứ công tử." Rất nhanh, cái kia công tử áo trắng sau lưng lại đi ra một cái mặc đạo sĩ dùng trung niên kiếm khách, hắn đeo kiếm đứng tại một bên, sắc mặt tự ngạo, nhìn thấy những cái kia bị đánh tan mà rơi đầy đất tiễn, thấp giọng nói, "Là một cái cao thủ." Cao thủ lại như thế nào? Chúng ta bên này cũng có người chân luyện chân đại hiện tại, huống chi còn có đi theo hộ vệ. Trung niên nhân cười nói. Lời của hắn cho cái kia công tử áo trắng tự tin. Công tử kia rất đi mau tiến lên, đạo, quan ngoại nguy hiểm, cô nương vẫn là cùng ta đồng hành à. Thế nhưng là các ngươi giết ta mã. Công tử kia bỗng nhiên đỏ mặt lên, cả giận nói, các ngươi hết thể phiến chính mình hai cái bạc hai. Cái kia một đám hộ vệ không nói hai lời, đưa tay chính là hung hăng quạt chính mình cái tát, đùng đùng âm thanh liên miên bất tuyệt. Bạch Duẫn Điểm nhịn không được bật cười. Công tử kia vui vẻ nói, cô nương cái này có thể hài lòng. Đợi cho chúng ta trở về Trung Nguyên, ta cùng ngươi mười con ngựa cũng không quan hệ. Ngươi có thể không từng nghe qua tên của ta, nhưng mà Kim Tự Tháp Thương Hội tên hẳn là nghe qua. Ta Tử Cầu Hoan chính là Thương Hội hội trưởng tứ công tử. Nói đi, hắn một mặt tự đắc thần sắc, sau một khắc, hẳn là trước mắt mỹ nhân lộ ra thần tình kinh ngạc, tiếp đó túi đầu theo chính mình cùng một chỗ a. Nhưng hắn không có chờ tới mỹ nhân kinh ngạc. Hạ Vô Lo không kiên nhẫn đạo, ngươi trong chuyện, mau mau giải quyết. Ta còn thời gian đang gấp. Bạch Duẫn Điểm nhíu mày lại, biểu lộ khiến người thương tiếc, đây đều là lỗi của ta. Đối thoại của hai người nghe vào trung niên nhân kia trong tai. Cái sau bí mật về phía bọn hộ vệ phất phất tay, ra hiệu giết. Công tử ngây thơ, chính mình cũng không thể cùng đi theo. Làm thịt người nam kia, cho nữ nhân kia uống thuốc là được rồi, cái nào muốn phiền toái như vậy. Bọn hộ vệ rõ ràng nghe vẫn là từ nơi này tổng quản ý tứ, chắp tay sau lưng bắt đầu thuần thục cho nỏ ngắn lắp tên, âm thanh bị biến mất tại báo cắt trong tiếng, mà lặng yên im lặng. Bạch Duẫn Điểm thở dài, hai tay kết ấn, đôi mắt đẹp trợn lên nhìn về phía trước, trong con mắt mang theo sóng nước dạo dự. Từng đạo sóng gợn vô hình tựa hồ từ nàng ấy cấp tốc kết ấn giữa hai tay khuyết tán mà ra. Chân luyện vốn là khép hờ mắt đột nhiên mở ra, tà ma ngoại đạo. Dám can đảm ở trước mặt ta thi triển tà thuật. Hất ra cổ phát vào kiếm, cả người hắn dừng lại một chút, tiếp đó hóa thành một đầu lụa trắng tựa như thác nước bắn nhanh, băng lăng rơi xuống, đâm thẳng cái kia đang tại kết ấn nữ tử. Sự tình khẩn cấp, cho nên hắn cũng không có sơ suất, vừa ra tay chính là sư phụ là tà tức trạm nô một tà chỗ dạy bảo tuyệt học giữ nhà. Kiếm thức tên là Thất Tinh một mạch. Tinh khí thần, hòa là một, là vì một mạch, sau đó lấy khí ngự kiếm, hóa thành trong tay đâm một phát. Một kiếm này chính là ghét ác như cựu sư phụ cha chính mình sáng tạo, tiếp đó truyền thụ cho chính mình. Đường đường chính chính, không như lệnh. Nhưng mà tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Huyễn cảnh, bất quá điêu trùng tiểu kỹ, tuyệt đối không cách nào tránh thoát ta đây quang minh một kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, tiếp đó trường kiếm đã chống đỡ ở phía trước cô gái trên trán. Xem như giang hồ chính đạo, ta vốn không muốn cầm mạnh lăng lược. Nhưng, ngươi thủ lớn này tà dị, chính là tà ma ngoại đạo, nếu như chưa trừ diện, ngày sau tất nhiên làm hại giang hồ, cho nên ta không thể không giết. Mặt khác, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Ta tất nhiên cầm từ tứ công tử tiền, thân phận của ta là một cái tiêu sư, cho nên để cố chủ an toàn, cho nên ta không thể không giết. Thần sắc hắn lạnh lẽo, dường như đang chờ lấy nữ nhân trước mặt cầu xin tha thứ, ở bên đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn ngồi trên lưng ngựa nam tử nói, rất nhanh liền đến phía ngươi. Hạ Vô Lo sờ lên đầu, kỳ quái dục ngựa đi đến Bạch Duẫn Điểm bên cạnh, sắc mặt cổ quái nói một mình hắn hướng về phía không khí tại nói nhỏ, từ này cái gì a? Bạch Duẫn Điểm chống đỡ cái cằm, thế thanh tế khí đạo, ta chính xác thi triển huyễn thuật, thế nhưng là ta cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì a. Những thứ này tự khoe là danh môn chính đạo trong môn đệ tử, không phải ta đây loại tiểu yêu nữ có thể hiểu. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này, một vòng lại một vòng mũi tên cuồng xạ hướng một bên đất trống, cắm vào tại trong đất cát. Trung niên nhân hướng về phía không khí cười lên ha ha, tiếp đó nghiêng đầu hướng về phía công tử áo trắng đạo, tứ công tử, đây là biên cảnh, không giống như Trung Nguyên, chết mấy người căn bản không có người quản, cũng sẽ không có người tra. Cái kỳ ạ cầu hoan nhưng là nhựu như mày, mắng âm thanh, thô lỗ. Tiếp đó thì hất ra tay hào hướng về không khí chạy đi, trong miệng lẩm bẩm, mỹ nhân, chớ có bị kinh sợ dọa, trở về xe ngựa bên trong ta cho ngươi ép một chút. Hạ Vô Lo híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng xem ra sau này nếu là địch, cần tại nàng hoàn thành thủ lớn phía trước cấp tốc đem hắn chém giết, cái này miễn cảnh chi lực thực sự kinh khủng. Hắn vừa mới cũng chú ý quan sát, tay kia ấn tập kết rất là hữu tạm, ước chừng cần 10 giây thời gian. Cân nhắc đến nàng cố ý giấu rốt, như vậy tính ra vì 5 giây. 5 giây thời gian, trong lòng của hắn tính toán một phen, cũng đủ rồi. Mà mới là cái kia linh môn một trong Tây Bạch Lang trong Lang Thần Bí Điện, hơn nữa chỉ là trong đó một thiên huyễn thiên, cái kia còn có độc thiên cùng hàng thần thiên nghĩ đến cũng tất nhiên vi phạm. Chính mình mặc dù có bình phong bốn tấm môn bực này yêu nghiệt kỳ công tại, nhưng mà cái thế giới này công pháp tựa hồ cùng truyền thống võ hiệp chênh lệch rất xa, công pháp vào cấp bậc tông sư đều không tầm thường. Bất quá cũng đối, liền quỷ quái, bí quật, sinh tử thánh ma, đại thiên thế giới đều tồn tại, những thứ này cũng là hợp lý. Đúng lúc này, Bạch Duẫn Điểm hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn bên người Hạ Vô Lo, con mắt lại liếc hướng cái kia một đám chính như ngu ngốc giống như điên cuồng tương đối. Hạ Vô Lo lập tức hiểu được, đoán chừng đối với số lớn lần người thi triển huyễn thuật sẽ khá phí sức, cho nên cần tự mình ra tay. Hắn cũng không từ chối, tùy ý cầm lấy một thanh khảm đao, giơ tay chém xuống, một đường đi, một đường tùy ý chém giết, mắt cũng không nháy. Gánh nặng trong lòng, không tồn tại. Mùi máu tươi rất tốc độ chậm tản ra tới. Ngay vào lúc này, cái kia chân luyện vậy mà bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt hắn đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, bên môi tràn đầy vết máu, tựa hồ thi triển bí pháp gì phát giác đồng thời tránh thoát huyết cảnh. Hắn dương mắt nhìn chung quanh một chút tình thế, cả giận nói, "Tà ma, nạp mạng đi." Trường kiếm dương lên, chính là hướng về chém thẳng phía dưới trung niên nhân kia đầu lâu Hạ Vô Lo đâm tới. Hạ Vô Lo như cũ tại giơ tay chém xuống, thấy có người xông lại, liền thoáng dùng sức giơ tay chém xuống. Tiếp đó, cái kia chân luyện đầu người lập tức rơi xuống đất. Rất nhanh, toàn bộ thương đội liền chết một người đều không thừa. Hạ Vô Lo xác nhận không có người nào phía sau, tiện tay ném ra đao, phủi phủi tay nói, "Đi." Bạch Duẫn Điểm thở phào một cái gật gật đầu. Ngay tại hai người rời đi không lâu, một cái đen thui giáp trùng từ chân luyện trong ngực leo ra, có kim loại sáng bóng, trong bóng chiều ngược tôi hồng quang hoa. Đột nhiên, cánh chim mở ra, bồi hồi ba vòng, liền vỗ cánh bay cao, hướng về xa xa biên cảnh bay đi. Cái này lại là một cái khôi lỗi. 63-11. Đường đi hoang dã, trời chiều rơi xuống, màn đêm kéo lên. Nguyên bản vốn đã rất lạnh thời tiết còn tại hạ nhiệt độ. Băng hàn thấu ra mà vào, mấy ngày liền bên cạnh lóe lên tinh quang, ánh trăng đều tựa như nước đá, đem người đi đường ngâm trong đó. Hai người tìm một chỗ hải khâu, tiếp đó chống lên từ trong thương đội thuận tay lấy ra lều vải, trước lều là ấm người đống lửa, hồng đồng đồng chiếu sáng Bạch Duẫn Điểm bên mặt. Hạ Vô Lo thuần thục dùng gậy trúc đâm gà tây, đặt ở trên lửa đổ nướng. Một tay một cái, liên tiếp quần quật lấy làm cho đều bị nóng, mà không đến nỗi một chỗ nướng cháy. Đợi cho nhiệt khí bốc lên, hương khí tràn ngập, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó hai cây gậy trúc đồng thời đến tay trái, tay phải thì cầm lấy hương liệu, nhanh chóng vẩy vào thơm nước thịt gà bên trên. "Cho ngươi." Bạch Duẫn Điểm lười biếng nằm ở bày ra bảo thạch lam vải tơ bên trên, nghiêng chân, không khách khí tiếp nhận sưởi ấm gà, không nghĩ tới người như ngươi, lại còn biết được sinh hoạt. Giết người, ném đi đao, vơ vét lúc lại còn không quên mất cầm một bình hương liệu. "Bội phục, bội phục." Hạ Vô Lo cười cười, cắn xuống một tảng lớn gà tây thịt, hương vị còn có thể, mấu chốt là thiên vị mặn, đất làm chiếu, bối cảnh như vậy ăn đồ nướng tới có một phong vị khác. "Ngươi kiểu nói này, ta cũng là rất kinh ngạc một sự kiện." "Chuyện gì?" Bạch Duẫn Điểm thuận miệng nói. Hạ Vô Lo đạo, "Ta cho là lười biếng chẳng qua là ngươi mê hoặc người một trương mặt nạ, không nghĩ tới ta sai rồi, ngươi không phải lười biếng, ngươi là thật lười." Ha ha, Bạch Duẫn Điểm nhịn không được bật cười, nàng vẫn như cũ duy trì nằm tư thế, liền ăn gà nướng đều nằm. "Thế giới này, mạnh được yếu thua, ngươi nếu là nằm, tự nhiên có người từ trên người ngươi bước qua đi, dẫm trên ngươi, tiếp đó đưa ngươi thi thể còn xem như đồ ăn no bụng, xem như tài liệu tu luyện." Hạ Vô Lo nói liên tục, ngừng, "Những thứ này nói nhảm liền để cho ngươi giáo dục tương lai đệ tử đi thôi." Bạch Duẫn Điểm kinh ngạc nói, "Ta nói không đúng a?" "Không quan trọng đúng hay không." Hạ Vô Lo ăn uống no đủ, đem gậy gỗ xa xa vùi đầu vào trong lửa trại, ngọn lửa thoát khởi, đem hắn khuôn mặt chiếu hồng đồng đồng, không muốn tính toán dùng một chút nhìn như có lý mà nói, "Để cho ta đưa ngươi định tính vì một loại nào đó người, mà đến quấy nhiễu tầm mắt của ta." Khi hi, Bạch Duẫn Điểm che miệng ngọt ngào nở nụ cười. Tất nhiên bị phơi bày, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là quyết định hai người thay phiên các đêm. Hạ Vô Lo đầu hôm, nàng phòng thủ sau nửa đêm, cũng không phải là lo lắng giá thú, mà là lo lắng cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện hai gã khác thánh nữ. Ban ngày nhạc cùng với Trang Kỳ, các nàng sẽ không dẫn người đến đây, bởi vì này chém giết vốn là ba vị thánh nữ sự việc của nhau. Trong bóng đêm côn trùng kêu vang, nơi xa kỳ dị ra thú tiếng kêu đứt quãng. Hạ Vô Lo khoanh chân điều thức, tiếp đó mở mắt tùy ý dùng gậy gỗ khuấy động lấy đống lửa. Cũng không biết Lãng Kiếm phái chư vị cùng với tiểu sư muội Tiện Nghi tỷ tỷ mộ thần thế nào, bị nhốt quyền nung cần phải rất chật vật trải qua thời gian a. Nhưng hệ thống tất nhiên ban bố để cho mình đi giết chết Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản bóng đêm lành ít giữ nhiều Ngụy Mai Sở nhiệm vụ, như vậy ít nhất Ngụy Mai Sở còn chưa có chết đi, bằng không nhiệm vụ cần phải thất bại mới là. Có mộ thần tiểu tử kia tại, hẳn là sẽ không việc gì chứ. Nếu như muốn chết, hắn cũng sẽ mang theo Lãng Kiếm phái chống đến một khắc cuối cùng. Ẩn nhẫn, xấu bụng, giàu hoạt, diễn kỹ phái, ưa thích sau lưng móc đao tử, tuyệt đối không phải người tốt, nhưng lại còn sống giảng nghĩa khí, cùng mình tình đầu ý hợp, đoán chừng 1000 cái tiểu sư muội cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn sẽ không võ công, cái này vốn là hắn nhược điểm chí mạng, nhưng ở trong tay hắn, lại chuyển biến làm lớn nhất che giấu. Thử hỏi, ai sẽ đối với một cái tay trói gà không chặt tiểu thành chủ đê? Đầu hôm đi qua, vậy mà gió êm sóng lặng, không hề có động tĩnh gì. Hạ Vô Lo ngáp một cái, chui vào lều vải ngã đầu đi nằm ngủ, trong chăn tựa hồ còn có cô gái kia hương vị, hắn hít hà, hẳn là không hạ độc. Thế là, chuyển chuyển hai vòng, liền tiến vào mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy ngoài cửa chuyển tới tiếng đánh nhau, hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức thân hình thấp phục, một cái bước xa vọt đến trước lều, hơi hơi vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn. Đã thấy Bạch Duẫn Điểm chung quanh ngược lại chút chó sói thi thể, nàng đang tại ngồi xổm trên mặt đất tinh tế nhìn xem những cái kia sói hoang, giống như là tại phân biệt thứ gì, thân thể đứng im giống như trong biển đáng ngầm, thật lâu khe khẽ lắc đầu, tựa hồ phủ định cái gì phán đoán. Có chạy trốn sao? Hạ Vô Lo vén rèm lên chậm rãi đi ra. Không có. Bạch Duẫn Điểm lắc đầu. Hai người nhìn nhau, không khỏi đồng thời nhíu mày, bởi vì trên đất xác sói bất quá mấy cỗ, xem như thành đoàn sói hoang, tại như thế trên hoang dã, chỉ xuất hiện không đến 10 bộ thật sự là hiếm thấy. Bạch Duẫn Điểm tiếp tục nói, loại này lang tại Bắc Địa rất phổ biến, bình thường cũng là trên dưới 100 chỉ, thậm chí mấy trăm con thành đàn mà đi, từ Lang Vương lĩnh đội Hạ Vô Lo đạo, thế nhưng là ở đây cũng không có Lang Vương. Là không có có. Hạ Vô Lo nhìn xem khóa lông mày thiếu nữ, ngáp một cái nói, ngươi tiếp tục gác đêm, ta đi ngủ. Con ngủ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không ngủ đủ làm sao làm việc. Ai? Ngươi nói ta cũng rất muốn ngủ. Bạch Duẫn Điểm lười biếng nói. Rất nhanh trong lều vải truyền đến tiếng ấy. Bạch Duẫn Điểm híp híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, cùng những thứ ngu xuẩn kia hoàn toàn khác biệt, ngươi có tư cách làm minh hữu của ta đâu. Tiếp đó nàng cũng yên tĩnh trở lại, nhìn xem Mãn Thiên tinh thần, ôm đầu gối núp ở bên đống lửa, ánh mắt đứng im, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày kế tiếp, trời đầy mây. Hai người tiếp tục dục ngựa hướng về Bắc Địa tiến lên, nhưng mà đợi cho nửa đêm tựa như cùng phía trước đồng dạng mắc lều vải, tiếp đó nghỉ ngơi. Như thế lại là một ngày trôi qua, vậy mà gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba, hai người đã đi vào sơn lâm địa vực, tìm một chỗ hang động, hơi chút tìm tòi, cũng không phát hiện trong đó có dấu độc trùng các loại. Liên trực tiếp tại hang động phía trước dựng lên đống lửa, dựa theo phương thức khi trước tiến hành điều thôi. Còn bao lâu? Nếu là chúng ta chưa từng gặp gỡ phong bạo, đại khái 2 ngày thời gian a. Bạch Duẫn Điểm trả lời, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau trở về Quyển Nhung doanh địa, chờ ta trở về thánh miếu hồi phục nhiệm vụ sau đó, ta cùng ngày liền sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm Lương Châu đạo tới đội ngũ. Đã ngươi vững tin là bị chúng ta Quyển Nhung chiến sĩ trô vây khốn, đến lúc đó ta tự nhiên có thể hỏi ra. Ân, hy vọng ngươi có thể tuân thủ minh ước. Đương nhiên, ta từng bởi vì ngươi thực lực, còn đối với tâm ma phát thệ. Nhưng là bây giờ, ta là thật sự hy vọng cùng ngươi đạt tới đồng minh. Ngươi bộ dáng này nhân, thích hợp làm bạn, mà không phải địch nhân. Bạch Duẫn Điểm tế thanh tế khí đạo. Hạ Vô Lo nhìn chằm chằm nàng một mắt, cũng không lên tiếng. Ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng thời gian sẽ không. Hơn nữa nhiều khi, người là không cách nào lựa chọn, là địch hay bạn, không hề chỉ là dựa vào lấy nhất thời tâm ý hai người tất cả đều an tĩnh lại. Ngươi vững tin các nàng sẽ đến? Hạ Vô Lo đột nhiên mở miệng hỏi, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia hai vị thánh nữ, phía trước đối với linh môn, đồ đẳng các loại cũng không nhận biết. Bạch Duẫn Điểm yếu ớt nhìn xem ngoài động, hôm nay đã là các nàng sau cùng thời cơ. 64-12. Linh môn chi tranh Hạ Vô Lo cũng nhìn về phía ngoài động, cũng không bối rối. Ban ngày mặc dù vội vàng gấp rút lên đường, nhưng đối với giống như hắn cấp độ tới nói, chỉ cần chưa từng có tiêu hao, liền coi như là tu sinh dưỡng tức. Bóng cây pha tạp, tí ti mỏng mây từ chân trời thổi qua, đem ánh trăng che đậy lúc sáng lúc tối, nhưng tinh quang lại rực rỡ, cho mảnh rừng núi này dắt lên u lam lộng lẫy. Đứng lên, chúng ta làm chút chuẩn bị. Hạ Vô Lo bỗng nhiên nói. Làm như thế nào? Lấy bản mục, quần áo làm giả người, đặt ở trong động, mà chúng ta thì tại ngoài động bố trí mai phục. Bạch Duẫn Điểm nu nu gật đầu. Hai người tung người nhảy ra hang động, rất nhanh liền gần chặt đứt hai quả lớn nhỏ vừa phải cây, cắt đứt thành tấc, lập tức dùng áo choàng bao lấy. Từ ngoài động xem ra, tựa hồ một là nằm ở nham thạch bên trên ngủ say, một cái khác giả thì tựa ở lạnh như băng hang trên vách núi đá, nhưng mà mũ túi hướng về trong động, mà căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Làm xong bố trí phía sau, hai người thì nhảy vọt đến sơn động bên cạnh một chỗ cự nham phía dưới, núp ở trong bóng tối. Qua không biết bao lâu, trong đêm tối chợt vang lên khương địch tâm thanh, hơi thê lương mà kịch liệt, dường như quỷ khóc, làm lòng người hoang mang rối loạn. Hạ Vô Lo dựa vào thân đến cự nham biên giới, thoáng thăm dò nhìn ra ngoài, đã thấy sáng trong ánh trăng bên trong lại thổi xanh mơn mởn gió, từ đằng xa cao điểm mà đến, giống một đạo xanh lét dòng sông, liên tục không ngừng vào tới. Trong rừng cây cối hoa cỏ nhưng chỉ là dắt lên một cái tầng huỳnh quang, nhưng một đầu đột nhiên thoát ra cự lang cũng không phải như thế. Nó con ngươi toàn bộ lục, trên thân mang theo hư thối tanh hôi khí tức, thậm chí chân trái, bụng da thịt đều thiếu một khối lớn, mà lộ ra bạch cốt âm u đây là Lang Vương. Bạch Duẫn Điểm chẳng biết lúc nào cũng bu lại, thấp giọng nói, phản phất là kiểm chứng nàng đồng dạng. Trong rừng rất nhanh thoát ra mấy trăm đầu kích thước hơi tiểu chút lang, nhưng tương tự ra lông dưới ánh trăng bên trong lộ ra xanh lét, quỷ dị lộng lẫy, cùng với giống như trong địa ngục leo ra ác quyển, vờn quanh tại Lang Vương bên cạnh thân. Hạ Vô Lo ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ tới phía trước đang kinh hãi đại tướng quân thế giới bên trong, Tống Hồng Nam tại hắc hóa phía sau, sử dụng chữ sơn trải qua, y thuật, cùng với tự thân đối với động vật sự hòa hợp, mà chế tạo ra một chi hắc ám dã thú. Chỉ là những dã thú kia tất cả đều là con người toàn bộ màu đen, không có tròng trắng mắt, con người, nhưng mà trên người lại chưa từng có cốt nhục cùng nhau cách bộ dáng, nhưng lại không biết là cái nào người thủ pháp càng thêm tinh diệu. Đây là ôn dịch thú binh Bạch Duẫn Điểm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lang Thần Bí Điển độc tiên ghi lại nội dung, cây cối không việc gì, nhưng mà dã thú chạm vào thì sẽ hóa thành ôn dịch đầu mượn, chịu người thao túng tiếng địch không chế. Nàng nu nu đạo, các nàng quả nhiên tới đâu, ban ngày nhạc thổi sáo suối dục ôn dịch độc lang, mà trắng kỳ nhất định tại một bên nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Người chọn lựa ai? Hạ Vô Lo đạo. Bạch Duẫn Điểm con mắt đi lòng vòng, tế thanh tế khí đạo, ta đối phó trắng kỳ, nàng hàng thần thuật mặc dù lớn thành, nhưng ta huyễn cảnh có thể khắc chế. Tương phản, ban ngày vui xương độc, đàn sói sẽ dễ như trở bàn tay phá ta huyễn cảnh. Tốt lắm, ban ngày nhạc, giao cho ta. Hạ Vô Lo gật gật đầu, lần nữa nhìn khắp bốn phía địa hình, đang muốn rời đi. Nhưng hắn tay lại bỗng nhiên bị bắt, một cỗ mềm mại, băng lãnh tựa như ngọc thạch xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Bạch Duẫn Điểm đem một bình sứ nhỏ nhét vào trong tay hắn, thân bình trắng loáng như ngọc, vẽ xoay tròn bốn lá hoa. Đây là thượng đẳng giải độc hoàn, ta tại Lôi Châu thời điểm thuận tay cầm. Hạ Vô Lo cười cười, đem nàng tay đẩy trở về, không cần. Ta đi một chút trở về. Hắn híp mắt mắt hí nhìn xem đàn sói hướng về phía trước hai người ẩn thân sơn động buôn tập mà đi, sau đó lại không chần chờ, quay người liền bước vào mênh mông rừng cây ở giữa. Cơ bắp kéo căng, tựa như một cái nhanh nhẹn báo săn tại bóng cây ở giữa đi xuyên, thời gian ngừng lại lúc tiến, thỉnh thoảng điều chỉnh phương vị. Bành! Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Hạ Vô Lo thân hình dừng lại, lập tức tối lui hai bước. Từ trên trời giáng xuống tái nhợt cô gái tóc ngắn hai chân đạp thật mạnh mà, lệnh chung quanh người thậm chí có thể cảm nhận được chấn cảm. Môi của nàng mỏng như giấy phiến, màu bạc vòng thai kéo thấp vành thai đung đưa, trong ánh mắt mang theo khát máu, điên cuồng. Ngươi chính là sư muội mời tới giúp đỡ, hoặc có lẽ là chỉ là nàng nam sủng. Nàng từng bước đi tới, khí thế trên người dần dần kéo lên, nàng cho là ta sẽ theo những độc chất kia lang vào động đi tìm các ngươi sao? Ở trong mắt nàng, hai chúng ta sư tỷ cứ như vậy ngu xuẩn. Ta thừa nhận ta tu tập hàng thần thiên là bị nàng huyễn tiên khắc chế, cho nên thiên nhạc sẽ đi tìm nàng, mà đối thủ của ngươi là ta. Hạ Vô Lo nhẹ nhàng thở hát ra. Quả nhiên, thế giới này người tựa hồ không có mấy cái ngu, càng là cao thủ càng là khôn khéo, xáo lộ như vậy đều có thể bị nhìn thấu. Trang Kỳ trọng trọng bước ra một bước, trên thân bỗng nhiên lông tóc sinh trưởng tốt, lại bước ra một bước, hình thể bắt đầu biến hóa. Ba bước sau đó, đứng tại Hạ Vô Lo trước mặt đã là một cái cao tới 3m bạch lang. Theo dõi hắn, giống nhìn chằm chằm con mồi, túi đầu gầm thét. Ta nhìn giống cứ như vậy nhỏ yếu sao? Hạ Vô Lo cười nhạo một tiếng. Gào. Một tiếng sói tru, bóng trắng lướt đến, cùng với tựa như vòi rồng sức mạnh, mang theo trong rừng lá rụng, cảnh cây đằng không mà lên. Loại thời điểm này, Hạ Vô Lo cũng vô dụng kiếm. Sức mạnh mới là phá giải lực lượng phương thức tốt nhất. Hắn trực tiếp mở ra 4 tấm cửa công lực, 240 năm công lực tích xúc tại tay phải phía trên, lập tức nắm chặt, đồng thời như lửa giống như ảnh hắc sơn nơi tay có hiện lên, thiêu đốt như địa ngục quỷ ảnh. Thình thịch. Nắm đấm đối thoại lang, phát ra nổ ầm tiếng gầm. Đại địa ở giữa vạn vật tựa hồ cũng đều yên tĩnh lại, đen nhánh kia nắm đấm đánh vào bạch lang thể nội, cái sau thân hình cấp bách chỉ, bị cường đại lực công kích bay ngược ra ngoài. Đất đá bắn tung tóe, đại thụ đổ sụp, bạch lang ngao ôm một tiếng phát ra thật thấp chu chéo. Yếu như vậy, Hạ Vô Lo sững sờ, nhưng lại không nương tay, hắc thủ vô căn cứ vô bắt, thi triển cầm long công, hấp lực cường đại đem cái kia vừa mới ngã xuống đất bạch lang lần nữa hút tới. Đợi cho giữa không trung lúc, hắn lần nữa biến trưởng thành quyền, lại là một quyền đánh ra. Bạch lang ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này hàng thần thiên kể từ sau khi tu luyện thành, chính là tại trong thiên quân vạn mã trùng sát cũng không có người có thể làm gì chính mình, mà trong tộc những người khổng lồ kia cũng là đối với mình bất lực. Chảo có thể phá nham, đồng tâm, cho dù thụ thương cũng sẽ cực nhanh khôi phục, lại thêm tật phong một dạng tốc độ, căn bản là khó gặp địch thủ. Cho dù là sư muội, cũng không dám mặt đối mặt khiêu chiến chính mình, mà chỉ có thể thông qua huyễn cảnh tới vây khốn chính mình, tiếp đó tùy thời mà động. Chỉ là cái nam nhân, làm sao lại mạnh như vậy? Một quyền đem chính mình đánh ra ngoài, lại một trưởng đem chính mình kéo trở về, đây là cái gì tuyệt học? Vô địch, cao quý bạch lang thần nàng dồn dập nói thầm cái gì? Trong một chớp mắt cánh tay phải cơ bắp đã đột nhiên bạo rơi ra ngoài, tựa như lẫn nhau dây dưa gốc cây, lại giống tại bơi thịt xả. Vô địch, vô địch. Nàng nói thầm, trong mắt cũng khôi phục nguyên bản tàn nhẫn, lang không bên trong, móng phải lại cầm ra, trung quanh nhất thời không khí sụp đổ hãm, khí lưu tuôn ra. Chịu chết đi. Thình thịch. Hạ Vô Lo lần nữa huy ra hắc quyền, giống như bóng chảy tay đem bay tới cầu đánh bay. Kháng độc tựa hồ rất cao, dạng này đều không trúng độc. Hạ Vô Lo gật gật đầu, thường xuyên người thi triển cầm long công, kéo tới lại đánh bay, người còn chưa từng rơi xuống đất, lại lần nữa bị kéo về, giống như là chơi lấy lưu lưu cầu. Nhưng mà, mỗi một lần nắm đấm vung ra, đều sẽ mang ra cự truy đập đất tiếng vang, cùng với đẩy trời huyết hoa. 65-13. Thâm ma bảnh. Hạ Vô Lo hữu quyền hung hăng quanh ra, một cỗ lực đạo to lớn lấy hắn làm trung tâm, hướng cự đại bạch lang quanh thân lan tràn ra ngoài, toàn bộ lang thân thể như bị lưu tinh đập trúng đồng dạng, lom xuống thật sâu. Bạch lang lần nữa đập gãy một khỏa đại thụ, còn chưa ngừng, lại bị Hạ Vô Lo tiện tay nhất chuyển, vận dụng cầm lòng công lần nữa hút tới. Như thế nhiều lần, cái kia xem như linh môn bên trong thờ phụng bạch lang khuyển nhung thánh nữ vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Gào, gào bạch lang thống khổ kêu thảm. Nhưng mà Hạ Vô Lo như mưa rông gió bao tập kích, làm nó thân hình càng ngày càng nhỏ. Không thể không tán thưởng, nó kỳ thật vẫn là rất chịu đánh. Kỳ thực tu hành lang thần bí điển bên trong hàng thần thiên thánh nữ, nào chỉ là chịu đánh, các nàng mặc dù bản thể thân hình gầy yếu, nhưng mà tại hóa thân thành cự lang phía sau có thể nói là đao thương bất nhập, năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn. Trong thiên quân vạn mã vừa đi vừa về trùng sát mấy lần cũng không mang thương. Ở giữa, bạch lang dường như là bởi vì phẫn nộ mà lại lần nữa bộc phát, nhưng ở Hạ Vô Lo tăng thêm ra quyền phía dưới, khôi phục rất nhanh nguyên bản bộ dáng. Cũng không có quá lâu, bạch lang dáng người đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở thành nguyên bản tái nhợt cô gái tóc ngắn, lúc này sắc mặt của nàng cũng tái nhợt xuống, cực kỳ suy yếu cái chủng loại kia trắng. Không chỉ có sắc mặt trắng, đầy đặn thân thể cũng rất trắng. Tại hàng thần mà hóa thành bạch lang sau đó, quanh thân nàng ăn mặc liền toàn bộ cởi ra. Hạ Vô Lo xem nắm đấm của mình, xem ra chữ sơn trải qua phối hợp cầm long công, lại phối hợp bình phong 4 tấm môn, hiệu quả vẫn là rất tốt, tiếc nuối duy nhất là bá đạo như vậy trực tiếp thủ pháp, cũng không thích hợp tịch tả kiếm pháp. Khúc trắng kỳ trần trụi cơ thể nửa theo tại đánh gãy bên cây, trọng trọng ho ra một ngụm đỏ tươi bằng huyết, sư muội cho ngươi chỗ tốt gì? Ta nguyện ý ra gấp ba. Hạ Vô Lo cũng không trả lời nàng, chỉ là nghi hoặc hỏi, hàng thần thuật đã vậy còn quá yếu. Cũng là ngươi rất yếu. Yếu? Nửa thân trần trắng kỳ sững sờ, khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống, tựa như đóng băng hàn băng, dần dần lại trở nên bắt đầu vặn ve ho, ngươi dám nói ta yếu? Nàng trọng trọng ho khan, sắc mặt đột nhiên kịch liệt biến đỏ, giống như hỏa thiêu, sau đó lại trắng bệch, mấy giây ngắn ngủi, lại một cỗ màu đỏ xông lên khuôn mặt, nhiều lần giao thế. Ta giết ngươi. Nàng khuôn mặt hoàn toàn méo mó, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hai chân chống đất, kéo lấy trọng thương thân thể, tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, bắt đầu lao nhanh chạy vội. Vĩ đại, vô địch lang thần a, nàng liều lĩnh nói thầm, theo tiếng nói của nàng, tái nhợt trên da thịt lần nữa che phủ một lớp da mao, nhưng lần này nhưng là màu đen mao. Một chút cũng không có người yếu tự giác. Đinh một tiếng kim loại tiếng vang, bạch lang sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, một đạo tơ máu từ cái trán hiện ra. Hạ Vô Lo trở về kiếm vào vỏ. Bạch Lang ngã xuống đất, thân thể co lại nhanh chóng, lần nữa đã biến thành lóa thể thiếu nữ bộ dáng. Trán của nàng công chính có một huyết động, tinh hồng tựa như mạng nhện bò đầy khuôn mặt. Cuối cùng là mê muội a. Hạ Vô Lo hồi tưởng đến tình hình vừa nãy, hắn lại nghĩ tới phía trước Hỏa Linh Thánh Nữ cùng hắn nói lời. Tông sư cấp công pháp đều sẽ kèm theo tâm ma, tu hành càng sâu, tâm ma càng mạnh, mà chỉ có tại cuối cùng đột phá mới có thể vào phải thiên cảnh. Bằng không trừ phi trung thân không dùng võ công, nếu là sử dụng thì sẽ bị tâm ma thừa lúc mà ổ hỏa nhập ma, nhẹ thì võ công mất hết, nặng thì điên điên cùng cùng, thậm chí chết đi. Tâm ma, đến tột cùng là cái gì? Hắn nhíu mày suy tư, chỉ là lúc tu luyện đấy lòng bực bội, trống rỗng, há cá một mặt. Tiếp đó dần giả thì hóa thành ma. Nếu là dạng này, như vậy trực tiếp thông qua Đốn Ngộ Hương đem Bình Phong 4 tấm môn đột phá tới viên mãn ta. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không tồn tại tâm ma vấn đề như vậy. Thế nhưng là, ta biết tâm ma là tồn tại, hơn nữa nó đang tại đáy lòng ta ở nút. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia tuôn ra, thị sát chiến ý, lại nhìn về phía trước mặt khuôn mặt vẫn như cũ và mèo, hai mắt mở to thi thể, không giống với ngươi, tâm ma của ta không phải tự thi, mà là bạo ngược a. Hạ Vô Lo đi về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống, đưa tay ôn nhu đem nàng hai mắt trợn to khép lại, vãng sinh đi thôi. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, Bạch Duẫn Điểm đang tại khổ chiến, độc lang nhóm không ngừng xung kích nàng đây với cảnh, bất quá may mắn nàng cũng sẽ chút hàng thần thuật, mà quanh thân nổi lên bạch lang hư ảnh, chạy như gió, từ trong hư vô thoát ra, hướng về ở trên cao nhìn xuống nàng tên kia âm trầm nữ tử phóng đi. Nữ tử kia cuống quýt tránh né, tiếp đó vận dụng từng đạo lục sắc giống mạng nhện độc tố, cùng với tiếng địch thúc dục độc lang vây công, mà khiến cho nàng không thể tới gần người. Hai người như thế như vậy đánh nhau mười mấy phút, vậy mà bất phân thắng bại. Bạch Duẫn Điểm cơ hội duy nhất chính là dùng huyễn cảnh mê hoặc bầy sói công kích, tiếp đó ẩn tàng tự thân, thừa cơ hướng nữ tử kia phát động công kích. Thế nhưng âm trầm nữ tử rõ ràng rất quen thuộc con đường của nàng đến mức đàn sói chi chít khắp nơi, tán lạc tại xung quanh, căn bản sẽ không tụ tập đến một chỗ, mà khiến nàng có cơ hội để lợi dụng được. Bạch Duẫn Điểm liều chết xung phong mấy lần, tất cả đều bị cản lại. Nàng tựa hồ có chút hậu kình không đủ, mà phía trước cùng Hạ Vô Lo giao chiến thời điểm chịu chút nội thương cũng bắt đầu tái phát, cái này khiến nàng tốc độ chậm lại. Không biết cái kia bên cạnh thế nào. Nàng ấy lòng thoáng qua một tia bực bội, nếu như hắn thua, chính mình có thể triệt để xong. Trang kỳ biến thân cự lang sau năng lực khôi phục gần như khủng bố, nhưng nếu không thể nhất kích tất sát, mà bị nàng kéo vào đánh lâu dài bên trong, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ đã qua hơn 10 phút. Nàng không biết là Hạ Vô Lo đã sớm kết thúc công việc, lúc này đang tại cự thạch đằng sau nhìn hai người đánh nhau. Một bên khác, âm trầm nữ tử gặp Bạch Duẫn Điểm phân tâm, lập tức gấp rút thổi lên cương địch, theo thanh luật tăng tốc, đàn sói công kích cũng càng thêm cuồng bạo. Hạ Vô Lo lắng bên trong đột nhiên bước lên tên kỳ quái ý niệm, muốn hay không hai người đều cùng nhau làm thịt, hoặc đem Bạch Duẫn Điểm làm thịt, cùng cái kia âm trầm ban ngày nhạc hợp tác. Nếu là nàng không hợp tác, mình cũng đem nàng làm thịt. Gần như đồng thời, một thanh âm lớn tiếng kêu gào, đó là một ý đồ không tồi, nhanh chóng động thủ đi. Hắn như có điều suy nghĩ nhíu mày, tìm tòi tỉ mỉ rồi một lần suy nghĩ của mình từ lâu tới, thanh âm kia lập tức không âm thanh. Hạ Vô Lo cười lạnh, rất mau đem cái này không giải thích được ý niệm áp chế xuống, tiếp đó cũng không đợi chờ, chợt từ phía sau đánh bọc tới. Ba ngày vui cảnh giác rõ ràng không bằng có thể huyễn hóa làm Bạch Lang trắng kỳ, thẳng đến Hạ Vô Lo ở sau lưng nàng còn có hơn 100 mét thời điểm, nàng mới phát hiện. Túi đầu tiếng gọi, sư tỷ, giải quyết tiểu tử kia a. Hạ Vô Lo cũng không trả lời, trực tiếp đưa tay, cầm Long Công hấp lực bộc phát, khí lưu mãnh liệt chạy trở về, âm trầm nữ tử a hú lên quái dị, thân thể cũng đã không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Lúc này, nàng mới kinh ngạc quay đầu lại, nhưng nàng không chút kinh hoàng, bởi vì nàng toàn thân cũng là độc, cũng là ô dịch. Chân khí lưu chuyển phía dưới, lục sóng quanh quẩn, cuốn đầy làn da của nàng, thậm chí mỗi một sợi tóc. Hút tới ta lại như thế nào, chỉ có thể bàn tay của ngươi đụng tới ta, thịt của ngươi đều sẽ triệt để hư thối. Các loại. Nàng nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đó là cái gì? Nàng trong con mắt đống nhiên hiện ra trên mu bàn tay thiêu đốt đung đưa núi văn, đen như mực như quỷ. 60-64. Nam sủng trong trước mắt, Hạ Vô Lo tay phải đã bấu vào âm trầm cô gái đầu người, xoạt xoạt một tiếng, vận lực liền bóp nát ấy, tiếp đó tiện tay ném ra. Từng đoàn lớn màu xanh đậm dịch nhờn từ trong cơ thể nàng bắn tung tóe ra, dính Hạ Vô Lo toàn bộ cánh tay phải cũng là, nhưng những thứ này dịch nhờn còn chưa thẩm thấu vào làn da, liền bị núi kia văn điện xạ ra hắt tuyến dính chặt, tiếp đó kéo vào hoa văn bên trong, hóa thành thứ nhất bộ phận. Ban ngày nhạc vừa chết, những độc chất kia lang lập tức trở thành không đầu con rồi, bốn phía chạy tán loạn mà đi, có thể trên người bọn họ mang theo ôn dịch sẽ tạo thành một lần lớn truyền nhiễm, lại hoặc là bọn chúng đã mất đi chủ nhân, sẽ rất nhanh sức mạnh suy kiệt mà ngã mà tử vong. Dù sao những độc chất này lang, rõ ràng đã không phải là áp vào ăn để sinh tồn, hoặc bọn chúng vốn cũng không xem như còn sống. Nhưng những thứ này cũng không quan Hạ Vô buồn sự tình. Trắng Duẫn Điểm trọng trọng thở phì phò, nhìn xem cái kia tựa hồ còn có chút anh tuấn nam tử lộ ra mỉm cười. Từ chiến sau đó, nàng lúc này là thật sự lòng mang cảm tạ. Nếu không phải là gặp hắn, trạng thái tràn đầy mình cùng hai vị sư tỷ sinh tử tương bắc bất quá là 5 năm số. Cảm tạ. Lập tức nàng liền đi tới chết đi hai tên cạnh tranh thánh nữ bên cạnh thi thể, không che giấu chút nào hai tay kết ấn, tiếp đó cẩn thận phá vỡ hai người phần bụng, từ ngực trái khang nắm chặt trái tim, móng tay kịch liệt như lao, trực tiếp xé ra, tiếp đó phân biệt lấy ra tinh huyết, tiến tới cẩn thận dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Tiếp đó nhắm mắt điều tức, hai tay thật nhanh kết dài dòng phức tạp tấn văn, Hạ Vô Lo nhìn nửa ngày không hiểu được, cũng sẽ không quản. Tùy ý nằm ở một bên dưới cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp bình minh, Hạ Vô Lo tỉnh lại, hào quang bên trong, cái kia lười biếng thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, duy trì tối hôm qua tư thế không nhúc nhích. Người tốt làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến tây. Hắn cũng không rời đi, ngồi ở nàng phụ cận, xem như làm hộ pháp. Lại đợi gần nửa ngày, ngay tại Hạ Vô buồn kiên nhẫn đã đạt tới cực hạn thời điểm, Trắng Duẫn Điểm mở mắt ra, thoải mái anh linh một tiếng. Nàng đã đem cái kia hai giọt tinh huyết bên trong tổn chứa sức mạnh dẫn đạo hướng mình thể nội. Tinh huyết mà nói, đối với còn lại môn phái tới nói có lẽ là cực kỳ hư ảo, nhưng nếu là đổi một cái tử, liền có thể hiểu rất dễ. Lô đỉnh. Tu hành lang thần bí điện tam thiên ba cái thánh nữ, tương hỗ là Lô đỉnh, cuối cùng trở thành đại tư tế chính là cái kia thánh nữ có thể đem còn lại lực lượng của hai người hấp thu. Chỉ là, Trảm Duẫn Điểm sắc mặt vẫn còn có chút cổ quái, nàng xem mắt Minh Hữu, giống như là khuyên thuật, hoặc như là nghi vấn, ban ngày vui độc lực thiếu mất một nửa, nhưng nàng cùng ta chiến đấu thời điểm, dường như là không có vấn đề. Hạ Vô Lo nghe vậy mà ngơ, tối hôm qua tay phải mu bàn tay có chút nữa, ánh trăng bên trong còn có thể nhìn thấy chữ sơn trải qua hình thành ảnh hỏa hát sơn văn nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, giống như là bị gia nhập cái gì chất dinh dưỡng mà ở thiêu đốt. Như thế nói đến, là hấp thu độc kia thánh nữ độc tố. Ảnh hỏa hát sơn văn lại còn có hiệu quả này. Thật sự là có chút không ngờ. Nhưng hắn cũng sẽ không đàng hoàng thừa nhận việc này, huống chi nếu không phải mình, cái này tam thánh nữ chi tranh, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Thế là hắn lắc đầu nói, ta cũng không tin tưởng. Lập tức, nhìn chăm chú Trảm Duẫn Điểm mắt đạo, ta đã thực hiện lời hứa của ta, bây giờ đến phiên ngươi. Ba trường hà mặt trời lặn, hoàng nguyên cô khói. Hai con ngựa chiến, ở trong ánh tà dương kéo xuống dài ảnh, từ chân trời mà đến. Một điểm như là kiến hôi lớn nhỏ điểm đen, tại người tới trong tầm mắt từ từ lớn lên. Đó là một cái chiếm diện tích cực lớn doanh địa, đầy đất nhũ bạch sắc lều vải giống như trên mặt đất đời sao, lều vải cực lớn, tứ phía dùng cánh tay to côn sắt ghim vào mặt đất. Trong doanh địa khắp nơi có thể thấy được cao tới 3m cự nhân, hoặc là khiêng cự mục, vụng về chậm rãi hướng về nơi xa mà đi, hoặc là ngồi ở trong góc chết lặng đánh sát, hoặc là lẫn nhau khoanh ở cùng một chỗ lẫn nhau đấu sức đấu vật. Mà lều vải vòng ngồi ở giữa, nhưng là căn cột đá lớn. Nhìn ra có cao hơn 10 mét, trên trụ đá phủ khắc lấy màu xanh nhạt vặn vẹo dây tóc, cùng với một thất uy vũ bạch lang. Chỉ bất quá cái này bạch lang cũng rất là quỷ dị, bởi vì đó là một cái bị tách rời bạch lang, đầu sói ở giữa, dữ tợn, nhưng hai mắt nhắm chặt, tứ chi thì đứt gãy ở trung quanh. Như thế xem ra, những cái kia dây tóc lại là nó bị xé rách thành tơ cái đuôi. Cho dù lúc này còn có không ít cự nhân tại cạnh cột đá lê bài lấy, Hạ Vô Lo híp mắt mắt hí nhìn xem, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, cảm giác này bắt nguồn từ đáy lòng, không giống như là tâm ma quấy phá, mà là một loại chân chân thiết thiết bản năng, là tham lam. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cự thạch kia trụ, ánh mắt của hắn liền gắt gao theo dõi cái kia đồ đằng lên bạch lang thần, một loại đó là mị thực cảm giác thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Đáng chết, đây là cái gì ý niệm kỳ quái? Hạ Vô Lo vuốt vuốt đầu, nhưng hắn bụng cũng rất thành thực phát ra của cục âm thanh. Trảm Duẫn Điểm rõ ràng lĩnh hội sai rồi, cười nhìn hắn một cái, nhu nhu đạo, không lo ca ca, ta dẫn ngươi đi dùng cơm. Hạ Vô Lo nhíu mày lại, ngươi ở đây đánh ý định quỷ quái gì? Tại như ngươi vậy đại cao thủ trước mặt, ta một cái tiểu yêu nữ dám đánh ý định gì? Huống chi, ta từ nhỏ đã hy vọng có thể có một ca ca. Người ta mới quen đã thân lại tiến vào doanh địa phía trước, nàng đáng thương nói. Hạ Vô Lo kỳ quái nhìn nàng một cái, không có nhận lời, lời này không đầu không đuôi, hắn không thể nào tiếp. Húng chi nữ nhân này rõ ràng đang nói láo. Cái gì ca ca? Lừa gạt bị ngươi mê đầu góc choáng váng lũ sắc quỷ đi thôi. Hai người rất nhanh phóng ngựa vào doanh địa đại môn, hai môn cao hơn 3m cường tráng cự nhân nhìn thấy Trảm Duẫn Điểm, lập tức sắc mặt trang nghiêm, có thể thấy được thánh nữ ở đây vẫn có địa vị. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Hạ Vô buồn ánh mắt lại có chút ý, tựa hồ tuyệt không hoan nghênh hắn đến. Trảm Duẫn Điểm đem dây cương giao cho một bên cự nhân, cái sau giống dắt chó một dạng lôi cái mã, cứng rắn cái chốt ở trên một tảng đá lớn. Hai người lập tức tiến nhập một cái giác đại thạch ốc, gian phòng xây rất thô ráp, thuần túy là cự thạch chế tạo thành, trung gian khe hở thậm chí cũng chưa từng bổ khuyết, mà là tại phía ngoài cùng dùng một tầng che mưa bố ngăn trở làm qua loa. Ngày mưa tràn lan bên trên, trời nắng liền kéo ra, rất là tùy hứng. Lúc này trên hoang dã gió từ khe đá xuyên qua, phát ra ô yết thanh âm, nhưng ngồi ở trong đó đang tại uống rượu ăn thịt đám cự nhân không chút nào lơ đễnh. Giá đỏ, khách nhân tới, dùng ngươi tốt nhất chủ nghệ chiêu đãi. Trảm Duẫn Điểm đẩy cửa ra. Cự thạch trong phòng bị đơn sơ bệ đá vây quanh một cái cự nhân ông âm thanh lên tiếng, tiếp đó chuyển hướng bên người hắc thiết giá đỡ. Giá đỡ ước chừng cao 4m, đỉnh thô giáp chống rỗng bên trong treo phía dưới móc sắt, phân biệt mang theo hai cái bò tây tạng, một cái dây béo, còn có một xuyên đang tại đau đớn chu chéo thỏ rừng. Thánh nữ đại nhân người khổng lồ kia chần chờ một chút. Trảm Duẫn Điểm thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng đây là ta khách nhân, cũng là chúng ta khuyển nhung khách nhân. Giá đỏ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lấy tay bắt lấy bò tây tạng chân trái, vận lực kéo một cái, lập tức đem trọn chỉ đuổi kéo xuống, miếng vỡ trâu vẫn như cũ đẫm máu. Tiếp đó hắn đem con này đuổi bò dường như trong ống nước tương bên trong tiến hành nước sơn, tiếp đó nhưng là nhóm lửa, bắt đầu đổ nướng. Sắc trời đã tối, tinh quang từ thạch khe hở rơi vào, tại băng lãnh mà thô ráp mặt đá bên trên bò ra lớn nhỏ không đều vòng sáng. Lúc này, môn đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra, đoạt đoạt trượng kích mặt đất âm thanh truyền vào trong hai. Trảm Duẫn Điểm, ở bên ngoài làm cái gì vậy tùy ngươi, nhưng ngươi xem như thánh nữ, sao có thể đem nam sủng mang về doanh địa? Người tới bọc lấy cho phát áo choàng, trên trán dày đặc nếp nhăn, con ngươi hỗn độn lại ngưng trọng như đá, nàng một bên nặng nề chống một trượng, một bên đi vào trong tới. 67-15 sát cục, mất khống chế quân cờ mãi mãi Trảm Duẫn Điểm túi đầu xuống giống phạm sai lầm tiểu nữ hài. Áo bào xám nữ nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, mắt phượng, mày liễu, cứ việc khuôn mặt khô gắt, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy được là cổ điện mặt trứng ngỗng, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là rất có mị lực mỹ nhân. Nàng trọng trọng cầm trong tay một trượng đập mặt đất, mỗi một lần đánh, đều âm thanh đều rất tiểu, nhưng mà trong phòng người, vô luận là Hạ Vô Lo, Trảm Duẫn Điểm hay là đám cự nhân đều cảm thấy trái tim tại gia tốc nhảy lên. Tựa hồ cái kia một trượng đánh không phải mặt đất, mà là lòng của bọn hắn. Người tới, còn không đem cái này người ngoại tộc lôi ra cho ta. Nàng trong thanh âm mang theo hàn khí. Hạ Vô Lo con mắt híp híp, vừa muốn đứng dậy, nhưng trên tay lại cảm thấy một hồi lạnh buốt. Một cái khác tay nhỏ đặt ở trên tay hắn, ra hiệu hắn chờ một chút. Trắng Duẫn Điểm năm ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay hắn, tiếp đó đứng dậy, làm nũng nói, "Mãi mãi, đừng nóng giận đi. Điểm Nhi biết lỗi rồi." Áo bào xám nữ nhân chính là Huyền Nhung nhất tộc đương nhiệm đại tư tế Trắng Lan Điệp, cũng là một tay che trời hơn 30 năm thực quyền trưởng khống giả. Nhưng mà tư tế Dịch lão, nàng bây giờ kỳ thực mới bất quá hơn 70 tuổi, đây đối với một cái thiên tâm cảnh cường giả tới nói, thực sự không tính là lão. Thế nhưng là nàng đã tóc trắng xóa, sinh mệnh dường như là bị cái gì hấp thu đồng dạng. Trắng Lan Điệp lạnh lùng nói, "Kỳ Nhi cùng Thiên Nhạc đâu?" "A." Trắng Duẫn Điểm cả kinh nói, "Hai vị tỷ tỷ chẳng lẽ không có đi vây khốn những cái kia đại chu nhân?" Trắng Lan Điệp gặp nàng thần sắc không giống giảm bạo, thoáng hòa hoãn điểm, cũng đối, "Nếu là ngươi thật cùng các nàng gặp nhau hơn nữa đánh nhau, cho dù ngươi có thể chiến thắng, nhưng mà cái này dã nam nhân cũng không khả năng may mắn thoát khỏi." Ánh mắt nàng khinh miệt đang ngồi hạ vô lo trên thân đảo qua, xem ra hẳn là đại chu nhất lưu cao thủ, nhưng mà khoảng cách đại tông sư còn kém xa lắm. Nàng xem như mắt bị mù. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, hạ vô buồn bình phong bốn tấm môn ngoại trừ bốn giáp công lực vì, còn nắm giữ một cái khác chỗ kỳ lạ. Lấy người thể so sánh phong ốc, cái này bốn giáp công lực chính là thâm tỏa tại cái nào đó phía sau cửa, nếu là không mở ra, ai cũng không phát hiện được. Cho nên, cho dù là thiên tâm cảnh cao thủ, cũng nghĩ lầm hạ vô lo bất quá là một cái nội lực bình thường, võ công thấp kém người. Người còn chưa cút. Trắng Lan Điệp ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ đang ngồi nam tử, nàng bình sinh hận nhất những thứ này đại chu nam nhân, từ lúc tuổi còn trẻ liền hận. "Mãi mãi, hắn không phải của ta nam sủng, ta và ngài nói." Trắng Duẫn Điểm giống nghịch ngợm tiểu nữ hài một dạng đứng dậy, tiếp đó bính bính khiêu khiêu đi đến áo bào xám trước mặt nữ nhân. Thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống, hắn cũng họ hạ Trắng Lan Điệp sững sờ, "Hạ?" Trắng Duẫn Điểm tiến tới, đưa lỗ thai đạo, "Mãi mãi, người kia kỳ thực còn chưa chết cái gì." Trắng Lan Điệp con mắt tròn, cảm xúc trên diện rộng sóng gió nổi lên. Đương nhiên, nàng chỉ cảm thấy ngực trái mát lạnh, lập tức nóng hừng hực cực nóng dâng lên, nàng hét lên, một chưởng đẩy ra cùng Trắng Duẫn Điểm chạm nhau một chưởng, người cũng đã trọng trọng bay ra. Phanh một tiếng, con đâm vào từng hàng trên bàn đá, thân thể cong lên, lập tức phun ra một ngụm máu xanh. Nàng ngực trái nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên lộ ra máu rầm rề cửa hang. Trắng Lan Địa sắc mặt sầu thảm nói, "Ngươi." Nhưng mà nàng đã không cách nào lại nói tiếp, bởi vì nàng nhìn thấy ngực trái mình vết thương trong máu thịt tràn đầy xanh mơn mận chất lỏng sền sệt, loại chất lỏng này di động chỗ, huyết dịch lập tức ngưng kết. Lúc này, nàng nơi nào vẫn không rõ. Trước mắt cái này nhìn như cô gái ngoan ngoãn thánh nữ không chỉ có giết Trắng Kỳ cùng ban ngày nhạc, còn hấp thu các nàng độc thiên cùng hàng thần thiên tu vi, có thể nói là nửa bước tiên cảnh. Tăng thêm chính mình già loạn gọn, tinh lực không đủ, cùng với đột nhiên nghe được người kia tin tức mà tâm thần động dao động, còn có nàng xuất thủ đột ngột, không hề có điểm báo trước. Ba thứ kết hợp, chính mình trung quy là mắc lừa. Bắt lấy nàng. Trắng Lan Địa hướng về một loại quyển nhung cự nhân nhóm ra lệnh, nàng là phản đồ. Nàng liên tiếp lui về phía sau, dựa vào tại một chỗ cạnh bàn đá, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh thân hình của nàng bắt đầu biến hóa, lông tóc dần dần sinh. Nếu như biến thành Bạch Lang, có thể mượn dùng nó năng lực khôi phục, đem bản thể lên thương thế phục hồi từ từ. Xoẹt. Trắng Lan Điệu bỗng nhiên cả kinh, vội vàng túi đầu, mà hàng thần cũng bị cắt đứt. Một cái cự phủ từ đỉnh đầu nàng cấp bách rít gào lướt qua, mấy cây tơ bạc lay động mà rơi. Các ngươi nghĩ khinh nhẫn Lang thần tôn nghiêm sao? Nàng quay đầu nhìn thấy sau lưng khuyển nhung cự nhân nhóm, chính diện không biểu tình hướng nàng tụ tập mà đến. Trắng Duẫn Điểm cười tủm tỉm nói, "Mãi mãi, không có ai sẽ đem thẻ đánh bạc đặt ở một cái sắp lui ra hơn nửa chết đi tư tế trên thần, huống chi cái này tư tế còn cấm bọn hắn nhập thánh miếu tu hành." Phải biết, tại mấy chục năm trước, thánh miếu thế nhưng là cởi mở. Mỗi một cái khuyển nhung chiến sĩ đều có tư cách đi vào hưởng thụ thần vinh quang. Thế nhưng là ngươi, lại cải biến đây hết thảy. Nàng mỗi một câu nói, liền tới gần một bước, mà trong nhà đá cự nhân, cùng với cửa phòng bên ngoài đám cự nhân thì nhao nhao hướng ở giữa vây quanh mà đến. Khi nàng chất vấn đến câu thứ ba thời điểm, Trắng Lan Địa chung quanh đã không có quang, mà là đầu người rung động cự nhân, cùng với từng thanh cự phủ cùng các tiểu cự binh khí. Ngươi thực sự là không hề giống khuyển nhung thánh nữ. Trái ngược với những cái kia đùa bỡn âm như đại chu người, Trắng Lan Địa lúc này trong lòng đã rõ ràng, nhưng mà ngươi quá coi thường thiên cảnh, cùng với tư tế lực lượng. Nàng đột nhiên thét dài một tiếng, bầu trời một đạo bạch quang đánh tan nhà đá đỉnh, rơi xuống trên người nàng. Trắng loãng như tuyết, trong suốt như ngọc. Nàng khô nhiều gương mặt vậy mà bắt đầu khôi phục thanh xuân, thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục. Lấy mệnh làm tế phẩm, xin hàng lâm thân ta khôi phục thanh xuân, mỹ nữ nói thầm cầu văn, tiếp đó nắm lên trước mặt cự phủ, chậm rãi đứng dậy. Giết nàng. Trắng Duẫn Điểm không còn những ngày qua lười biếng, thét to. "Giống, giống, giống." Khuyển nhung cự nhân nhóm gầm thét xông về trung gian nữ nhân kia. "Không lo ca ca, cũng làm phiền ngươi ra tay giúp ta." Nàng quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ ngồi bất động thiếu niên. Hắn bây giờ không có không ra tay lý do. Đầu tiên, mình là minh hữu của hắn, nắm trong tay Khuyển nhung sẽ tốt hơn hiệp trợ hắn đạt tới mục tiêu. Thứ yếu, chính mình đối với hắn một mực rất chân thành, liền ca ca đều gọi ra, tư thế bày quá thấp. Lần nữa, vừa mới nữ nhân này thế nhưng là nhục mạ qua hắn, một cái huyết khí phương cương nam nhân làm sao có thể bị nhục mạ cũng không động hợp tác. Thế nhưng là đây hết thảy, cũng là nàng tính toán kỹ. Đây là một cái sát cục. Về phần tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng xem Trắng Lan Địa khó chịu. Từ đầu tới đuôi đều thiên vị lấy Trắng Kỳ cùng ban ngày nhạc. Một khi nghĩ đến chính mình biến thành tư tế phía sau, trên đầu còn muốn đè một cái thái thượng hoàng quản cái này quản cái kia, nàng đã cảm thấy bị quất, giống ăn phải con rồi tựa như. Cho nên, nàng bày kế hoạch này, hạ vô lo nhưng là nàng nhặt ra rơi vào hôm nay bình lên một quặng cỏ cuối cùng. Kaka, mau ra tay a, nữ nhân này thực sự rất đáng hận. Hạ vô lo cũng không phải đồ ngốc, trong nháy mắt liền phân tích rõ ràng tình thế, tựa hồ mình quả thật về tình về lý đều hẳn là trợ giúp nàng, đi làm thịt nữ nhân kia. Thế nhưng là, loại này bị lợi dụng cảm giác. Hắn mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, ta không. 68-16. Thôn Phệ Hạ Vô lo lắng không dậm chân, đã đón nguyệt quang từ nóc nhà ẩm vàng xông ra, tốc độ cực nhanh. Hắn hoàn toàn không để ý trong phòng tiến hành thảm liệt chém giết. Cái kia trở nên trẻ tuổi đại tư tế đã hóa thân cự lang, lông tóc trắng như tuyết, tứ chi dưới làn da mạch máu từng chiếc nâng lên, cơ bắp tựa như rắn chuyền dây leo quấn quanh toàn thân. A a a. Quyền Nhung cự nhân nhóm căn bản vốn không hiểu e ngại là vật gì, tất nhiên nhận đúng mới tư tế, như vậy cái này giả, tụt hậu không giữ quy tắc nên bị thanh lý mất. Diệu Bỡ Giằng đi giống như là đứng ở kinh đảo hải lang ở giữa, vậy mà nhất nhân đương thiên, mỗi một lần lợi trảo cuồng bạo cầm ra, luôn mang theo một loại không cách nào ngăn cản khí thế, làm người sợ run. Chỗ vung chỗ, Quyền Nhung cự nhân tựa như thủy triều lập tức rút đi, nhưng bọn hắn sức chiến đấu, sức khôi phục cũng là cực mạnh, bị oanh bay sau đó, vậy mà vẫn như cũ bò lên, tiếp tục xung kích. Diệu Bỡ Giằng đi vốn là bản thân bị trọng thương, lúc này hồi quang phản chiếu, tăng thêm trắng dẫn điểm nửa bước thiên cảnh thực lực, tại bốn phía thỉnh thoảng vần quanh, du kích, trong lúc nhất thời hai bên vậy mà lực lượng tương đương. Đối với Quyền Nhung nhất tộc tranh quyền đoạt thế, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có nghĩa vụ ra tay. Húng chi nữ nhân kia mặc kệ thắng bại, đều sẽ chết đi, mà xem ra trắng dẫn điểm thì sẽ không chết, nhiều lắm là chịu chút trọng thương. Hắn mượn ánh trăng, hướng về Quyền Nhung cự nhân thưa thất chỗ chạy như điên, lập tức lại trở về, hướng về kia giữa doanh trại cự thạch bạch lang đồ đằng mà đi. Thật đói hắn nhớ lại vừa mới nhìn thấy cái kia thạch trụ cảm giác, loại kia quái dị tham lam lần nữa dưới đáy lòng nổi lên. Lúc này đã vào đêm, mà Quyền Nhung cự nhân nhóm đều bề bộn nhiều việc cùng đại tư tế chiến đấu, cho nên đồ đằng chúng quanh vậy mà trống rỗng, không có chút nào một người. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, đứng ở đồ đằng trước mặt. Cái kia trên trụ đá khắc lấy bị tách rời bạch lang, lại lần nữa dẫn vào hắn tầm mắt bên trong. Dữ tợn đóng chặt đầu sói, tàn toái tứ chi, tê liệt lang đôi. Dưới ánh trăng lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Hắn mặt không biểu tình, hơi do dự, liền tiến lên đưa tay nhẹ nhàng dính vào trên trụ đá. Gào. Một loại kỳ quỷ, giống như chu chéo thúc thiết, nhưng lại xen lẫn ra thu gào thét trầm thấp âm thanh từ trên trụ đá truyền đến. Nhưng không gian xung quanh lại rất an tĩnh, duy chỉ có nơi xa thạch ốc còn vang lên đao binh kích động thanh âm, cùng với đám cự nhân chạy, bạch lang chém giết, cùng với đủ loại hoành minh, tiếng vỡ vụn, tiếng vang. Doanh địa sôi trào, nhưng mà thạch trụ chung quanh lại an tĩnh dị thường. Cái kia gào thét tựa hồ là đang đáy lòng của hắn vang lên, làm hắn cảm giác thần hồn bắt đầu nhỏ bé bắt đầu chấn động. Lúc này, Hạ Vô Lo sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, hắn quyết định ngoan ngoãn theo cái này có thể, loại này nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn bản năng. Tiếp đó hắn há miệng ra, lộ ra trắng liếu răng. Một đạo bao phủ tại trong xương mù quỷ ảnh, từ trên người hắn chậm rãi leo ra, theo cái kia quỷ ảnh gần sát thạch trụ. Toàn bộ mặt đất vậy mà đều run rẩy lên, một cỗ vật mèo, tràn đầy gian ác nỉ non quỷ dị sói đen từ đồ đằng bên trong bò ra. Ngu xuẩn chủ thế giới đám người, ta cuối cùng phá vỡ phong quỷ ảnh miệng đột nhiên khép kín, cái kia tà ác âm thanh im bặt mà dừng. Một cỗ mãnh liệt đau đớn, sợ hãi âm thanh, hóa thành ong mật một dạng tiếng ông ông, từ quỷ ảnh trong miệng truyền ra. Mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại, cái kia sừng sững không biết bao lâu cột đá lớn đột nhiên xuất hiện một tia vết rách. Quỷ ảnh bắt đầu nhấm nuốt. Nó môi nhấm nuốt một chút, trong miệng gian ác nỉ non liền phai nhạt mấy phần. Mà đồng thời, cột đá lớn lên khe hở cũng tương ứng thêm ra mấy cái phần nhánh. Khi hắn triệt để sắp tối sói nuốt về thời điểm, cao hơn 10 mét cự thạch cuối cùng ầm vang sụp đổ, vỡ vụn thành vài trăm hòn đá, nện ở bốn phía. Hạ Vô Lo vô tay, tạm thời chắc bụng cảm giác làm hắn rất đã. Nếu như nhiều hơn nữa một điểm liền tốt hắn tự đủ, nhưng cùng lúc mắt tối sầm lại, trong đầu thoáng qua vô số tan vỡ, mà không cách nào thấy rõ hình ảnh, giống như là vô số chương phiêu phù ở gió lốc bên trong vỡ vụn ảnh chụp. Hắn đem hết toàn lực đi xem, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đây là ta hồi ức, hoặc là ghen hoặc linh hồn tin tức. Trong lòng của hắn bản năng lóe lên ý nghĩ này. Những này là cái gì? Có lẽ là cảm thấy những thứ này vỡ vụn tấm hình tầm quan trọng, Hạ Vô Lo trừng lớn mắt, tập trung toàn bộ lực chú ý, tính toán đi xem rõ ràng, dù là chỉ nhìn rõ ràng một chương cũng tốt. Vâng. Hắn thần hồn lắc lư, trong bóng tối những cái kia ảnh chụp chợt quỷ dị bốc cháy lên, cho hắn lấy kiếp trước thanh minh thời tiết, bay đầy trời lấy đốt tiền giấy cảm giác. Hắc bạch, bất động hình ảnh biên giới là từng vòng từ từ nhỏ dần hỏa hồng dây tóc. Mạn thiên phi vũ, mà hắn lại mở mịt đứng ở nơi này không có một hai chi địa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiền giấy rất nhanh đốt cháy hầu như không còn, hóa thành đầy trời cho, giống như tuyết lớn giống như tiêu điều vắng vẻ mà rơi, muốn đem toàn bộ thế giới chôn vào phân mộ. Không, còn có một chương. Hạ Vô Lo ngẩng đầu lên, nhìn xem cuối cùng một chương còn lại lớn chừng bàn tay tiền giấy. Có thể đây là lớn nhất một chương, cho nên vô danh kia chi hỏa còn chưa đem hắn đốt thành cho bụi. Hắn cắn răng, ngẩng đầu tập trung tinh thần nhìn sang. Một cỗ tâm lạnh, sợ hãi, đáng sợ, cảm giác quỷ dị từ đáy lòng sinh ra. Đó là một cái vằn vện tia máu con người, chỉ có mắt đen. Con người bỗng nhiên lao nhanh bắt đầu chuyển động, giống như là bị tiểu hài tử đẩy loạn mô hình địa cầu, lao nhanh đi lòng vòng, mà lật đến phía cạnh, còn có thể nhìn thấy cái kia đoạn mất thần kinh. Không khí cũng lập tức đọc lại, một loại ngâm nước cảm giác từ đáy lòng của hắn sinh ra, tứ chi của hắn không bị khống chế run rẩy lên. Xoẹt. May mắn, hình ảnh sau cùng cũng bị thiêu hủy. Cứ việc chỉ ở trong một chớp mắt, nhưng Hạ Vô Lo cũng đã mồ hôi đầm địa, tim đập nhanh như muốn từ cổ họng đụng tới. Chỉ sót lại một mảnh màu đen. Tiếp đó hắn nghe được trong một góc khác thanh âm kỳ quái. Giết, 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 thanh âm kia trầm thấp mà tái diễn nỉ non. Đây là một mảnh đen nhánh không gian, Hạ Vô Lo chỉ là tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở thanh âm kia bên cạnh hắn tìm dấu vết mà đi, thấy được một cái quỷ dị thạch sủng, nó mọc ra một khuôn mặt người, trên mặt mang phấn khởi, vẻ bạo ngược. Làm Hạ Vô Lo lúc xuất hiện, hắn rất nhanh chuyển con mắt nhanh chằm chằm tới, lập tức một đạo khói đen bắt đầu tràn ngập, thân thể của nó rất nhanh bao phủ vào trong bóng tối. Hạ Vô Lo sững sờ, bởi vì tại thạch sùng trong con mắt, hắn thấy được mình bây giờ bộ dáng, hoặc giả thuyết là ở nơi này trong không gian bộ dáng. Một đầu dữ tợn bạch lang, thời khắc đó vẽ tại thạch trụ lên đồ đằng. Đương nhiên là những cái kia tách rời bộ phận toàn bộ thống nhất bạch lang, hắn cảm thấy thể nội tràn ngập gian ác mà không biết sức mạnh. Chính mình ngoan ngoãn theo tâm ý, không giải thích được nuốt khuyển nhung đồ đằng bên trong thần minh. Tiếp đó trong thế giới này, thế mà hóa thân thành hình dạng của nó. Thạch sùng quanh thân khói đen càng ngày càng đậm. Muốn chạy. Một loại săn thú bản năng thúc đẩy bạch lang từ chính diện vào tới, trong không gian khói đen đã tràn ngập rất lớn, bạch lang xâm nhập, giống như là cự thạch đánh nát bình tĩnh mặt hồ, từng đợt mãnh liệt sương mù lưu lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phía khuếch tán mà đi. Thạch sùng mặt người càng ngày càng rõ ràng, hiện ra vặn vẹo thần sắc. Nhưng nó đã không đường tối lui, chỉ là một tình nỉ non lấy giết. Giết. Giết nó mỗi phun ra một chữ, Hạ Vô lo lắng bên trong bực bội là hơn ra một điểm, càng về sau ánh mắt của hắn đã một mảnh đỏ bừng. Xoẹt. Theo răng nanh rảo hợp tâm thanh, tất cả giết chữ biến mất không còn tăm tích. Bạch Lang yên tĩnh lập lại cái kia quỷ dị thạch sùng, trên thân bắt đầu phát sinh không rõ biến hóa. 6917. Nhất niệm hóa tâm ma ở nơi này trong bóng tối, thân thể của nó kịch liệt bành trướng, 2m, 3m, 4m. Làm đến rồi 5m thời điểm mới dừng lại, so với mới bắt đầu hình thể dòng dã làm lớn ra gấp 2-3 lần. Nguyên bản có chút tái nhợt lông sói, lúc này trở nên trắng như tuyết, thưa thớt mà không đủ lông tóc từ từ tăng trưởng. Xa xa nhìn lại, đã thấy tựa như thiên ngoại phù vân, đỉnh núi sáng tuyết, sáng tỏ mà như thần linh, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Hạ Vô lo lắng niệm khẽ động, vậy mà có thể lấy thấy rõ lúc này hình dạng của mình. Một đầu thần tuấn dị thường bạch lang. Cho nên nói, ta ăn đồ đằng bên trong lang, lại ăn con này kêu giết thạch sùng, ta liền biến thành một cái anh tuấn cầm thú. Con này thạch sùng hắn lộ ra vẻ trầm tư, sẽ không phải là ta tâm ma a. Niệm này vừa ra, hắn càng phát giác quỷ dị. Bí tím. Hạ Vô lo quyết định gọi ra cái này có thể biểu hiện chính mình tự thân trạng thái màn hình, xem kết quả một chút. Trạng thái một cột quả nhiên nhiều hơn một hàng chữ. Nhất niệm hóa tâm ma, phía tây bạch lang làm hình, lấy tự thân tâm ma vì chất dinh dưỡng, niệm hóa tâm ma. Hạ Vô lo nhíu mày lại, cho nên nói, ta không có bị tâm ma cho trêu đến tẩu hỏa nhập ma, cũng không có đưa nó khắc chế giết chết, mà là chính mình đã biến thành bọn chúng một thành viên. Trong đầu của hắn thỉnh thoảng hồi tưởng đến phía trước cái kia kỳ diệu ăn nhu cầu, cùng với bay múa đầy trời vỡ vụn hình ảnh, còn có sau cùng viên kia quỷ dị dòm ngó con ngươi. Thân thế của mình tuyệt đối có vấn đề, hắn đột nhiên nghĩ tới cha nuôi Trương Nghiệm núi cấm chính mình học võ, cùng với phía trước nói tới có một số việc không để ngươi biết, là vì tốt cho ngươi. Cha nuôi hẳn là biết cái gì? Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không đề cập qua chính mình tự mình cha mẹ sự tình. Hoặc có lẽ là, hắn là sợ chính mình tiếp xúc đến võ học phía sau sẽ gặp phải tâm ma sao? Tâm ma cũng tuyệt đối có vấn đề, cho tới nay hắn căn bản chưa từng đem tâm ma xem như là ngoại lai chi vật, bởi vì này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tâm ma trong lòng sở sinh chi ma, thông tục một chút chính là vấn đề tâm lý, lâu dài chưa từng giải quyết, tại tu hành bên trong cũng theo công lực ngày càng tăng trưởng, mãi đến tại chỗ ngấu chốt làm cho người điên cuồng. Thế nhưng là con này mọc ra mặt người thạch sùng, làm sao có thể là mình trong lòng sở sinh? Hơn nữa mình bây giờ cái này bạch lang tâm ma bộ dáng, lại làm sao có thể là người khác sở sinh? Hạ Vô lo xoa chán một cái, suy nghĩ phi tốc vận chuyển mới tới thế giới này, khi nghe nói vô chủ tuyệt thế công pháp tuyệt đại bộ phận cũng là nương theo yêu ma bí quật mà sống, hắn quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng lúc này nghĩ đến nhưng cũng hứa thực sự là ứng tồn tại, tức là hợp lý câu nói kia. Vì cái gì yêu ma quỷ quái muốn cùng những này công pháp phối hợp? Cũng không phải thiên tài địa bảo, cần gì phải như thế? Nhưng nếu bọn chúng không phải phối hợp, mà là hộ tống. Hộ tống trong động vật giấu ở công pháp trong tâm ma, này liền nói qua. Tưởng nhớ đến đây chỗ, vô số sau này nghi vấn mãnh liệt vào trong đầu của hắn. Nhưng cũng may hắn cũng không cần vì thế phiền não cùng sợ hãi. Bởi vì hắn cũng biến thành sợ hãi. Tất nhiên tịch tà kiếm pháp là từ bí quật mà thành, hắn nhíu mày suy tư, hoặc như là kiểm chứng ý nghĩ của mình đồng dạng tỉ mỉ ở nơi này trong bóng tối tìm tòi mấy phen, cuối cùng tại cực kỳ bí ẩn trong góc phát hiện một hạt gian ác mà lồng tại trong hắc vụ trứng. Vỏ trứng ứng tan vỡ một cái to bằng lỗ kim động, khi hắn tiến tới lúc, trong đó có chỉ u làm con ngươi cũng quỷ dị theo dõi hắn. Hạ Vô lo trừng mắt nhìn, tùy ý đem cái này một hạt trứng ném vào trong miệng, lần nữa vì chính mình làm một lần bổ sung. Lập tức, bạch lang thân thể lần nữa tráng kiện mấy phần. Thật sự bổ sung thêm tâm ma đến đây chi chi chi. Một hồi tạm tâm sau đó, trước mặt màu đen tiêu tán. Hạ Vô lo mở mắt ra, nhìn thấy đầy trời lạnh như băng tinh quang, không chỉ có thở phào một cái, một loại kỳ lạ ý niệm từ đáy lòng sinh ra, nơi xa đang tại chém giết trong phòng nhỏ, có hai điểm ánh sáng, che đậy hết thảy đen. Cứ việc cách thật dày phiến đá, cùng hàng trăm hàng ngàn cự nhân, nhưng mà hắn đó là có thể cảm thấy. Điểm sáng, sáng lên tối xâm lại. Ngay vào lúc này, một cỗ liên quan tới tâm ma kèm theo quy tắc tiến nhập trong đầu của hắn. Một trung quanh hạt giống phảng phất trong đêm tối hỏa diễm đồng dạng rõ ràng, duy chỉ có tu tập tông sư trở lên công pháp nhân tài là hạt giống. Hai tâm niệm mà thay đổi, liền có thể đem tâm ma cắm vào hạt giống bên trong, lập tức có thể đạt đến tầm mắt cùng hưởng, tâm lý cùng hưởng. Ba tại thành công đem một cái hạt giống bức bách tẩu hỏa nhập ma phía sau, sẽ hút lấy chất dinh dưỡng mà thu được trưởng thành. Nếu là thất bại, thì hội nguyên khí đại thương. Nếu là hạt giống tử vong, thì sẽ tự động trở về. Đã như vậy hai điểm kia ánh sáng hẳn là trắng dẫn điểm cùng vị kia đại tư tế. Hắn trầm mặt xuống, sau một khắc, một đạo vô hình bóng trắng lập tức nhào về phía cái kia ánh sáng ảm đạm điểm. Phốc, phảng phất vào nước vậy âm thanh. Trong chốc lát, Hạ Vô lo thấy được vị kia đại tư tế hình ảnh trước mắt của nàng đã là hình chập chờn, tất cả vọt tới người trở nên mông lung. Nàng trên nuốt đã dính đầy tiên huyết, trung quanh nàng đã là núi thây biển máu, mà trốn ở thi thể phía sau trắng dẫn điểm vẫn như cũ giống như tối kiên nhận thích khách, thỉnh thoảng tại nàng hết lực thời điểm lao ra, cấp cho nàng một kích chí mạng nhất. Ta sẽ không thua, các ngươi chết hết cho ta a. Diệu bỡ rằng đi hét lên một tiếng, một đạo khí lãng khổng lồ từ quanh thân nàng phát tán ra, đánh bay lại một đợt cự nhân thủy triều. Nếu như người kia còn tại liền tốt, hắn nhất định sẽ không nhìn ta bị vây nốt. Hắn sẽ giết sạch bầy kiến cỏ này. Hạ Hầu. Nàng đột nhiên giống to lên tiếng, Trắng Duẫn Điểm, ta hỏi ngươi, hắn thật sự còn sống sao? Trắng Duẫn Điểm cười cười nhưng không nói lời nào, vốn chính là lừa nàng, quỷ mới biết người kia có phải hay không còn sống, cho dù hạ cái họ này cũng là hồi nhỏ nghe nàng nói mới nói ra được. Nhưng Hạ Vô Lo hóa thân tâm ma, đã thấy nàng đấy lòng bộ dáng của người kia. Cái kia cao lớn thân ảnh là một vị người mặc chu bào nam tử, dáng người lại gầy gò, khuôn mặt không giống giang hồ hiệp khách, ngược lại là có phần giống như Vũ Văn Lộng Mặc, thường lưu luyến tại sơn thủy giữa danh sĩ, trong con mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, rất có mị lực. Hắn chắp tay sau lưng đứng tại dòng suối phía trước, nhìn xem lá thu nước chảy bèo trôi, phảng phất tại xuân đau thu buồn. Hạ Hầu rượu bờ rằng đi ở phía sát đê, ngươi còn sống sao? Ngươi nhất định muốn tha thứ ta, ta xem như quyển nhung thánh nữ, không tiến tắc tối, không cách nào sinh lại chỉ có thể chết, đây là ta không cách nào trốn tránh mệnh ai bảo ngươi gặp phải ta thời điểm, ta đã là thánh nữ. Ta như tùy ngươi mà đi, sợ là đã sớm hóa thành người khác lô đỉnh, bị thôn phệ mà chết. Ta như đối với ngươi hữu tình, như vậy ai tới phụng dưỡng thần linh? Chớ có trách ta, thật sự chớ có trách ta a. Hạ Hầu. Hạ Vô Lo hóa thân tâm ma yên tĩnh nhìn xem, bỗng nhiên hắn phát hiện trong góc tối trốn tránh một cái đang tại anh khóc thầm khói đen. Bạch Lang Hình Tâm Ma cẩn thận đạp lên bước chân đi tới, khói đen kia đột nhiên cả kinh. Nhưng tựa hồ phát hiện người tới là đồng loại, liền hơi buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là, cái này đồng loại lại tựa hồ như không có chuẩn bị buông tha nó, ngay tại khói đen thư giãn một khắc này, Bạch Lang hóa thành ánh chớp thoát ra, đảo mắt bay vụt mà tới, một ngụm nuốt vào trong hắc vụ không biết là ra sao tâm ma. 7018. Bạch Lang thần hỏi thế gian tình là gì, luôn. Diệu Bỡ Rằng Đi đột nhiên nghe được đấy lòng than nhẹ, không khỏi kinh hãi. Ai? Là ai? Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách, lao cánh mấy lần nóng lạnh. Sung sướng thú, ly biệt đắng. Là tâm ma. Không đúng, tâm ma không phải tại ta đột phá đại tông sư chi cảnh thời điểm đã bị ta tiêu diệt sao? Lòng ngươi thực chất hữu tình, ta liền vẫn luôn tại. Lòng ngươi thực chất vô tình, ta liền sẽ tiêu thất. Hữu tình? Thế nhưng là hữu tình thì có chỗ ích lợi gì? Nàng tâm tư tản ra, liền lại bị Trắng Duẫn Điểm đánh lén, vai trái bị giật xuống một khối da thịt mà thân hình lại rút nhỏ một chút. Nhưng mà thiên cảnh cùng giữa đại tông sư khác biệt có thể nói giống như thiên địa. Trắng Duẫn Điểm mặc dù đã nửa bước thiên cảnh, lại như cũng không dám cùng nàng chính diện ngang hàng. Nàng tâm thần mỏi mệt. Trong hồi ức qua lại những cái kia tiếc nuối hình ảnh từng cái thoáng qua. Sau một khắc, cả người nàng xuất hiện một khỏa đại thụ phía dưới, đại thụ như có lại, Chu Bảo Nam tử đang tựa vào bên cây nâng một cuốn sách đang cẩn thận đọc. Hạ Hầu, ta sẽ không là ở nằm mơ giữa ban ngày a. Nàng cảm xúc bành trướng, không cách nào ức chế vào tới, nhưng mới đi hai bước, liền dừng bước, không. Không, ta không có thể, ta hầu hạ thần linh, không thể đối với ngươi động tình. Chu Bảo Nam tử ôn nhu nhìn về phía nàng, tiếp đó chỉ vào cái kia chậm rãi trôi qua dòng suối, chúng ta đã như nước này bình thường đã đến phần cuối, dù vậy, ngươi vẫn là muốn cùng thần linh cùng một chỗ bước vào tử vong sao? Thế nhưng là thần linh sẽ không chết, cũng sẽ không cùng ngươi, càng sẽ không tiến đưa ngươi, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Bởi vì ta nguyện ý cùng ngươi, cho dù là vực sâu, tất nhiên ngục, phải không luận địa phương nào, ta đều nguyện ý bồi tiếp ngươi. Sinh thời bất quá nháy mắt, sau khi chết mới là vĩnh hằng. Ta tha thứ ngươi, Tiểu Bạch. Chu Bảo Nam tử mang theo mê người cười, từng bước chậm rãi đi vào dòng suối. Mà nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, chờ ta một chút. Trong thế giới hiện thật, Diệu Bỡ Rằng Đi cái kia cự đại bạch lang thân ảnh kịch liệt thu nhỏ, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu già yếu. Chờ ta một chút, nàng cuối cùng bắt được Chu Bảo Nam nhân tay áo. Một cô an tâm cảm giác từ nàng trong lòng sinh ra. Cảm ơn ngươi. Bành. Một tiếng vang thật lớn, sớm đã tinh lực hao hết đại tư tế chân khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, tại mỗi cái mạch lạc bên trong du tẩu, va chạm nhau. Thật là một cái người đáng thương bạch lang tâm ma tại nàng thân thể trước tự bạo, đã sớm quay trở về Hạ Vô Buồn trong thân thể. Kỳ thực Diệu Bỡ Rằng Đi ở trên thiên trong tâm cảnh xem như khá mạnh tồn tại, như vậy thế yếu lại còn có thể ngăn cản lâu như thế, thẳng đến cuối cùng bị Hạ Vô Lo lợi dụng tâm ma đột phá, mà công phu tự phá, bạo thể mà chết. Nhưng những thứ này hắn cũng không quan tâm, thế gian này mỗi người đều có mình ràng buộc, hắn không quan tâm, cũng tại hồ không qua tới. Lúc này, Bạch Lang tâm ma thôn vệ ba cái tâm ma, tăng thêm một cái thiên tâm cảnh cao thủ, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng tráng cao hơn, đồng thời sinh ra một cái đầu, biến thành song đầu cự lang. Người ở nơi này, một cái ngọt ngào thanh âm truyền vào Hạ Vô Lo trong tai. Quyền Nhung trong doanh địa, một cái nho nhỏ nhuốm máu thân ảnh từ rách nát thạch ốc đi ra, nàng tóc rối bù, nâng cao độ ngực sữa, thần sắc lại lần nữa khôi phục lười biếng vô thần, nhưng lại hiện ra tiểu khác vũ mị. Giải quyết ta. Hạ Vô Lo đạo. Trắng Duẫn Điểm rối ra cụ sen vậy cánh tay, vẫn ôm trước ngực, nàng cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cũng tiết kiệm ta hảo một phen công phu, bằng không còn muốn đắng đấu rất lâu mới là. Nàng đống nhiên ánh mắt ngưng lại, cả người như là bị đóng kết đồng dạng. Đồ đằng nát. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, cái này không biết tồn tại bao lâu đồ đằng thế mà vỡ vụn. Đao thương bất nhập, cho dù cự nhân vung lên thiết truy đệm như điên cũng sẽ không sinh ra nửa điểm mảnh vụn đồ đằng vậy mà vỡ vụn. Cái này so với lên rượu Bỡ Rằng Đi chết đi càng thêm làm nàng tâm thần động dao động. Bạch Lang đồ đằng, thế nhưng là Khuyển Nhung nhất tộc sức mạnh cội nguồn, trụ cột tinh thần, thậm chí có thể nói là tín ngưỡng cũng không quá đáng. Đến nỗi từ đâu dựng lên, nàng là căn bản cũng không tin tưởng, hẳn là cực kỳ lâu phía trước, lâu đến hết thảy đều vẫn là truyền thuyết thời điểm. Chờ về sau nàng nhập chủ thành miếu, tại thánh nhớ bên trong từng cái xem xét, có thể thì có thể được biết cái này đồ đằng lai lịch. Thế nhưng là, bây giờ cái này đồ đằng cũng đã nát, hóa thành mấy trăm khối lớn nhỏ không đều hòn đá, giống như thông thường băng liệt tảng đá đồng dạng, không chút nào nổi bật. Ba vạn Khuyển Nhung cự nhân, tăng thêm một vạn Khuyển Nhung cô gái lực lượng chi nguyên cứ như vậy biến mất không thấy. Trắng Duẫn Điểm trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng tự nhiên không tin Hạ Vô Lo có bản sự này, đó cũng không phải đánh giá thấp, mà là từng có thiên ý cảnh tột cùng cao thủ đối với cái này đồ đằng ra tay, kết quả đồ đằng nhưng là lắc liên tiếp động cũng chưa từng có. Ngày đó ý cảnh cao thủ một kích toàn lực dường như đá chìm đáy biển, vào cái kia đồ đằng sẽ thấy không một tiếng động, giống như là thủy bị bọt biển hấp thu đồng dạng. Đồng nhiên, sắc mặt nàng lại biến. Theo lý thuyết, sức mạnh cội nguồn tiêu tan, chính mình tu tập Bạch Lang Bí Điển trong hàng thần thiên hẳn là hoàn toàn mất đi hiệu lực mới là, dù sao thần đều không có ở đây, như thế nào hàng thần? Nhưng là bây giờ thần này, lại như cũ còn tại. Hơn nữa, tựa hồ ngay tại trước mặt mình. Trắng Duẫn Điểm đẹp mắt cau mày, như thế nào cũng nghĩ không thông. Một loại từ nơi sâu xa liên hệ, tại nàng cùng đứng trước mặt tại trên đài cao nam tử ở giữa sinh ra, đây không phải là minh ước, mà là một loại sùng bái cùng bị sùng bái quan hệ. Nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem đồ đằng, điểm này đi qua xem như thành nữ, bây giờ sắp xem như tư thế nàng lại quá là rõ ràng. Bái kiến Lang Thần. Trắng Duẫn Điểm đột nhiên quỳ xuống, cung kính hướng người trước mặt dập đầu. Rất nhanh trong phòng, chung quanh doanh trại bao vây vô số khuyển nhung cự nhân, cùng với trong doanh trại nữ tử. Cự nhân thấp thì 2-3 mét, cao tác 4m, khiêng các tiểu vũ khí hạng nặng, mà nữ tử lại đều dáng người thon dài, linh lung tinh tế, tuyệt đại bộ phận chỉ đội lên cự nhân ngực. Một đám cự nhân rất kỳ quái nhìn xem trên đài cao cái kia đại chu tới thiếu niên, cứ việc chỉ đội, nhưng mà quen thuộc liên hệ vẫn là rất nhanh để bọn chúng xác nhận trước mắt vị này chính là bọn họ đồ đằng. Nhưng mà quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn nhất thời ngây dại. Trắng Duẫn Điểm cao giọng nói, Lang Thần hiện thế, thạch chủ tự nhiên băng liệt. Ta khuyển nhung nhất tộc thần linh ở đây, còn không đều quỳ xuống. Nàng tựa như một khỏa cục đá rơi vào nước yên tĩnh mặt. Trong doanh địa lập tức ồn ào đứng lên, nhưng rất nhanh đám cự nhân đều công nhận tân nhiệm đại tư tế mà nói, huống chi bọn hắn cũng chính xác cảm thấy thiếu niên này chính là bọn họ đồ đằng. Thế là đông nghị tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng hô hào, bái kiến Lang Thần. Rất nhanh, tại đám cự nhân cùng với khuyển nhung nữ nhân trẻ tuổi nhóm vây quanh, Hạ Vô Lo nhập thần miếu. Bạch Lang Thánh miếu, ở trong doanh địa hậu phương, nóc nhà cung cấp, lại tựa hồ như chỉ là một khối cực kỳ to lớn phiến đá trực tiếp gác ở bên trên, 365 căn kích thước, lớn nhỏ đều giống nhau cột đá lớn, đem cái này cự thạch treo lên, mà tạo thành rất lớn không gian. Cái này chống trải khu vực chính là thánh miếu. 71-19. Thánh miếu chỗ sâu thánh miếu không có đại môn, hoàn toàn là 365 căn sám trắng cự thạch bằng nguyên thủy hình thức xây dựng mà thành, dường như là chỉ có thể cung cấp che mưa chi dụng, thậm chí che gió đều làm không được. Nhưng mà vào trong đó, Hạ Vô Lo mới cảm giác được một cái tí khác biệt. Giống như là thân thể xuyên qua một tầng thật mỏng màng, thanh âm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, thậm chí phía trước ở bên ngoài thấy trống rỗng cảnh tượng cũng là giả tạo. Thành miếu lối đi nhỏ rất hẹp, hai bên dường như là sâu không thấy đáy uyên, lối đi nhỏ phần cuối trưng bày cháy hừng hực màu đồng cổ đầu sói chậu than, ngọn lửa vọt rất cao, giống một cái đầu khua lên xà. Nhiệt độ lập tức lên cao, làm cho người làn da chảy ra mịn mồ hôi, đồng thời tâm lý cảm thấy khô nóng. Linh vị trong bóng tối truyền đến thanh âm cung kính, cao 4-5 mét bóng đen từng cái ngã vào, những này là khuyển nhung nhất tộc tinh anh. Mặc dù bọn hắn chỉ là tu tập nồng cạn nhất cấp độ nhập môn công pháp, nhưng mà thắng ở da dày thịt béo, cùng với hàng thần thuật cường đại. Bọn hắn được xưng là thánh miếu thủ vệ, chỉ có thành tín nhất, dũng cảm nhất, cường tráng nhất huyền nhung chiến sĩ mới có tư cách đi vào. Đồng dạng, bọn hắn đối với Bạch Lang thần khí hơi thở cảm ứng cũng viễn siêu thường nhân. Cho nên tại mới đại tư tế hơi chỉ điểm phía dưới, bọn hắn cũng đã minh bạch người trước mắt này đã là bọn hắn mới đồ đằng, cũng là sức mạnh nơi cội nguồn. Đối với cái này một điểm, Hạ Vô Lo ngược lại là có chút cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Hắn còn không có làm rõ ràng trên người mình nô ra quỷ ảnh. Cái kia đồ đằng bên trong Bạch Lang đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ ảnh nuốt Bạch Lang, tất cả có tâm ma thân thể. Tiếp đó ăn trong cơ thể mình tâm ma thì có chất dinh dưỡng, mà nhất nghiệm hóa tâm ma. Nếu như mình trở thành tâm ma, như vậy đột phá đại tông sư cảnh giới, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn chính mình giết chết chính mình. Bản thân cái này chính là một cái nghịch lý. Thánh miếu từ bên ngoài mà bên trong, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều có thật mỏng màng. Ánh mắt không cách nào thấy rõ tầng sâu hơn tình cảnh, nhưng mà thánh miếu người nhìn ra phía ngoài nhưng là liếc qua thấy ngay. Tại tầng thứ 2 thời điểm, Trắng Duẫn Điểm ngừng lại, sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem trước mặt thiếu niên nói, tầng cuối cùng là thần sở cư chi địa, ta chỉ có thể đi đến nơi này. Đột nhiên nàng giảm thấp thanh âm nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng tràn ngập quá nhiều nghi vấn, cần trước mặt cái này nửa đường biết minh hữu tới giải đáp. Nhưng mà người minh hữu này rõ ràng cũng là không hiểu ra sao. Nhất niệm hóa tâm ma, tại thân hồn, thân thể cũng không ảnh hưởng. Phản phất mình là chính mình, tâm ma là tâm ma, thế nhưng là thế gian này người niệm đều là giải rác, hoặc là một đoạn văn, một bức tranh, nhưng nếu là muốn niệm tụ tập thành hình, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hạ Vô Lo không nhịn được nghĩ lên kiếp trước thấy quỷ quái kinh dị thế giới bên trong cái gọi là chú sát, cái kia chẳng lẽ không phải cũng là dùng niệm sát người? Đó là chấp niệm, tà niệm, hóa niệm. Nhưng người sống nhất niệm liền có thể lấy hóa thân song đầu Bạch Lang, xâm nhập người khác trong lòng, nuốt luôn kỳ tâm ma, tiếp đó thay vào đó, tiếp đó khiến cho tẩu hỏa nhập ma, mà tăng cường sức mạnh. Thủ đoạn như vậy, quả thực là kinh khủng như vậy. Hạ Vô Lo phát hiện càng ngày càng xem không hiểu mình. Nhưng mà không sao, giống như cầm trong tay gạt lỉnh súng máy, cũng không cần biết cấu tạo của nó cùng nguyên lý, chỉ cần dò xét nó như thế nào sử dụng. Đối mặt địch nhân, bóc cỏ. Cục 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 bước lên làm quang liền tốt. Gặp Hạ Vô Lo không nói lời nào, Trắng Duẫn Điểm cũng trầm mặt lại, nàng híp híp mắt, thối lui đến một bên, câu có lời nói nàng chưa từng nói ra miệng. Cuối cùng này một tầng cố nhiên là thần sở cư chi địa, nàng không có quyền tiến vào. Nhưng nếu là tiến vào giả không phải Bạch Lang thần, như vậy thì hắn sẽ chết đi. Nàng đã hảo tâm tiến hành hỏi thăm, nhưng tất nhiên không trả lời, vậy thì xem thiên mệnh như thế nào a, thế nhưng là, nàng có thể nghĩ tới đồ vật, Hạ Vô Lo sao lại nghĩ không ra. Hắn đứng ở đó thần miếu sâu nhất tầng trước cửa, trong tầm mắt bất quá là một cái có chút không gian chật hẹp, từ 8 cái cực to thạch trụ vây quanh mà thành. Chỉ là trong đó dị thường trống trải, không tồn tại bất kỳ vật gì. Khẽ cười cười, hắn bước vào trong đó. Ngẫu nhiên ngạc nhiên, bởi vì này tầng cuối cùng trong không gian vậy mà nằm năm thi thể vờn quanh mà ngồi, năm ngón tay một vòng tiếp một vòng, tựa hồ vừa mới chết không lâu, mà ở trước khi chết là vây quanh trung ương món đồ nào đó. đó là một chút vỡ tan đá vụn, mà chút đá vụn tán lạc phương vị, Hạ Vô Lo là dị thường quen thuộc. Này rõ ràng chính là Khuyển Nhung trong doanh địa thu nhỏ lại một chút đồ đằng. Trận pháp phong ấn bốn chữ lập tức nhảy vào Hạ Vô buồn trong đầu. Khó trách là đồ đằng bên trên là bị tách rời Bạch Lang, lại khó trách Bạch Lang sau khi xuất hiện biết nói một câu ta cuối cùng phá vỡ phong ấn. Như vậy những thứ này chủ trì phong ấn nhân loại đến cùng sống bao lâu? Bọn họ là dựa vào năng lượng mặt trời sống tiếp sao? Nhỏ yếu như vậy bị chính mình một ngụm liền nuốt Bạch Lang đáng giá bọn hắn đối đãi như vậy sao? Bất quá có lẽ là phong ấn thời gian lâu dài, Bạch Lang thực lực bị suy yếu, lại có lẽ là trên người mình ẩn nút bí mật quá mức biến thái. Đây đều là ngờ tới, cần càng nhiều chuyện hơn thực tới tiến hành bước kế tiếp phán đoán. Hạ Vô Lo nhớ tới linh môn bên trong còn có cái này Bắc Thương Gấu, Nam Màu Xà, Đông Huyết Anh, nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải đi xem. Nô. Tất nhiên có thể sống lâu như vậy, nghĩ đến thực lực tất nhiên là viễn siêu mình. Hạ Vô Lo lẩm bẩm, đầu tiên là nắm lấy an toàn đệ nhất ý niệm, tiến hành bổ đao. Tiếp đó bắt đầu tinh tế xem xét mấy cỗ thi thể. Bốn cái hòa thượng, còn có một cái Hạ Vô Lo vượt qua một cỗ thi thể, một trương mặt mũi quen thuộc lập tức đập vào mắt bên trong. Dù sao hắn mới vừa rồi còn lấy người này hình tượng đem nguyên bản đại tư tế rượu bợ rằng đi, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Người này là Hạ Hầu. Thực sự là lòng người khó dò, thật giả ai biết á. Hạ Vô Lo khẽ thở dài một cái. Cái này Hạ Hầu tiếp cận rượu bợ rằng đi mục đích, sợ căn bản không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì nàng thánh nữ thân phận a, lợi dụng tầng này thân phận, cùng với sau đó nàng trở thành đại tư tế sau đó, mà mượn cơ hội tiến nhập thánh miếu sâu nhất tầng không gian. Lấy hiệp bốn đồng cái hòa thượng tới ra cố phong ấn. Tỉ mỉ đối với năm thi thể kiểm tra một lần, công pháp cái gì phải không tồn tại. Cái này cũng bình thường, biết rõ chịu chết, ai còn sẽ đem truyền thừa mang theo bên người. Lặp đi lặp lại lại lục soát hai lần, hắn chỉ ở bốn cái hòa thượng trên thân tìm được bốn quả đen thui một Phật châu, vào tay cực nhẹ, dường như nếu không phải có thể cảm giác được hình dạng, thậm chí muốn tưởng là không khí. Cẩn thân ngửi ngửi, một cỗ tinh tâm hương khí càng là toàn thân luân thủy, làm cho người cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hạ Vô Lo đem bốn quả một Phật châu thu vào trong lòng, lập tức cảm thấy trong lòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ thiên địa sụp đổ cũng sẽ không hoảng sợ. Nhưng hắn ý niệm sở sinh Bạch Lang lại bắt đầu hỗn loạn lên, lệnh trong đầu sinh ra cháy cảm rất đau. Thâm như băng tâm, nhưng đầu óc nhưng phải nổ tung. Hắn lập tức tin tưởng, cái này một Phật châu cùng một niệm biến thành Bạch Lang là tương sinh tương khắc. Vội vàng đem Phật châu từ trong ngực móc ra, gác lại ở một bên. Xoẹt. Năm thi thể đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ thiêu đốt âm thanh, Hạ Vô Lo lập tức lui về phía sau hai bước, lại nhìn thật kỹ. Thi thể trở nên trong suốt, rất nhanh phát ra nhẹ như mắt cá chuyển động tiếng vang, tiếp đó hóa thành bụi trần. Mà mặt đất lại lưu lại một khỏa hóng ánh trong suốt, mà quấn quanh lấy Phật ý hạt châu, cỡ ngón tay, bên trên ẩn ẩn có kỳ diệu mà mang theo huyền ý khắc văn. Xá lợi tử. Hạ Vô Lo đem hạt châu nhặt lên, cùng cái kia bốn khỏa một Phật châu đặt chung một chỗ. 72-20. Thần tại trước mặt hàng thần thánh miếu sâu nhất tầng cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần bí, bất quá là một cái phong ấn chi địa mà thôi. Sở dĩ không thể tiến vào, có lẽ là bởi vì trận pháp duyên cớ. Bây giờ chủ trận người nếu đều đã chết đi, như vậy trận pháp đoán chừng cũng duy trì không được quá lâu. Rất nhanh tòa thánh miếu này liền sẽ danh phủ kỳ thực, biến thành chỉ là tảng đá cây cột treo lên rách nát di tích mà thôi. Hạ Vô Lo vướt vướt đầu, hắn trực tiếp đem trắng dẫn điểm hắn đi vào. Cái sau hỏng lấy tâm tình thấp thỏm đi vào thần bí tầng cuối cùng, phát hiện trong đó dấu tuyết, không khỏi ngạc nhiên. Hạ Vô Lo cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, sử dụng hàng thần thuật cho ta xem một chút. Ân trắng dẫn điểm gật gật đầu, sắc mặt nàng có chút cổ quái, lại tràn ngập tò mò. Nếu như nam nhân trước mặt thực sự là lang thần hàng thế, như vậy ở trước mặt hắn thi triển hàng thần thuật, nhường hắn buông xuống đến trên người mình. Rất cổ quái. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà động tác trên tay của nàng cũng không chậm, hai tay kết ấn, phức tạp, không lưu loát khiến người ta hoa mắt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng giống như niệm chú đồng dạng. Nhưng quỷ dị là, nàng đọc chú Hạ Vô Lo vậy mà nghe hiểu được, dường như là cái nào đó hoàn chỉnh ngôn ngữ hệ thống, sơ suất đơn giản đọc lên lang thần tên, dâng lên chính mình thành kính cùng linh hồn, ban cho sức mạnh các loại. Danh tự này quá mức khó hiểu, khoảng chừng mấy trăm cái chữ. Nhưng hai chữ cuối cùng nhưng là trắng ngự, tạm thời sẽ đem gọi tắt là cái này Bạch Lang nguyên bản tên A một cố gần trong gang tấc khẩn cầu chi niệm lập tức truyền đạt vào trong đầu của chính mình, tới mà đến là một chút huyền diệu khí tức. Cái kia Bạch Lang chịu đến những khí tức này ra chỉ, lập tức lại cường tráng một chút. Mà Hạ Vô Lo cũng cảm thấy một dòng nước ấm tại chính mình ngũ tạng lục phủ ở giữa chảy xuôi, tê tê dại dại, tất cả mệt nhọc cùng với ám thương lập tức đều khôi phục. Trắng dẫn điểm đã hàng thần thành công, hóa thành một thất cao tới bốn thước cự lang, bất an nhìn cùng với chính mình. Phía trước tất cả hoài nghi, tại thời khắc này toàn bộ tan rã. Mặt đối mặt loại này trong minh minh liên hệ thì sẽ không làm lỗi. Hàng lực lượng của thần liền đến bắt nguồn từ trước mặt nam nhân này. Giải trừ a. Hạ Vô Lo thản nhiên nói. Hắn đã đại khái hiểu được, loại này hàng thần tương tự với kiếp trước trong trò chơi dùng tiền mua sắm kéo dài thời gian nhất định tăng cường bờ UFF, sức mạnh, nhanh nhẹn, sức khôi phục, thể lực cũng lớn biên độ lên cao. Đương nhiên, đại tư tế, thánh nữ cùng với khuyển nhung cự nhân nhóm cần thiết trả không phải tiền tài, mà là thọ nguyên. Cái kia tên là Diệu Bợ rằng đi tiền nhiệm đại tư tế, đã qua thiên cảnh, tuổi thọ vốn nên có 500 năm tả hữu, nhưng mà vừa mới qua 70 liền đã tóc trắng xóa, giống như lão hầu đồng dạng. Nàng tự nhiên là sử dụng hàng thần thuật quá độ mà tạo thành. Dù sao khuyển nhung vẹn vẹn hơn 4 vạn người, gần trăm lớn nhỏ không đều doanh địa, thường thường cùng đại chu tại biên cảnh chỗ phát sinh ma sát. Trên người nàng trách nhiệm trọng đại, nếu là không từng sử dụng hàng thần thuật, sợ là đã sớm đang cùng đại chu cao thủ trong chém giết vẫn diệt. Từ một điểm này tới nói, nàng đúng là một làm hết phận sự đại tư tế, cũng là thật đáng buồn đại tư tế. Bất quá cũng khó trách, lấy tình yêu xem như tâm ma nữ nhân, trên bản chất kỳ thực cũng là cái cần người chiếu cố tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đều là từ tư, bốc đồng, sẽ không chiếu cố người khác, cho nên nhất định đắc tội không ít người, nàng chết không an. Linh vị vẫn là gọi ta công tử a. Hạ Vô Lo khoát khoát tay, linh vị khiến cho chính mình như cái gì gian ác giáo phái đầu lĩnh, nghe là lạ. Nơi đây tất nhiên chuyện, kêu lên một số người theo ta đi bị nhốt những cái kia đại chu người nơi đó. Là. Trắng Duẫn Điểm không dám mất kính, hiện tại cái này kết quả là nàng căn bản không ngờ tới, bất quá cũng tốt. Trời sập xuống lại cao vóc dáng treo lên, nàng một bộ kiêu mưu đồ đã lâu kế hoạch có thể càng thêm lớn mà tác dụng. Vốn chỉ là được ăn cả ngã về không, vì Khuyển Nhung tương lai cùng mình tương lai mở ra một đầu đường mới, mà không phải ngồi chờ chết. Nhưng bây giờ có vị này, đó nhất định chính là có thần trợ. Nàng nghĩ rõ ràng những thứ này, sắc mặt lại khôi phục lười biếng mà quyến rũ thân sắc. Tuyệt địa hẻm núi, hai đầu sơn đạo có thể thông hướng về trong đó. Nơi đây dường như thế ngoại đào nguyên, dân cư hi hữu đến. Nhưng lúc này cái này trong hạp cốc nhưng là mang lấy gần ngàn liều vải, mười mấy tên mặc giáp nhẹ binh sĩ đang tại hẻm núi phía trước tới lui tuần tra. Phương Sư Minh, kể từ chúng ta bị vây ở cái này hẻm núi sau đó, Nhạc Sư Minh liền kỳ kỳ quái quái. Chuyện gì xảy ra đi? Minh Mạch Mạch bọc lấy màu vàng sáng áo choàng, run lẩy bẩy, bảo xuôi theo phía dưới lộ ra nhanh đồng thời thon dài hai chân, mà trắng giày sớm đã dính vào không thiếu vết máu cùng bụi đất. Thỉnh thoảng nàng dậm chân một cái, để ấm áp thân thể. Bắt đầu mùa đông phía sau bắc địa thật sự là quá lạnh, nhất là lại là ở nơi này Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Bất quá may mắn một tháng trước tìm được chỗ này phòng thủ tuyệt hảo địa điểm, bằng không sợ là toàn bộ đội ngũ đều bị Khuyển Nhung cự nhân nhóm cho tiêu diệt. Những cái kia trong đầu cũng là bắp thịt Khuyển Nhung cự nhân, lần này không biết chuyện gì xảy ra, thế mà đối với Lương Châu đạo đến đây thông lệ Khuyển Nhung đi săn đội ngũ hành tung như lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, thậm chí nhiều lần khoảng không doanh bố trí mai phục, mượn dùng tiên thời địa lợi mà dùng độc, lấy gió, lấy cao điểm. Tiến đến thử dò xét cao thủ cũng đều là không biết tung tích. Rất nhanh, công thủ nghịch chuyển, một đám Khuyển Nhung cự nhân nhìn chằm chằm cái đội ngũ này tiến hành công kích. Nhiều lần đều suýt chút nữa toàn quân bị diệt, cũng may mắn Mộ Thành chủ mấy lần thi triển diệu chiêu, mới có thể ve sầu thoát xác, nhưng mà cũng tổn thất không ít người. Bây giờ chỉ còn lại 4-500 người đi. Lãng Kiếm phái cũng chỉ còn lại không đến 10 cái đệ tử, may mắn mình, Phương Bình Chi sư huynh, Nhạc sư huynh, Trương sư thư đều sống sót. Sơn cốc này mặc dù là tuyệt cao phòng thủ điểm, nhưng mà đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Hai bên con đường, Khuyển Nhung đều phái trọng binh trấn giữ, nếu không phải Mộ Thành chủ ra vẻ hư thực, để cho người ta bày không thiếu sức cả dẹp dạo, cùng với nhiều xếp đặt lều vải, sợ là những người khổng lồ kia đã sớm cùng nhau chen vào. Ai, cứu binh lúc nào mới có thể đến? Bổ Câu đưa tin đều thả ra rất lâu tiểu sư muội, tha thứ ta nói thẳng, ta cho là Bổ Câu đưa tin là bay không quay về. Cái này bắc địa cực lạnh, hơn nữa manh thu phi cầm rất nhiều, chúng ta lại vào chỗ sâu, Bổ Câu đưa tin sợ là 8-9 phần 10 nửa đường chết cóng, không có chết cóng cũng bị trên trời săn thú manh cầm cho bắt được làm khẩu phần lương thực. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Người trong giang hồ có sợ gì tử vong? Phương Bình Chi vấn đạo. Minh Mạch Mạch không trả lời hắn, sâu xa nói, ta vốn là muốn đợi hắn vào kinh đi thi, hắn làm cái quan, ta liền làm hắn nữ quan hàng gia. Hắn mỗi ngày vào chiều, ta mỗi ngày ở nhà chỉ huy đám người hầu làm việc, đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ chờ hắn trở về. Nếu như hắn muốn ra ngoài giải quyết việc công, ta liền con trai kiếm bồi tiếp hắn, mặc dù ta công phu không được, nhưng mà đối phó một ít mao tặc vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi gặp phải hàng gia tặc, bọn hắn nghi cấp tiền chúng ta liền tán tài. Đến nỗi cấp sắc, ngược lại ta lại không xinh đẹp, an toàn rất. Phương Bình Chi sững sờ, hắn tự nhiên biết tiểu sư muội nói hắn là ai. Tiểu sư muội mặc dù không là tuyệt sắc, nhưng mà trên thân điềm tĩnh, ngốc manh, thậm chí cố chấp khí chất vẫn rất có lực hấp dẫn, nếu quả như thật có thể cùng người kia vui kết liền cảnh, cũng là ông trời tác hợp cho. 73-21. Công tử nói đến người kia, trong lòng của hắn lập tức có chút lạnh xuống. Hạ trưởng giáo Phương Bình Chi nhớ lại tại bóng trắng sơn trang trong hôn lễ, cái kia Âu Dương một con hạc đục nhã chính mình lúc, hắn đứng ra bá đạo thân ảnh, thậm chí tại cuối cùng vẫn như cũ liều lĩnh, ngay trước Trương sư thư đem Âu Dương một con hạc chém giết. Nhớ hắn xem như trưởng giáo trong đoạn thời gian đó, toàn bộ Lãng Kiếm phái phân chấn, thậm chí ngay cả đi ở đầu đường cũng là ngẩng đầu đỡ ngực. Nhớ hắn dám làm vừa làm, tha bị một người đi đối mặt tuyệt cảnh, cũng không muốn liên lụy toàn bộ Lãng Kiếm phái. Cuối cùng lại còn giết ra một con đường máu. Hữu Dũng hữu mưu, nhân nghĩa vô song, thực sự là tốt. Mỗi khi nhớ tới những gì hắn làm, Phương Bình Chi cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Minh Mạch Mạch giống nói chuyện hoang đường giống như, sâu xa nói, Phương sư huynh, ngươi nói hắn có phải hay không là giả điên? Kỳ thực, chỉ là vì bảo toàn chúng ta à, ta đây một tháng đều đang nghĩ chuyện này. Phương Bình Chi sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ trước đây Nhạc Trác Nhị sư huynh nhìn xem hắn điên điên khủng khủng chạy đi lúc, không chút kinh hoàng, nhưng là cái gì cũng không nói. Thẳng đến về sau sư huynh đệ hai người uống rượu lên đầu, hắn mới nôn chân nôn, Bình Chi, ta và ngươi nói, hạ trưởng giáo là cực kỳ người thông minh, hắn là giả điên, ta Nhạc Mộ bất tài, nhưng dù sao cũng là người trong cuộc, thấy rõ ràng. Hắn đây là đang cứu chúng ta tất cả mọi người a. Cái này, Nhạc sư huynh bỏ ra một phút thì nhìn mặt sự tình, tiểu sư mọi ngày vậy mà qua 6, 7 tháng cũng không có phát giác, còn bốn phía phát điên vậy đi tìm hắn. Nhạc sư huynh cũng đùa giả làm thật, tùy ý ngươi đi tìm, phối hợp ngươi đi tìm. Mà ngươi thẳng đến bị vây ở đây tuyệt mà phía sau, chấm tư suy nghĩ một cái nguyệt vừa muốn tin tưởng chuyện này sao? Minh Mạch Mạch lẩm bẩm, sư huynh, ngươi nói suy đoán của ta có phải là thật hay không? Ai, thật sự thì có thể làm gì đâu. Nếu như là thật sự, vậy thì quá tốt rồi. Nàng nở nụ cười, con mắt híp lại thành trăng non, nhưng lập tức vừa khổ phía dưới khuôn mặt tới, ta rất muốn gặp lại hắn một mặt, chỉ thấy một mặt, dù là chết, ta cũng không sợ. Nhất định sẽ. Phương Bình Chi cũng không những lời khác dễ nói. Hắn chuyển hướng lại nói, Nhạc sư huynh một tháng này đều ở đây luyện công. Tiểu sư muội nháy nháy mắt nói, lâm trận mới mài gươm hữu dụng không? Phương Bình Chi con mắt đi lòng vòng nhìn chung quanh một chút cũng không người chú ý, liền hạ giọng nói, là hạ trưởng giáo lưu lại công pháp, giấu ở trưởng giáo trường bảo trong cổ áo của, mặc dù nhiễm huyết, nhưng mà đối với tu luyện cũng không lo ngại. Nhạc sư huynh nhìn rồi, đó là một thiên hoàn chỉnh công pháp, ngoại trừ cuối cùng mấy dòng chữ bị vết máu mơ hồ, nhưng mà đoán chừng là chút cảm khái các loại, không ảnh hưởng công pháp. Vậy tại sao không sớm một chút luyện nha? Tiểu sư muội không rõ khẩn trương lên, nàng tự nhiên biết bóng trắng sơn trang sở dĩ sẽ phát sinh những sự tình kia, cũng là vì tranh đoạt phần kia công pháp sở trí. Phương Bình Chi muốn nói lại thôi, lộ ra nụ cười khổ sở, quyển kia công pháp không tốt luyện a, cần đại quyết tâm, đại nghị lực mới có thể tu hành. Thế nhưng là một khi tu hành, tiến triển đó là tiến triển cực nhanh, rất nhanh. Nhạc sư huynh bây giờ cũng đã bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Lợi hại như vậy? Tiểu sư muội ngây dại. Từ thông thường giang hồ cao thủ bước vào nhất lưu chi cảnh, đây cũng không phải là cố gắng có thể đạt tới, mà là cần một bản công pháp đính cấp. Thế nhưng là cái nào một bản công pháp đính cấp không phải trầm tư suy nghĩ, lại thiên tư tuyệt hảo người cũng cần mấy năm thời gian mới có thể luyện thành, cái kia có thể một tháng thì có tiến triển. Phương Bình Chi thở dài nói, nhạc sư huynh cũng là xuống quyết tâm rất lớn mới bắt đầu tu luyện. Nhưng mà hắn nghĩ tới hạ trưởng giáo, cảm thấy đường ta không cô độc liền quyết định. Nói đến đây, hắn có chút không hy vọng tiểu sư muội sẽ cùng hắn tương kiến. Phần này tình yêu thì sẽ không có kết quả. Cái kia một bản tên là Trừ Tà đỉnh cấp kiếm pháp, cũng phải cần tự cung mới có thể tu luyện, hạ trưởng giáo hẳn là cũng không ngoại lệ. A Ba hoang dạ năng sớm bên trong. Hạ Vô Lo một ngựa đi đầu, hắn bên cạnh thân theo sát lấy mình đại tư tế trắng dẫn điểm. Sau lưng nhưng là gần ngàn cưỡi châu rừng đám cự nhân tiêu chuẩn thấp nhất là đại phủ, nhưng cá biệt lại ý nghĩ cũng ưa thích dùng cự hình gai ngược đâm ngược lại răng sói côn, chảm mã đao, cự truy các loại. Đại phủ có thể có như cầm, rất là tiện lợi. Mà răng sói côn cũng chỉ có suốt ngày cầm trên tay, trừ phi hạng ưu, bằng không cần một mực giơ ngang. Chảm mã đao là tịch thu được đại chu người chiến lợi phẩm, có một chút cự nhân cảm thấy rất hiếm có liền cầm lấy dùng, đến nỗi đao pháp. Giết người còn cần đao pháp sao? Cầm búa chính là bổ, cầm răng sói côn chính là đập, cầm chảm mã đao chính là chặt, nhìn thấy địch nhân chính là làm. Đổi lại loại vũ khí, khuyển nhung cự nhân nhóm cũng cam đoan mình có thể gánh vác. Nhưng bọn hắn không sử dụng kiếm, đại chu người kiếm giống như đồ chơi, bọn hắn dùng hai ngón tay thận trọng mới có thể vê chuôi kiếm, dùng trang trưởng, cùng một nương môn tựa như. Bọn hắn quanh thân từng khối cơ bắp nâng lên giống như cây già trên rễ cây nhọn, vặn vẹo mà dày đặc bao trùm toàn thân các nơi, đó là trời sinh áo giáp. Vĩ đại Bạch Lang Thần. Bạch Lang Thần, dẫn dắt chúng ta giết vào đại chu, cướp mẹ nó. Hạ Vô Lo sau lưng thỉnh thoảng kêu gào, mỗi khi như vậy vang lên lúc, hắn chắc là có thể cảm thấy từng đạo nhiệt lưu hướng về chính mình truyền lại mà đến. Mà tự thân sức sống nhận được tương ứng tăng cường, mà ý niệm bên trong cái kia thất bạch lang cũng biến thành cường trắng. Đây cũng là tại dùng tiền mua sắm tiểu bờ UFF. Trong lòng của hắn tiến hành tương ứng giảng giải. Thực sự là một đám thật thà chiến sĩ. Nếu là bị những người còn lại biết có người dùng chất phác để hình dung khuyển nhung cự nhân, sợ là muốn im lặng đến cực điểm, bởi vì khuyển nhung cự nhân cho tới bây giờ cũng là cùng gian ác, cùng bạo liên hệ với nhau. Nhưng bọn hắn tại Hạ Vô Lo trước mặt, nhưng là ngoan ngoãn nhất con cừu nhỏ. Kệ con mẹ hắn chứ, Linh Vị, chúng ta giết vào trường ăn a. Linh Vị nói, gào công tử a công tử, kệ con mẹ hắn chứ, đám cừu nhỏ lại tại gào. Hạ Vô Lo bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên cảm giác có một loại hung tàn đầu bức quang hoàn bao phủ khắp nơi, nhường hết thể sơ xác tiêu điều bầu không khí đều biến mất. Xem như đại tư tế trắng dẫn điểm đối với cái này cũng là bất lực ngăn cản, bởi vì này chính là khuyển nhung cự nhân hành quân trạng thái bình thường. May mắn, không có ai nhìn thấy, thực sự có chút mất mặt. Kỳ thực, cho dù thực sự có người thấy được, cũng không quan hệ, bởi vì khuyển nhung cự nhân nhóm cũng sẽ tiến lên đem hắn xé nát, nhường suy nghĩ trong lòng hắn mất mặt tất cả đều cùng một chỗ đưa vào phần mộ. Rong rổi qua một mảnh duy kiến giải bình tuyến bình nguyên phía sau, rất mau tiến vào vùng núi. Mới đầu chỉ là địa thế chập trùng, nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy nơi xa mãng giống như nhóm chạy sơn mạch. Một đoàn người đến gần sơn đạo cửa vào lúc, sớm đã bảo vệ khuyển nhung cự nhân tung lưu đến đây. Ngạc cấp, tiểu tử ngươi còn không mau một chút tới bái kiến công tử, cái kia khuyển nhung cự nhân lập tức choáng tại chỗ. Lập tức liền bị Hạ Vô Lo sau lưng một đám 5-6 em cự nhân kéo đến một bên phủ cập đi. Rất nhanh, hắn mang theo cực kỳ kính sợ lại sùng bái thần sắc cung kính quỳ xuống dập đầu, sau đó nói, Linh Vị. Không, công tử, đám kia đại chu người đều ở đây trong sơn cốc, nhưng mà không mò ra hư thực, mà không dám tùy tiện xâm nhập. Bọn hắn rất giàu hoạt, quỷ kế trông chất. 74-22. Bỏ xe giữ tướng sơn cốc tuyệt địa bên trong. Mộ thành chủ, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Vân vân chờ, bây giờ chúng ta cũng chờ một tháng, cái rắm đều không chờ đến. Ngươi trả cho ta nhóm tiếp tục chờ tiếp. Mộ thân bất đắc dĩ nói, đại chu triều đình quá trình, chư vị đang ngồi cũng không phải không rõ ràng. Ta bảo đảm, nhiều lắm là qua một tháng nữa, viện quân nhất định có thể đến. 89/10 là vị kia Lương Châu đạo đại tông sư. Ngươi nói phong quyển tàn vân vương tịch đốc vương đại tổng quản. Mộ thân gật gật đầu, Lương Châu đạo nam tiếp Lôi Châu đạo, qua hoàng đồng quan nhưng là nhập quan bên trong đạo, Trường An cố nhiên là thiên tử chi thành, nhưng mà chư vị nghĩ đến cũng là sớm đã nghe thấy trong hoàng thành chuyện. Triều đình có thể phái vương tướng quân tới, đã là hết tình hết nghĩa. Đột nhiên một cái âm trầm âm thanh vang lên, nếu không phải người nào đó tự cho là thông minh, đem chúng ta đưa tới chỗ này tuyệt địa, nói không chừng chúng ta sớm đã thuận lợi trở về Lương Châu đạo. Vương lại bước, trước đây ngươi thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu không phải tới chỗ này, chúng ta sợ là sớm bị quyển nhung cự nhân nhóm đập thành thịt bầm. Ta chỉ nói là nói không chừng. Mộ thành chủ không nên đối với hảo nhập tọa. Cái kia âm trầm âm thanh cười nạo một tiếng, lại sau đó lại không lên tiếng. Ngồi ở rộng lớn trong trướng đồng chính là mặt buồn rười rượi hoa phục trung nhân, một thân màu xanh ngọc phú quý cầm bảo, áo choàng bên trên khe hở lấy mấy cái bay lượn thiên giá kim sắc diều hầu, bên hông mang theo một thanh kiếm, chuôi kiếm là hắc bạch song ti mà biến thành, mãi đến bảo hộ chuôi chốt thì hiện ra thái cực chi đồ, âm dương ngư sinh động như thật, mà dương cá phần miệng thì phun ra sắc bén chí cực ba thước thanh phong. Đây là trước đây hắn nhậm chức Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản lúc, phái Vũ Dương Trô đưa tới hạ lễ. Kiếm này vốn là một đôi, tên là Thái Cực. Nhưng âm cá kiếm tục truyền đã rơi xuống vách núi, mà chỉ còn lại Dương Ca kiếm, kiếm chủ bởi vậy tâm ma khó khăn giấu, liền như vậy thể trung thân không dùng võ công, đến nội ở giữa xảy ra chuyện gì, lại là một cái khác cố sự, cũng không làm người biết. Dương Ca kiếm vốn là thiên hạ danh kiếm, lành ít giữ nhiều bóng đêm Ngụy Mai Sở rất là ưa thích, nhưng kỳ thật hắn càng hy vọng Vũ Dương có thể đưa một bản đỉnh cấp kiếm pháp cho hắn. Hắn tu luyện đỉnh cấp tâm pháp nội công vì Xuân Bùn thần công, vẫn là mình lúc tuổi còn trẻ tại Lục Phiến môn đánh liều, tiếp đó lợi dụng toàn bộ tích phân trô hối đoái tới một bản công pháp. Quyền công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là năng lực khôi phục mạnh, giả dích không dứt, có thể chữa trị đã từng bị ám thương, trong cơ thể ẩn tật, cùng người đối chiến, vô luận là giao thủ vẫn là chạy trốn, đều có thể bền bỉ, không đến mức thể lực khô kiệt. Nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, quyền công pháp này khuyết thiếu lực bộc phát. Cho nên hắn một mực đang tìm một bản kỹ nghệ hình đỉnh cấp kiếm pháp để đền bù nhược điểm. Quyền kia sinh ra tại chính mình trên địa bàn tên là Trừ Tà kiếm pháp, vốn là thuộc về mình, lại bị đáng chết kia tiểu tử cướp đi, nhớ tới hắn liền tức giận. Về sau mấy tháng, hắn ban bố lệnh truy nã, thậm chí vận dụng Lục Phiến môn bên trong những cái kia bạn cũ quan hệ, nhưng là một điểm manh mối cũng không có. Cái kia luyện kiếm luyện điên rồi tiểu tử giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian một cái giống như. Đoán chừng là bị cái nào môn phái cho trực tiếp làm thịt, lục soát công pháp sau đó, hủy thi di tích. Cái kia gọi Hạ Vô Buồn tiểu tử, thực sự là nghiền xương thành cho trăm lần nghìn lần cũng khó khăn tiêu tan trong lòng hắn mối hận. Tiểu Mộ, đang ngồi đều là ngươi tiền bối, tự nhiên đều có các suy nghĩ. Ngươi ở đây mưu kế tiểu thuật bên trên rất có thành tựu, nhưng mà đại cục hay là muốn hướng các vị học tập một chút. Ngụy Mai Sở mở miệng nói. Mộ Thần con mắt hơi hơi nheo lại, sau đó cung kính gật đầu nói, Ngụy tướng quân nói là. Ngụy Mai Sở trầm tư chốc lát nói, ngươi chỉ là để chúng ta bày nghi trận ở chỗ này chờ, bây giờ tất nhiên đợi một tháng, chứng minh biện pháp của ngươi cũng không có hiệu quả. Mộ Thần thở ra một hơi, lại không nhiều lời, chỉ là liên tu nói đúng. Cho nên lão phu quyết ý trong đêm pha vây. Ngụy Mai Sở trong mắt lập loè tinh quang. Trong lều vải đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ngụy Mai Sở nói thẳng, nhường Gấm Hoa Thành mấy vị trưởng giáo chính thức bái sư bên trong cao thủ cùng chúng ta đồng hành, nhẹ áo giản đi, những người còn lại từ một con đường khác đánh nghi binh mà hấp dẫn hỏa lực. Như thế nào? Ý kiến hay, Ngụy tướng quân thực sự là diệu kế. Một bên Vương lại còn bức lập tức lên tiếng ủng hộ. Lập tức một đám người cũng đi theo khen ngợi. Ngụy Mai Sở khoát tay chặn lại ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nói, Tiểu Mộ, ngươi nhìn thế nào? Mộ Thần hơi suy tư đạo, Ngụy tướng quân kỳ tư diệu tưởng, thật sự là cao chiêu. Nhưng ta cho là không bằng chia ra ba đường, đệ nhất lộ đánh nghi binh, đệ nhị lộ hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà chúng ta nhưng là lại từ nguyên bản đệ nhất lộ lặng lẽ thoát đi. Ta đã từng quan sát qua, phía bên phải con đường bên cạnh có một chỗ dây leo xôn xuê chỗ, rất là thích hợp ẩn nút, mặc dù có thể ẩn nút nhân số không nhiều, nhưng mà đầy đủ. Đến lúc đó, Khuyển Nhung cự nhân công phá đệ nhất lộ, tất nhiên sẽ xông vào hẻm núi tiến hành xem xét, mà chính là chúng ta rút lui cơ hội. Ha ha ha, Ngụy Mai Sở cười to lên, liền theo ngươi nói xử lý. Mộ Thần trần chờ nói, ti trước có một chuyện tình cầu. Nói, ta hy vọng Lãng kiếm phái cái kia chỉ sót lại một ít đệ tử có thể cùng chúng ta đồng hành, bọn hắn dù sao cũng là dụ ra cái kia cơ hồ quyết ta hai mắt ác tập ngồi. Ngụy Mai Sở cười nói, ta cho ngươi một chỗ. Ngươi biết nhân số chúng ta càng ít mới có thể càng bí mật. Hắn lại suy nghĩ một chút nói bổ sung, kêu lên vị kia Trương gia tiểu nương tử, hoặc là cái kia Lãng kiếm môn bên trong họ Minh tiểu nữ, chúng ta một đám nam nhân, dù sao vẫn cần mang một nữ nhân điều hòa một chút. Môi nhử, ngược lại miễn là còn sống liền có thể. Hắn tiếng nói mang theo mờ, đám người nhịn không được cười vang đứng lên, nhưng đều rối rít biểu thị ủng hộ. Trong khoảng thời gian này cũng là nghẹn đủ, nếu như có thể chạy trốn còn tốt, nếu như sau đó vẫn là gặp phải tuyệt địa, một nữ nhân ít nhất có thể để bọn hắn trước khi chết thoải mái một chút. Mộ Thần chỉ là cúi đầu, cũng không phản bác, cười đáp, Ngụy tướng quân anh minh. Nhưng hắn ngoài cười nhưng trong không cười, con người hơi hơi ngưng tụ lại, ở giữa lập lòe không cách nào danh trạng điên cuồng. Một đời người hai huynh đệ, có kiếp này không kiếp sau. Không lo, ta xứng đáng ngươi. Đêm khuya, sơn cốc tuyệt địa một chỗ trong lều vải. Rộng rãi trong lều vải, hai bóng người lẫn nhau ngồi đối diện, bọn hắn chính giữa cự thạch trên bàn trà đốt một trụ ngưng thần hương, trong bóng đêm lập lòe kim hồng sắc điểm sáng. Nhạc trưởng giáo, ta mới vừa nói tới ngươi cũng minh bạch. Ngồi phía bên trái chính là cái kia thân ảnh là một người mặc áo dài trắng thanh niên, hắn sắc mặt tiêu sái, trên mặt xúc lấy râu ria, lộ ra cả người lôi thôi lết thiết, phảng phất là chìm đắm trong pháo hoa ngõ hẻm liễu mấy ngày chưa về tay ăn chơi. Còn xin Mộ Thành chủ chỉ giáo. Cùng cái này thanh niên áo bào trắng ngồi đối diện chính là một cái bộ mặt âm nhu thanh niên, hắn người mặc Lãng kiếm phái trưởng giáo trường bào, ống tay áo cổ áo đều là xanh đậm theo thửa, quần quần như gió, mà áo choàng nhưng là sơ xác tiêu điều màu đen, lại phối hợp thanh âm hắn trở nên nhu hòa mà kịch liệt, lộ ra rất là cổ quái. Đối với cái này vị kế nhiệm huynh đệ mình vị trí nam nhân, Mộ Thần vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì ở trên người hắn có một chút làm hắn rất là tán thưởng phẩm chất. Biết tiến thối, có dạ tâm, hơn nữa rất thông minh, có lòng dạ. Hai người tại bóng trắng sơn trang sau này sự kiện xử lý bên trong, cũng rất có ăn ý nếu không phải Lãng kiếm phái công pháp giới hạn thực lực của hắn, sợ là nhường hắn đi làm những đại môn phái kia trưởng giáo cũng là dư xài, quả thật là hơn người. 75-23. Huynh đệ nhưng mà đối với cái này vị nhạc trưởng giáo ngày gần đây biểu hiện, hắn là càng ngày càng xem không rõ. Đầu tiên là hắn tiếng nói, trở nên thanh thúy đứng lên. Một đại nam nhân thao một ngụm thanh thúy giọng nói cùng ngươi trò chuyện, thực sự là kiện giết người sự tình. Thứ yếu là của hắn khí chất, theo nguyên bản trầm ổn đại khí, tựa như người khiêm tốn trở nên âm nhu, hung thần, làm cho người không dám tới gần. Nhân lực nếu không thể cùng, thì cần mượn tay người khác với thiên. Mộ Thần đột nhiên nói, trong hạp cốc cho dù là mùa đông cũng là ẩm ướt dị thường, dùng hỏa là không được, mà thủy giã không chỗ có thể tới, đón gió dung độc cũng không được, bởi vì chúng ta không có chiếm giữ địa lợi, càng không có đủ lượng độc. Nhạc Trác Nhĩ yên tĩnh nghe, đối với trước mắt vị này hắn vẫn cảm giác sâu sắc bội phục. Bây giờ Ngụy tổng quản quyết ý lấy người mệnh làm mồi nhử, đem đổi lấy bọn họ một chút hy vọng sống. Người cũng minh bạch. Nhạc Trác Nhĩ gật gật đầu, hắn lại không phải người ngu, chia ra mấy lộ đánh nghi binh, nhất định là bỏ xe giữ tướng, bày ra mê trận, vì cuối cùng cái kia một đường an toàn. Vậy như thế nào là hảo? Mộ Thần híp mắt mắt hí nhìn xem hắn, đột nhiên vấn đạo, nói thực ra, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nhạc Trác Nhĩ hơi chút chần chờ, thấp giọng nói, ta Tịch Tà kiếm pháp đã có tiểu thành, thêm nữa nguyên bản tu tập Tuyệt Hơi Thở Tâm pháp, cùng phong kiếm thuật, xem như bước vào nhất lưu cao thủ chi cảnh. Hảo. Mộ Thần vỗ bàn một cái nói, hắn chồm người qua, tiếp tục nói, mặc dù không có nước hỏa, không gió độc, nhưng mà trong hạp cốc có trướng. Trướng khí nhiều bị thảm thực vật bao trùm mà không cách nào tiết ra ngoài, nhưng căn cứ ta quan sát, cái kia phía bên phải chi lộ dây leo lại có thể là dấu trướng chi địa. Ta cùng với Ngụy tổng quản bọn hắn nói tới thời điểm, lưu lại chỗ trống, nếu là hắn đồng ý mang lên các ngươi Lãng kiếm phái người, ta liền sẽ chỉ dẫn bọn hắn, dù sao dấu trướng chi địa lúc nào cũng tồn tại cái nào đó giới hạn, nếu là không phá vỡ, là vô ngại. Nếu là bọn họ không đồng ý, như vậy tùy bọn hắn đi. Dựa vào đám kia cả ngày chỉ biết đùa bỡn quyền nhu đứa lần, 89 phần 10 sẽ phá vỡ mà khiến cho trướng khí tiết ra ngoài. Đến lúc đó, hai bút cùng vẽ, tất nhiên sẽ hấp dẫn khuyển nhung cực lớn bộ phận lực chú ý, mà chúng ta sẽ có thể từ một đường khác thừa cơ đào vong. Nguyên bản ta còn không có quá nhiều chắc chắn, nhưng mà tất nhiên Nhạc trưởng giáo đã đạt đến nhất lưu cao thủ chi cảnh, cái này đã đầy đủ chúng ta nhất bác. Mặc dù vẫn như cũ tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định, tỉ như chỗ kia dây leo phía sau cũng không phải là dấu chướng chi địa, khuyển nhung cự nhân nhóm cũng không bị hấp dẫn tới, lại có lẽ là bọn hắn nhân số đông đảo, hai con đường đều bị phong gắt gao. Nhưng chết sống có số, thành bại ở trên thiên. Đến lúc đó, ta sẽ tùy các ngươi cùng một chỗ rời đi. Nhạc Trác Nhĩ lập tức chấn kinh, hắn dù sao cũng là một người trong giang hồ, những thứ này cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa, hành quân bày trận, là rốt đặc cắn mai, lúc này lại gặp mặt phía trước người này giơ tay nhấc chân ở giữa, liền móc không thiếu hố, thật sự là yêu nghiệt. Ngươi, vì sao muốn như thế chiếu cố chúng ta? Hắn cuối cùng hỏi một cái nghi hoặc đã lâu vấn đề. Mộ Thần cười nói, bởi vì hắn là huynh đệ ta a. Nhạc Trác Nhĩ lập tức im lặng. Hai người đều rất tò mò, vị kia đã từng một người một kiếm đột nhiên xuất hiện Hạ Vô Lo, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Vô Lo ngáp một cái, sau lưng mấy ngàn cự nhân nhưng là sừng sững bất động. Cao 6m cự nhân đứng tại hàng đầu, mà phía sau thì còn lại là 3-4 mét người lùn, bọn hắn nhao nhao đi cả nhắc, muốn nhìn một cái vị kia uy vũ bất phàm Bạch Lang Thần. Ngồi. Hạ Vô Lo chỉ bên người ghế đá. Thuộc hạ không dám. Trắng Dẫn Điểm cung kính nói. Hạ Vô Lo cũng không miễn cưỡng, nhất niệm hóa thành Bạch Lang, cảm thụ lên xung quanh trong thung lũng tình huống. Không thể không nói tâm ma thật sự là cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí có thể cảm nhận được phương viên mười mấy dặm bên trong đại tông sư trở lên cao thủ tồn tại, bởi vì những cao thủ kia giống như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng, cực kỳ nổi bật. Nhưng mà trong hạp cốc lại tối tăm một mảnh, căn bản không có điểm sáng. Trung quanh điểm sáng chỉ có chính mình bên người đại tư thế, nghĩ đến trước đó tới tiếp viện Lôi Châu đạo hạnh quân đại tổng quản Phong Quyền Tàn Vân Vương Tịch Đốc vẫn là không có tìm được vị trí, cũng có trách, Bắc Điệu Minh Ngông, tìm người căn bản chính là mò kim đáy biển. Hạ Vô Lo nhíu nhíu mày đạo, ai nói trong hạp cốc có đại tông sư cấp bậc cao thủ? Một cái cự nhân bị người đẩy, thương phấn gạt mở đám người, nhảy ra ngoài, đạo, công tử, là ta. Mặt đối mặt cùng linh vị nói chuyện, thật kích động a, nhưng cho dù kích động như thế, hắn vẫn không có quên linh vị đại nhân yêu cầu xưng hô, hắn vẫn như cũ hô công tử, thực sự là quá bình tĩnh. Hắn cho mình lúc này biểu hiện đánh 100 phần. Ngươi là làm thế nào biết? Hạ Vô Lo nghi ngờ nói. Ngươi khổng lồ kia đạo, công tử, ngày đó ta và các huynh đệ đi giết mẹ nó, kết quả nửa đường ta nghe lén được địch nhân sớm đã tại trong hạp cốc bố trí mai phục, chỉ cần chúng ta tiến lên, bọn hắn liền sẽ trong hũ bắt cái gì, đem chúng ta mối tình thắm thiết, mà đại tông sư liền vụng trộm trốn ở bên trong. Là bắt rùa trong hũ, một mẹ hốt gọn á. Hạ Vô Lo thân thể run rẩy. Cho nên các ngươi ngay tại bên ngoài dòng dã cùng bọn hắn rằng co một tháng. Ngươi khổng lồ kia đạo, đúng vậy à, các huynh đệ nghĩ nước tương liền nước, bọn hắn mai phục, chúng ta cũng mai phục. Bọn hắn chờ chúng ta đi vào, chúng ta khăng khăng không đi vào. Không chỉ có không vào trong, còn phải lại bên ngoài chờ bọn hắn đi ra, tiếp đó đem bọn hắn một lưới. Một mẹ hốt gọn. Là đem kế liền kế. Á Hạ Vô Lo vô lực nâng đỡ cái chán, nhìn trước mắt một mặt hưng phấn cao hơn 5m cự nhân vấn đạo, ngươi tên gì? Ngươi khổng lồ kia đơn giản hạnh phúc muốn ngất đi, nói chuyện đều trở nên cả lăm, công 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 công. Hạ Vô Lo lập tức cảm thấy nhức cả trứng. May mắn cự nhân cuối cùng nói nữa, công tử, tiểu nhân gọi dã nhân. Phúc. Hạ Vô Lo phủi phủi tay nói, ngươi làm không tệ. Dã họ tại Quyển Nhung bên trong có chút thấy nhiều, nhưng mà gọi dã nhân đoán chừng cái này cũng là phần độc nhất. Nhìn xem trước mặt cái này tự cho là đúng Quyển Nhung bên trong quân sư cự nhân, hắn lập tức minh bạch Quyển Nhung nhất tộc chỉnh thể trí thông minh trình độ. Giống Trắng Dẫn Điểm dạng này, đoán chừng là tạp giao biến chủng a. May mắn là tên này vì dã nhân Quyển Nhung cự nhân tự tác chủ trường, tự cho là thông minh mà ở bên ngoài giằng co, bằng không Lãng kiếm phái bao quát mộ thần sợ là căn bản không có sinh lộ. Nhưng mà thông qua mới vừa hiểu rõ, hắn đã minh bạch thông hướng hẻm núi tuyệt địa đường đi có hai đầu. Hơi chút suy xét, hắn liền làm ra quyết định. Chắn một đường, hắn từ một con đường khác tiến vào hẻm núi. Thế là, hắn lệnh Trắng Dẫn Điểm cùng với 3000 cự nhân ngăn chặn bên trái con đường, mình thì mang theo 2000 cự nhân từ phía bên phải con đường vào hẻm núi. Hống hống hống, đi theo công tử đi giết mẹ nó. Thật hưng phấn. Đám cự nhân cưỡi châu rừng, cơ cự phủ lớn tiếng gầm thét, người còn chưa đến âm thanh liền đã truyền đến vài dặm ở ngoài. Dạng này hành quân chiến đấu, lặng yên không một tiếng động, đánh lén các loại chiến thuật, sợ là vĩnh viễn làm động. Nhưng Hạ Vô Lo cũng không chuẩn bị đánh lén, dạng này thế cục, nếu như còn muốn đánh lén, dụng kiếm mưu, đó chính là quá ngu. Đẩy ngang đi qua là được rồi. 76-24. Ném mạnh cự thạch cự nhân trong hoàng hôn. Khuyển Nhung cự nhân nhóm cuối cùng cùng nhóm đầu tiên đại chu lên đường đội ngũ gặp nhau. Bất quá hơn 300 người, trong đó thực lực mạnh mẽ nhất cũng bất quá là một gã chưa từng bước vào nhất lưu cao thủ chi cảnh võ giả, cũng chính là không phải oan gia không gặp gỡ, võ giả này chính là Bách Kiếm môn môn chủ dừng xe ngồi thích dừng phong mượn. Hắn mặc dù chỉ là tu tập trong môn cao cấp kiếm thuật Lá Đỏ kiếm pháp, nhưng mà mười mấy năm chìm đắm sớm đã khiến cho hắn đem môn kiếm thuật này tu hành đến viên mãn, không chỉ có viên mãn, hắn còn phát hiện cái này kiếm pháp bất quá là một cái kiếp nổ. Thế là bế quan 5 năm, lựa duyệt trong môn tiên hiền chi tác, tiến hành lĩnh hội. Lại thêm lấy suy đoán, giờ mới hiểu được lập nên Lá Đỏ kiếm pháp Bách Kiếm môn bài đại môn chủ chính là Quan Kiếm Thánh chi tranh mà có điều ngộ ra, lúc này mới sáng tạo ra môn kiếm thuật này. Kiếm kia thánh chi tranh ra sao đã không cách nào khảo chứng, nhưng mà Dừng Phong Muộn luôn cảm thấy môn này kiếm pháp bên trong cất giấu một bí mật lớn, thế là hắn thử nghiệm đem kiếm thuật thi triển, chiêu thức, quy tích cùng tâm pháp liên hệ tới. Như thế phối hợp đan dược thử mấy phen, vậy mà nhường hắn dưới cơ duyên xảo hợp nộ ra được một thức tâm pháp bí thuật, hắn xưng là nửa bước dung chuyển, mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng mà một thức này cực kỳ lợi hại. Nó cũng không phải tâm pháp nội công, cũng không phải kiếm thức tuyệt chiêu, mà là một loại phụ trợ tính chất bí pháp. Tác dụng cụ thể chính là lệnh sứ dùng đến có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nội lực, thậm chí đem nội lực hoàn toàn bám vào tại binh khí phía trên, cùng người động thủ, nội lực một khi đổ xuống mà ra, chính là cuồng bạo mãnh liệt, làm cho người không cách nào ngăn cản. Dừng Phong Muộn năm nay đã 58 tuổi, tận tụy tập võ, đến nay cũng có 30 năm công lực, nhưng mà phối hợp cái này nửa bước dung chuyển, lực lượng của hắn ít nhất có thể phát huy ra 40 năm công lực hiệu quả. Đây vẫn là chỉ là bắt đầu, nội công cơ số càng cao, cái này nửa bước hỗn loạn tăng thêm lại càng cao. Lần này phân đội, hắn xung phong nhận việc lựa chọn tới lĩnh đội, là ôm kéo dài Bách Kiếm môn tâm tư. Con của hắn đã đi theo bóng đêm lành ít giữ nhiều ngụy mai sở bên cạnh, mà mình đã đem nửa bước dung chuyển cặn kẽ biên soạn thành vài trang giấy giao cho hắn. Nhân thọ có khi tận, hắn cũng không phải đại tông sư, không phải thiên cảnh cao thủ, 58 tuổi đã là ở vào suy thoái niên linh. Cùng tại Bách Kiếm môn bên trong chết giả, không bằng dùng tính mạng của mình vì môn phái đổi một cái tương lai. Lúc này, hắn nhìn thấy Nhất Mã đương tiên cái kia bọc lấy áo bào đen, áo choàng ảo ảo mà Dương thiếu niên, không khỏi nhíu mày. Người này hắn thật sự là quá quen thuộc. Thử hỏi một cái giết hắn nguyên bản Bách Kiếm môn lương đống thiếu niên, hắn như thế nào không biết. Hạ Vô Lo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ngươi giả ngây giả dại, lại trốn ra quan cảnh, khó trách chúng ta tại Đại Chu bốn phía tìm ngươi lại tìm không đến. Ngươi ra khỏi thành, lại leo lên trên quyền đung, lấy đường đường Đại Chu thân phận của người đi làm lấy dị tộc chó săn sao? Dừng Phong Muộn sắc mặt mang theo nụ cười khinh thường, mặc dù giữa chúng ta có thủ, nhưng ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tốt xấu là một cái nhân vật, không nghĩ tới lại như vậy không chịu nổi, ngươi cho rằng khuyển nhung cự nhân tinh khí là tốt như vậy. Có thể bọn hắn bây giờ đối với chào ngươi tiếng khỏe tức giận nói chuyện, sau một khắc tâm tình không tốt liền sẽ xé ngươi à. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhưng hắn tiếng cười im bặt mà dừng, giống như thấy quỷ nhìn xem trước mặt tình hình. Một cái cao 6 mét cự nhân đúng thanh đúng khí lẻn đến hẻm núi một bên, vận lực rút lên một tảng đá lớn, tiếp đó khiêng, hùng hục chạy đến đâu người thiếu niên bên cạnh, cự thạch bịch một tiếng để dưới đất. Mặt đất chấn mấy chấn. Cự nhân gạt ra nụ cười lấy lòng, "Công công, công tử, ngài ngồi, ngài ngồi. Giết người sống, giao cho tiểu nhân nhóm tới làm liền tốt." Hắn dường như đang khuyển nhung cự nhân bên trong cũng rất có hy vọng, dương lên tay đạo, "Ai đã mang rượu thủy thức ăn cho công tử bưng lên?" Hắn vừa dứt lời, cự nhân trong đám lập tức có người nhảy ra, hưng phấn hô, "Ta mang theo." Tiếp đó người khổng lồ kia gạt mở đám người, chạy đến phía trước, đem trong ngực một bình tinh xảo ngọc sứ bình rượu móc ra, đặt ở trên đá lớn, sờ lấy đầu đạo, "Đây là ta giành được, một mực không có cam lòng uống." Hạ Vô Lo cũng không khách khí, đặt mông ngồi vào trên đá lớn, đạo, làm không tệ, các ngươi tên cứ gọi là gì? Trở về công tử, tiểu nhân dã không về. Sáu em mở cự nhân lấy lòng nói, tiểu nhân tiện danh chó hoang. Một tên khác dâng lên rượu ngon cự nhân cũng là cười hết mắt, có thể tại linh vị trước mặt báo lên tên của mình, quả thực là vô thượng quan vinh. Một bên khác, Dừng Phong Muộn đã hoàn toàn ngây dại, đầu óc của hắn đã trở thành một đoàn bột nhão. Cái này gì tình huống? Vì cái gì như vậy hung tàn? Cùng bạo khuyển nhung cự nhân muốn đi làm hắn vui lòng. Tiểu tử kia chiều cao bất quá 7 thước, những người khổng lồ kia cao hơn hắn dòng dã gấp 3 có thừa, nhưng bọn hắn đều không lời, đem chính mình túi lầu tới, mới dám nói chuyện cùng hắn. Thực lực, tiểu tử kia có cái gì thực lực? Cho dù nghe đồn thật sự, hắn tu tập môn kia tên là Trừ Tà đỉnh cấp kiếm thuật, trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng mà nhất lưu cao thủ tại thành đoàn khuyển nhung cự nhân trước mặt cũng chính là một cái dám. Hạ Vô Lo, ngươi ở đây làm cái quỷ gì? Dừng Phong Muộn nhịn không được vấn đạo. Hắn vừa dứt lời, một đám cự nhân mà bắt đầu gầm thét. Mẹ ngươi, làm sao nói đâu? Có thể hay không nói tiếng người a? Gọi công tử. Hèn bọn đại chu người, quỳ xuống lại nói tiếp. Nói không chừng công tử tâm tình tốt, lưu ngươi một cái toàn bộ. Ân, toàn thây. Dừng Phong Muộn ánh mắt trở nên lạnh, hắn quay người lại thấp giọng nói, chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, tất nhiên khuyển nhung cự nhân nhóm quan tâm như vậy hắn, vậy chúng ta liền tóm lấy hắn. Đây là duy nhất sinh cơ. Hắn cũng là rất có quyết đoán, trong nháy mắt đã chế định bắt giặc trước bắt vua chiến thuật. Cứ việc đối mới là giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng mà bọn hắn ôm lòng quyết muốn chết, chưa hẳn không có phần thắng. Giết. Hắn hét to một tiếng, nửa bước dung chuyển trộn lẫn vào nội lực bên trong, lại quán thâu tại trên thân kiếm. Lúc này nếu là cùng bình thường cao thủ đánh nhau, hắn một kiếm liền có thể đánh gãy trong tay đối phương binh khí. Giá không về chừng to mắt, giống như lưu đồng dạng vang lên tiếng long ngọng, lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo bạch khí. Hắn quỳ ngửa đầu nhìn về phía bên người linh vị. Hạ Vô Lo sớm tại trong đám người quét một lần, không thấy Lãng kiếm phái đệ tử cùng với mộ thần, thế là gật gật đầu. Giá không về nhất thời hưng phấn đứng lên, hét lớn, đập chết mẹ nó. Đây chính là ở trước mặt công tử đệ nhất chiến, nhất định phải đem khuyển nhung cự nhân đặc sắc phát huy ra, tranh thủ làm đến một tên cũng không để lại, lại không để địch nhân tới gần công tử. Hống hống hống. Đám cự nhân xoay người hàng ưu, thuần thục từ bên đường rút ra lớn nhỏ không đều cự thạch, giơ lên cao cao, nâng cự thạch cánh tay mạch máu nâng lên, cơ bắp rắc rối khó gỡ, giống như trường xà. A. Từng khối cự thạch bị đám cự nhân toàn lực phát ra, Trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi ầm ầm nổ vang, từng đợt kịch liệt chí cực lay động để cho người ta hư hư thực thực chấn động. Cũng may hẻm núi thông đạo hẹp hòi, đám cự nhân cũng không cần cố kỵ chính xác cái gì, ngược lại giơ lên tảng đá chính là ném. Bành, bành, bành. Liên tiếp bạo hưởng giống đạn pháo rơi xuống đất đồng dạng. Mà thất ngựa chấn kinh, cất vó hí dài, lại dừng lại móng không còn dám chạy về phía trước. Cũng không ít xông qua trước, đáng thương vẫn chưa tới gần Hạ Vô Lo, liền ngay cả người mang mã bị nện thành thịt muối. 77-25. Bắt rùa trong hũ xuống ngựa. Dương Phong muộn thân thể đều run rẩy lên. Hắn đột nhiên cất giọng nói, tiểu tử này giàu hoạt, các vị cự nhân không nên bị hắn lừa gạt. Hắn bất quá từng là Lương Châu đạo một cái tiểu môn phái trưởng môn, căn bản không có cái gì thực lực, lại càng không đáng giá các vị như thế hiệu mệnh. Một đám cự nhân nghe vậy mà người, lập tức phát ra vang dội hơn tiếng gầm gừ. Tổ chức khảo nghiệm chính mình thành tín thời khắc cuối cùng đến. Đối mặt địch nhân hoa ngôn xảo ngữ, mình tại sao có thể bị mê hoặc? Lan mẹ ngươi. Giá không về để tỏ lòng chính mình đối với linh vị trung thành, từ phía sau cơ lấy cự phủ, bước dài liền vào tới. Phía sau hắn đám cự nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhao nhao đuổi kịp. Đến nỗi Dừng Phong muộn nói lời, bọn hắn liền cũng làm là một cái rắm. Cũng dám châm ngòi chính mình, như toan làm cho chính mình phản bội linh vị, thực sự là ăn lang tâm gan báo. Cạo chết hắn. Đám cự nhân quát. Vô địch lang thần A, ban cho ta sức mạnh A. Đám cự nhân bắt đầu nỉ non. Đây là đơn giản nhất hàng thần thuật, dường như là bởi vì bọn họ thủ pháp không đúng, chỉ có nhiều như vậy quyền hạn. Nhưng mà mấy ngàn thọ nguyên từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào Hạ Vô Lo thể nội, hắn thoải mái tựa như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, lười biếng, thuận tay cầm lên bên người ngọc sứ bình rượu, đã thấy trên đó viết cái công chữ. Ân, rất thơm. Hắn lộ ra nụ cười, giống xem phim đồng dạng nhìn xem trước mặt xung kích hình ảnh, ở phía sau hô, nhớ kỹ lưu hai cái người sống. Nhìn xem phía trước bụi đất tung bay, trong đó dường như có cự thú lao nhanh cảnh tượng, Dừng Phong muộn liền ánh mắt đều bị che đậy. Trong tay hắn cứ việc còn cầm kiếm, trên thân kiếm còn đâm lấy bị nửa bước dung chuyển ra chỉ qua nội lực, nhưng mà hắn tâm đã rét lạnh. Phía trước vọt tới dường như là ăn thuốc hưng phấn yêu ma, tựa hồ cũng không cần công kích, chỉ là một đợt xung kích liền có thể đem chính mình những người này giết chết. Xông lên a, giết hắn tàn sát. Phân thây, đập thành thịt muối, chặt trưởng thành côn. Đám cự nhân đối với như thế nào giết người rất là mưu cầu danh lợi, cho nên bọn họ xung kích khẩu hiệu cũng rất là quỷ dị. Dừng Phong muộn cuối cùng sợ vỡ mật, hắn hít sâu một hơi, quay đầu, sau lưng nào còn có người, phía trước còn cầm đao kiếm, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng chiến hữu, tất cả đều dọa đến quay đầu chân phát lao nhanh. Bành bành bành. Bóng đen to lớn che đậy trong hoàng hôn quang, sơn cốc lắc lư mấy cái, đó là đám cự nhân ném ra từng khối cự thạch. Cự thạch oanh minh, lập tức đem người tới đường về toàn bộ ngăn đón đánh gãy. Song Dừng Phong muộn hoảng sợ nhìn xem trước mặt cái kia mở mở bụi đất, cùng với bên trong như ẩn như hiện giữ tận bộ dáng. Cuối cùng, hay là đem kiếm trong tay huy vũ ra ngoài. Làm. Một cái cự nhân nghi ngờ ngồi xổm người xuống, nhìn mình bị chém rách mở truy, lại nhặt lên cái kia đại chu người đồ chơi kiếm, dường như là kinh ngạc vì cái gì thanh kiếm này có thể đem mình truy cắt thành hai nửa. Nhưng mà không sao, truy mặc dù bị cắt thành hai nửa, nhưng mà tan vỡ truy bay ra ngoài, đã đem người kia cho bể đầu. Thiên kia cự nhân tò mò tách ra kiếm kia. Đinh một tiếng mảnh vang rội, kiếm kia vậy mà chặn ngang gãy. Thế là, cự nhân càng thêm nghi ngờ, lại dễ dàng như thế liền sẽ cắt binh khí vì cái gì có thể cắt ra mình thiết truy. Hiện trường hình ảnh hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, đám cự nhân vậy mà chỉ thương hai ba người, liền đem một đám đại chu đến đây săn thú những cao thủ toàn bộ giết chết. Giá không quy nhất tay mang theo một người, bước nhanh chạy về đến rồi linh vị trước mặt, cung kính đem hai người nhấn trên mặt đất đạo, công tử, người sống bắt trở lại. Hai người sớm đã không thành hình người, thân thể chỉ là tại không ngừng run lấy, đó là cực độ biểu hiện sợ hãi. Hạ Vô Lo híp mắt hí nhìn xem bọn hắn, một cỗ uy thế lập tức phát tán ra. Có một người cuối cùng chịu không được cái này yên tĩnh, ngài thả ta làm cái gì đều nguyện ý. Hạ Vô Lo gật đầu nói một chút Lãng kiếm phái ở nơi nào. Ngài là nói cái kia tiểu môn phái sao? Bọn hắn được an bài từ một con đường khác rời đi. Ngụy tổng quản nói chia ra mấy lộ, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Cái kia Ngụy Mai sở lại ở nơi nào? Hẳn là cũng cùng với bọn họ a. Người này rõ ràng cũng không tin tưởng, chỉ có thể làm lấy ngờ tới, lấy không xác định vọng. Cái kia mộ thần đâu? Cũng hẳn là tại một đường khác. Hạ Vô Lo như mày, hắn cũng không có hỏi thăm Lãng kiếm phái đệ tử cùng với mộ thần còn sống hay không vấn đề như vậy, mà tới xem như tiên quyết tính chất giả thiết đặt ở trong vấn đề. Hiện tại hắn ít nhất có thể xác định Lãng kiếm phái cùng mộ thần đều còn tại. Mà loại phân lộ thủ pháp, tất nhiên không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ là thật thật giả giả, hư hư thật thật. Chính xác, thủ đoạn như vậy dùng để đối phó trong đầu cũng là bắp thịt khuyển nhung cự nhân, là dư xài. Hắn lại liên tưởng đến phía trước tên kia gọi dã nhân cự nhân nghe lén được đại tông sư cùng với mai phục quỷ kế, nghĩ đến cũng là xuất từ cùng một người chi thủ. Là mộ thần a. Hắn cười cười. Loại này con cong nhiễu nhiễu, hốt thuốc đúng bệnh kế sách đoán chừng không có mấy người có thể có bắt tay vào làm đoạn. Tất nhiên mình đã khám phá, cái kia cũng đơn giản, chỉ cần đem hai con đường tất cả đều phong kín, bọn hắn tự nhiên không có chút nào chuyển cơ. Thế là, Hạ Vô Lo trực tiếp phân ra một nửa cự nhân, lệnh giá không về dùng cự thạch phong tỏa nơi đây, nếu như gặp phải người tới đều trực tiếp đánh ngất xỉu, dùng xích sắt trói lại. Mình thì mang theo còn lại cự nhân hướng về hẻm núi chỗ sâu mà đi. Đã như thế, bên trái con đường từ trắng dẫn điểm chặn lấy nàng tâm cơ lòng dạ, sợ là thần tiên tới cũng không cách nào dùng điệu hổ ly sơn kế sách. Đến nỗi bên này giá không về, hắn nhất định sẽ hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh của mình, tới một người choáng một người. Hai đường đều chặn lấy, còn dư lại chính là bắt rùa trong hũ. Ba lúc này, một cái khác xuất gốc trên đường, lại rất bình tĩnh. Đã đi về phía trước mấy canh giờ, nhưng là liền nửa cái cự nhân cũng chưa từng gặp phải. Nhưng mà Ngụy tổng quản cũng không phải cùng bọn hắn đi một con đường, điều này làm cho bọn hắn rất là hoảng hốt, dù sao theo bọn hắn nghĩ Ngụy tổng quản con đường kia mới là an toàn nhất. Thêm ít sức mạnh, chúng ta nhanh đến cửa ra. Ta từng đối với Bắc địa đồ làm qua nghiên cứu, ra cửa vào, chúng ta một đường hướng nam, chính là an toàn nhất con đường. Mộ Thần cổ vũ đạo. Hắn dựa vào đau bụng các ngươi đi trước, cùng với nhường cái đội ngũ này đi trước di chuyển tiểu thủ đoạn, thành công lẫn vào bên này. Hiện tại hắn sau lưng theo sát lấy Lãng kiếm phái còn lại mấy vị. Bên trái là Âm Nhu Nhạc nổi bật, phía bên phải là Phương Bình Chi, tại sau đó nhưng là cao mày Trương Tố Tố, cùng với đầy bụng tâm sự tiểu sư muội, cùng với còn sót lại vài tên may mắn Lãng kiếm phái đệ tử, như là Chu Trọng Thanh chi loại. Một đường yên tĩnh gấp rút lên đường, cuối cùng tại trăng treo giữa trời thời điểm, bọn hắn nhìn thấy lối ra. Mở miệng trống rỗng. Không có ai. Một cái râu quai nón đại hán hưng phấn nói, hắn một ngựa đi đầu, đi theo phía sau hơn 10 kỵ, hướng về cái kia lối đi ra màu trắng đuổi theo. Ra khỏi nơi này chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. 78-26. Tàn niệm anh. Và anh. Cái kia râu quai nón đại hán nghe được không rõ tiếng vang, cảm nhận được túc hạ mặt đất chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét vừa vặn nhìn thấy một cái bóng màu đen rơi xuống, đó là một tảng đá lớn. Cả người hắn lập tức cả người lẫn ngựa bị cái này cự thạch cho giáng xuống, trong lồng ngực xương cốt đều gãy. Có thể. Trắng Dẫn Điểm lười biếng nằm ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, phía sau nàng rậm rạp chẳng chịt cự nhân đang tò mò nhìn về phía nơi xa lao vụt người tới, từng cái xung phong nhận việc tiến đến ném đá. Dù sao nhàn tản một cái nguyện, tinh lực của bọn hắn đã sớm nổ tung. Có thể Trắng Dẫn Điểm lại tăng thêm giọng nói nói một tiếng, đám cự nhân mới lưu luyến không rời ngừng lại, tiếp đó nhóm lửa nấu cơm. Bắc địa trên cánh đồng hoang dã thú rất nhiều, mà đám cự nhân rất là am hiểu đi săn, buổi chiều liền có mấy cái cự nhân tiểu đội ra ngoài tìm kiếm bốn phương dã thú, hoàng hôn thời gian cũng đã có rất nhiều sói hoang, hồ ly, thậm chí là trắng mai hổ, mang xà các loại đã trở về. Rất thu kịch mà thuần thục lột ra, nhóm lửa, bôi nước, đồ nướng. Trắng Dẫn Điểm nhưng là ở một cái đống lửa ở giữa đi tới, nhìn thấy cảm thấy hương vị có thể liền trực tiếp cầm lấy một chuỗi, nàng là đại tư tế, thú chi sức ăn so với cự nhân tới nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cho nên không có cự nhân quan tâm nàng. Hạ Vô Lo lúc gần đi chỉ là chiếu cố nàng, ngăn chặn cái cửa ra này, ai tới liền giết ai, nếu như không tới cái kia cũng không nên đi vào. Bởi vì lấy hắn đối với Mộ Thần hiểu rõ, đối mặt tình huống tuyệt vọng, hắn là tuyệt đối sẽ không xông. Trên thực tế, Mộ Thần lúc này chính diện lộ khổ sở nhìn phía xa ánh lửa. Những người khổng lồ này như thế nào biến thông minh? Chỉ là chặn lấy mở miệng mà không xuất kích, phải làm sao mới ở đây? Hắn nằm ở trong bụi cỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi xa, tính toán tìm ra quy luật gì đó cùng sơ hở, nhưng mà hắn thất vọng. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái cùng chung quanh thân hình chênh lệch quá lớn quá nhiều thiếu nữ tại cự nhân ở giữa chậm rãi đi tới, không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Thông qua nữ tử kia đột phá vừa vặn rất tốt. Chẳng biết lúc nào, một cái đi theo cao thủ cũng ngồi xổm ở hắn bên cạnh thân. Hắn là Gấm Hoa Thành đã dẫn môn phó môn chủ Khai Sơn Đoạn Thạch Triệu Bất Phàm, một thân khổ luyện công phu rất là cao minh, một khi bất khí, cho dù bị thiết truy đập thân cũng có thể lông tóc không thương, nhưng đối với vật nhọn thể công kích nhưng là bất lực. Hắn làm cho một đôi sắt đủ cổ, sử dụng quyền pháp chính là trong môn truyền công pháp cao cấp gấu quyền, quyền pháp này chính là trong môn tiên tổ sáng tạo, nộ tự ở rừng núi hung cầm chém giết, kết hợp tự thân nguyên bản quyền thuật được, thi triển ra rất là hung mãnh. Mộ Thân lắc đầu, chỉ vào ánh lửa xa xa đạo, ngươi xem, kỳ thực nàng mới là bọn này tự nhân thủ lĩnh, mà căn cứ ta đối với quyền nhung hiểu rõ, nàng hẳn là Bạch Lang thần miếu thánh nữ, hoặc là đại tư tế. Dạng này người, đã là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Đại tông sư cấp bậc. Triệu Bất Phàm là người, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Mộ Thân thở dài nói, chờ. Lại là chờ. Chờ chết sao? Một bên một cái khác cao thủ tiếp nối tới, chúng ta mang theo lương khô có thể không chống đỡ được bao lâu. Hắn là Gấm Hoa Thành Hồng Cảnh phái đường chủ, tên là Kế Nguyên Kiệt, am hiểu chủy thủ cùng với cận thân bắt chi thuật, đối với hạ độc, điều tra cũng là đủ loại hảo thủ. Chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Mộ Thần lúc này cũng không tự tin như vậy, đối phương thủ pháp này hoàn toàn là lấy lực phá xảo, huống chi đã biết nơi nào xem như xảo, nhiều lắm thì một chút hy vọng sống thôi. Trước khi chết, không nếu như để cho các huynh đệ đều thoải mái một chút ta. Tốt xấu tất cả mọi người cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Kế Nguyên Kiệt kiềm chế đã lâu, lúc này một khi nói ra, liền quay đầu nhìn về phía Lãng kiếm phái hai nữ nhân kia, trong lòng lập tức lửa nóng. Mấy tháng chém giết, một tháng cầm đoán, thêm nữa võ giả tinh huyết thịnh vượng, lâu như thế kiềm chế mà không được đến phát tiết, cho dù là heo mẹ tới cũng có thể thấy vừa mắt. Húng chi là một lớn một nhỏ hai cái nũng nịu mỹ nhân. Triệu Bất Phàm ra hiệu nói, chờ một chút, chúng ta không thể đấu tranh nội bộ. Giống như Mộ Thành chủ lời nói, còn có cơ hội. Cái gì đấu tranh nội bộ, bất quá là một cái tiểu môn phái, chúng ta mấy cái huynh đệ ra tay liền có thể bắt tất cả mọi người bọn họ. Kế Nguyên Kiệt đột nhiên trọng trọng thở dốc, nuốt nước bọt, bực này dâm loạn ý niệm một khi bắt đầu, liền lại khó thu hồi. Mộ Thân sắc mặt âm tình bất định, hắn chú ý tới Triệu Bất Phàm nói tới là chờ một chút, mà không phải không được, ý vị này cái này Lương Hổ Lang Eo đại hán cũng là động ý niệm. Xem ra cần đem các loại người trước tiên hố chết lại nói, hoặc nhường Nhạc trưởng giáo bộc lộ tài năng, biểu hiện ra hắn đỉnh cấp kiếm pháp, tới uy hiếp đạo trích. Chỉ là Nhạc trưởng giáo công pháp mới thành, có thể ép lại cái này nhiều như vậy cao thủ sao? Hơn nữa những người này tinh thần đều rất không ổn định, một khi phát động, sợ là liền sẽ giống như vỡ đêm mà trực tiếp bộc phát nội đấu. Đều không cần đợi đến khuyển nhung cự nhân nhóm đến đây thu thập, phía bên mình ở giữa hồng chết sạch. Hắn hít sâu một hơi, đông nhân đạo, ta phát hiện. Hai cái đang tại cái và cao thủ lập tức phụ thân tới. Bọn họ đổi ca là tồn tại quy luật, mà cự nhân dạng sáng thời điểm rất là thích ngủ, khi đó lặng lẽ xuất phát, có thể có một chút hy vọng sống. Đến lúc đó, lấy bố trí người dơm tới hấp dẫn lực chú ý, chúng ta thì từ nhỏ nhân phía bên kia chạy ra. Chỉ là còn cần quan sát một đoạn thời gian, ta mới có thể tốt hơn tìm được quy luật của bọn họ. Triệu Bất Phàm cùng Kế Nguyên Kiệt nhìn nhau đạo, vậy thì theo Mộ Thành chủ nói tới. Mộ Thần kỳ thực là miệng đầy xoa bậy, lúc này hắn nào còn có biện pháp, chỉ có thể chờ mong cái này một hai ngày thời gian bên trong, những người khổng lồ kia có thể bị sự tình khác hấp dẫn tới. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới Kế Nguyên Kiệt trong lòng bàn tay nắm thật chặt một túi mông hắn dược, cùng với khóe miệng nhe răng cười. Có chút ý niệm, vốn là một khi mở ra, sẽ thấy khó mà xóa đi. Lời nói phân hai đầu. Tinh quang bên trong, Hạ Vô Lo phóng ngựa phi nhanh, hắn cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì lúc này có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. Chỉ là sau lưng bổ sung thêm gào 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 bối cảnh âm thanh làm hắn thực sự có chút không chịu được nổi. Những người khổng lồ này tinh lực thực sự quá thịnh vượng, lại hoặc là nói là bởi vì đi theo linh vị, cho nên bọn hắn lấy được tín ngưỡng chi lực gia trì, mà trở nên hưng phấn như thế. Đột nhiên nơi xa dây leo bụi cây ở giữa thoáng qua từng đạo kim quang, những cái kia kim quang lên tới giữa không trung lại bỗng nhiên rơi xuống, như bánh xe cuộn cuộn, rơi xuống đất sau lại lần vỡ toang ra. Đó là cái gì? Hạ Vô Lo ghìm chặt dây cương, nhìn xem cái kia không phải cầu vồng không phải hà, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang sương mù, giống như từng cái bốn vọt xà, trong không khí du động, lập tức lại lần nữa tăng ra, hóa thành thải sắc dây tóc. Lùi ra phía sau, hắn nhẹ nhàng hít hà, lại nghe đến một cỗ dị hương nồng nặc, chỉ là hương vị cực kỳ nồng đậm, làm hắn sinh ra một loại hoa mắt cảm giác. Phải biết hắn bây giờ cảnh giới võ học đã cực cao, liền hắn cũng có cảm thấy một chút hoa mắt, càng vật dụng nói mấy cái này cự nhân. Rút lui. Hắn phất phất tay. Đám cự nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao muốn lui ra phía sau, nhưng mà tất nhiên linh vị đại nhân nói, cái kia nghe chính là. Thế là, một đám cự nhân lại bắt đầu ngao ngao kêu, hưng phấn lui lại. Tựa hồ bọn hắn không phải rút lui, mà là hướng phía sau khởi xướng xung kích đồng dạng. 79-27. Vơ vết cứu. Cứu mạng một cái tay từ xanh tươi dây leo bên trong nô ra, trên cánh tay tràn đầy tạp ban, xanh xanh đỏ đỏ làm cho người buồn nôn, cái này lộ vẻ chúng độc rất nặng biểu hiện. Ngay sau đó là hai cái, ba con, hơn 10 cái tay, bọn hắn giống như động vật nhuyễn thể trên mặt đất du hành đồng dạng, ngọ nghệ cơ thể. Bọn hắn mặc hoa lệ, phú quý, cùng lúc trước cái kia một đội kia giang hồ thảo mãng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là đại chu trọng thần, đem chúng ta tù binh, có thể hướng đại chu đổi lấy vật tư, có người rất là thông minh đưa ra ý kiến, hắn hiển nhiên là một người luyện võ, còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đây là nồng độ cao chứng khí. Hạ Vô Lo hít mắt, nhìn về phía trước cái kia đủ mọi màu sắc sương mù, lập tức hiểu rõ. Mà đúng lúc này, lại có 3-5 cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà cũng không từng bên trong chướng nhân chậm rãi đi ra. Bọn hắn đều từng là Lương Châu đạo nhất lưu cao thủ, chỉ là không ngờ tới còn không có cùng địch nhân giao thủ, cũng đã trúng chứng khí, mà công lực toàn bộ dùng chống cự mà toàn bộ tiêu hao hết. Một người mặc màu xanh ngọc cẩm bào trung niên nhân chậm rãi đi ra, hắn áo choàng bên trên khe hở thêu kim sắc diều hâu sớm đã nhuộm đầy ố huế, hắn chống dương ca kiếm, một bước dừng lại tiêu sái đi ra, run run rẩy rẩy đạo, khuyển nhung các bằng hữu, lão phu chính là Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản Ngụy Mai Sở, chỉ cần không giết chúng ta, lão phu nguyện ý dốc hết gia tài, dâng lên 50 vạn lượng bạch ngân. Hạ Vô Lo lộ ra nụ cười, đem các ngươi trên thân có giá trị nhất đồ vật vứt ra, ta sẽ từng cái tương đối, mà cống hiến có giá trị nhất ba vị đem có thể sống tồn. Ngụy Mai Sở nghe thế thuần thục, mang theo gian thương mùi vị âm thanh, không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt nhưng là cực kỳ mơ hồ, nhìn không rõ, liền hỏi, ngươi là ai? Hạ Vô Lo còn không có đáp lại, phía sau hắn đám cự nhân lại bắt đầu ngao ngao kêu lên. Mẹ ngươi chứ, công tử ngươi cũng không biết, phát bất tỉnh. Cái gì đại tổng quản, chặt hắn. Dám đối với công tử bất kính, cùng nhau chết sao? Hạ Vô Lo bất đắc dĩ khoát tay áo, ý bảo yên lặng, tiếp đó cười nói, ta là ai? Các hạ không cần biết, ngươi cần thiết biết đến là ta tại Khuyển Nhung bên trong vẫn có quyền nói chuyện, có thể đại biểu bọn hắn làm ra quyết định là được rồi. Các vị có một phút thời gian, làm ra quyết định, nếu như không giao, như vậy đám cự nhân búa liền sẽ rơi xuống các ngươi trên thân. Nói đi, hắn kiên nhẫn đợi đứng lên. Cuối cùng, người đầu tiên chạy ra, đó là một cái tóc rất lâu, mặc áo trắng người trẻ tuổi, cứ việc cái kia bạch y lúc này dính đầy nước bùn các loại cáo bẩn. Hắn tử run rẩy đi đến Hạ Vô Lo dưới chân, quỳ từ trong ngực móc ra vài trang giấy thật mỏng, cái này, đây là gia phụ lĩnh hội nửa đời, từ lá đỏ kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ ra bí pháp, tên là nửa bước dung chuyển, chính là ta chân quý nhất chi vật. Nửa bước dung chuyển. Hạ Vô Lo cười ha hả nhận lấy, ôn hòa nói, đứng ở bên cạnh đi, nếu như không có những người khác nộp lên trên, ngươi liền có thể trực tiếp còn sống. Lúc này một cái âm trầm âm thanh, run rẩy hỏi, chúng ta lại như thế nào biết ngươi sẽ không nuốt lời? Ngươi nói chuyện chính là vương lại còn bước. Hạ Vô Lo híp híp mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, cầm long công lập tức thi triển ra, một cỗ to lớn hấp lực lấy bàn tay hắn làm trung tâm, bao lấy những lời ấy lời nói âm trầm nam tử, đem hắn kéo đến bên cạnh, tiếp đó tùy ý ném tới sau lưng, thản nhiên nói, làm thịt. Giống, giống, giống. Đám cự nhân lập tức nắm lấy có giết gà dùng đao mổ trâu cự hình binh khí, tranh tiên khủng hậu đem nam tử này trong nháy mắt miểu sát, trên mặt đất liền thi thể đều không thừa, duy chỉ có một đoàn nhão nhụy thịt muối. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao liếm môi đứng tại nhà mình công tử sau lưng, chờ đợi cái tiếp theo. Hạ Vô Lo cười lạnh nói, thời gian của ta có hạn, chư vị thời gian không nhiều lắm. Hắn vừa dứt lời, cả đám không do dự nữa, nhao nhao tiến lên móc ra trên người mình cất giấu trong người bà bối, thoáng qua ở giữa chỉ còn lại rải rác mấy người đứng ở đó bên. Một cái sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là vẫn đứng vững không ngã trung niên nhân thở dài nói, đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người là giao thất ta là thịt cá, nhận đi. Hắn tên thắng cảng, chính là Ngụy Mai Sở hảo hữu Chí Giao, cũng là gấm hoa bên trong tòa thành lớn lớn nhất môn phái Diễm Lâm môn môn chủ, thực lực chính là nửa bước đại tông sư, có thể nói cực mạnh. Tục truyền, hắn nguyên là giang hồ tám tà trong Phệ Hỏa dạy đệ tử, phía sau bởi vì xúc phạm môn quy mà bị trục xuất sư môn. Mà hắn mặc dù bị cấm chỉ sử dụng Phệ Hỏa dạy công pháp, thế nhưng là dựa vào ngộ tính của mình, cùng với một chút giang hồ kỳ ngộ, mà ngộ ra một môn công pháp, đặt tên là Bái Hỏa công, công pháp này chính là đỉnh cấp võ học. Mà thắng càng một mực tin tưởng vững chắc hắn chỗ bộ công pháp kia, hắn vẹn vẹn mới ngộ ra được nửa bộ phần trước, mà một khi lĩnh ngộ đằng sau, tất nhiên có thể đem công pháp thăng cấp làm tông sư công pháp. Dù sao, hắn bởi vì dòng họ nguyên nhân, tại Phệ Hỏa dạy bên trong khi xưa từng chiếm được vị kia chỉ điểm. Phệ Hỏa giáo giáo chủ, Dung Hoàng Thắng Ngu, uy danh của hắn tại Nam Địa không ai không biết không người không hay. Thiên hạ có truyền, Vân Châu vô binh, vượt châu không Phật. Trong đó Vân Châu vô binh chỉ chính là Dung Hoàng Thắng Ngu, hắn bằng vào sức một mình, vận nuốt vàng tính lửa dung mây địa chi binh, hợp thành vì 18 tượng đồng trấn tại Phệ Hỏa giáo môn phía trước, bố trí thành kỳ trận, lấy hiển lộ rõ ràng hắn võ. Tiện thể nhắc lên, cái gọi là Vượt Châu không Phật là chỉ đạo môn bên trong không Phật đạo trưởng giáo Thiên Hạ không Phật đạo không nói gì, hắn tại Vượt Châu đạo một tay che trời, phàm có Phật kinh hết thảy tiêu hủy, phàm có hòa thượng hết thảy khiến cho phá giới, phàm có Phật tượng hết thảy chặt giao cho nông gia nhóm lửa, Phật môn đã từng lên án qua hắn, đã từng điều động Tam đại thần tăng đến đây chất vấn. Nhưng đạo không nói gì bằng vào một thức kiếm chiêu Phật không dám giận, trực tiếp đánh tan Tam đại thần tăng liên thủ đại trận, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Thắng càng cũng tự có suy nghĩ, tất nhiên người trước mặt có thể câu thông giao lưu, hơn nữa tồn tại tham nghiệm, như vậy dù sao cũng tốt hơn cùng Khuyển Nhung cự nhân những cái kia trong đầu tất cả đều là bắp thịt đồ chơi giao lưu hảo. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng mà tóm lại hẳn là nghe qua Đại Chu hành quân đại tổng quản danh hảo, hơn nữa Dung Hoàng hung danh Dương Tứ Hải, hắn chắc cũng sẽ cho ít mặt mũi. Thế là, hắn ôm quyền nói, vị đại hiệp này, ta chính là Diễm Lâm môn môn chủ Thắng Cảng, đã từng chịu Dung Hoàng chỉ điểm, mong rằng ngươi có thể nhìn thấy sư tôn ta mặt mũi, vung tha chúng ta, thắng nào đó tất nhiên vô cùng cảm kích. Hạ Vô Lo hảo tâm nhắc nhở, còn thừa lại 10 giây. Thắng Cảng sắc mặt biến mấy biến, cuối cùng từ trong ngực móc ra một dạng thủy tinh bộ dáng vật, cung kính đưa ra ngoài. Hạ Vô Lo tiếp nhận thủy tinh, gặp bề ngoài bày tỏ hóng ánh trong suốt, mà trong đó lại có một điểm thanh lửa giống như đang chậm rãi động lên, rất là kỳ dị, nhịn không được vấn đạo, đây là cái gì vật? Đây là sư tôn ban tặng dị hỏa hỏa chủng, chính là dùng dấu đốt tinh bảo tồn một tia nuốt vàng tính lửa. Sư tôn nói hữu năng giả có thể vận chi sinh ra chính mình độc hữu dị hỏa, mà vô năng giả chỉ có thể mặc cho hắn dập tắt. Hạ Vô Lo gật gật đầu, đạo, không tệ, ngươi có thể đứng ở một bên đi. Mà lúc này, Ngụy Mai Sở cũng chung quy là thở dài, đem trong tay dương cá kiếm lục ra, đạo, đây là thiên hạ danh kiếm, xuất từ Vũ Đương, vốn là trong võ đương thất hiệp tống tam hiệp binh khí, nhưng mà kể từ phu nhân hắn sau khi qua đời, hắn tâm ma chi quan lại khó gắng vượt qua, liền như vậy bỏ võ theo văn, mà bội kiếm của hắn liền bị xem như hạ lễ đưa cho lão phu. 80-28. Giết người Hạ Vô Lo xem trên mặt đất bày đầy nhiều loại bảo vật, rất là hài lòng. Thời gian đã đến, hắn lập tức khoát tay áo, hướng sau lưng cự nhân nhàn nhạt phân phó nói, tất cả đều làm thịt, một tên cũng không để lại. Đám cự nhân sững sờ, lập tức nhất thời hưng phấn quát lên, quá hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ. Bọn hắn lập tức từng cái chen lấn khiêng cự hình binh khí, nhanh chân vào tới. Thắng Càng cả giận nói, thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, giang hồ lại lớn như vậy, sớm muộn có một ngày sự tình sẽ bại lộ, đến lúc đó ngươi nhưng có đường lui. Ngụy Mai Sở nhưng là âm thanh băng lãnh, lão phu thế nhưng là Đại Chu một đạo hành quân đại tổng quản, ngươi thế nhưng là chuẩn bị cùng Đại Chu khai chiến. Chớ có cho là chuyện hôm nay sẽ không tiết lộ, thế gian này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Hạ Vô Lo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta gọi Hạ Vô Lo, không biết Ngụy đại tổng quản có còn nhớ. Ngươi không phải điên rồi sao? Không, Ngụy Mai Sở trong đầu đột nhiên thoáng qua rất nhiều chuyện, cũng tựa hồ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng mà đã quá muộn. Nhưng sau một khắc, Hạ Vô Lo trực tiếp một thức cầm lòng công đem hắn cách không hút tới, tiếp đó bên hông trường kiếm đưa ra, trực tiếp cắt lấy hắn đầu. Một bên khác, Thắng Càng nhưng là sắc mặt trắng bệnh, hắn tự nhiên biết Hạ Vô Lo là ai. Hắn còn muốn lại nói cái gì, nhưng mà đám cự nhân đã giống như là thủy triều, cùng nhau xử lý. Mấy phút sau, cái này một nhóm người đã bị giải quyết sạch sẽ. Ngoại trừ đầy đất huyết tinh, lại không lưu một vật. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh từ trong đầu hắn truyền đến. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, huyết tẩy lương châu đạt 1, thu được 30 trường sơ cấp đại quán, cùng với một lần công pháp đính cấp rút ra cơ hội, tốc chủ có rút ra hay không? Tạm không rút lấy. Hạ Vô Lo đạo, dù sao rút ra vẫn có 30% tỷ lệ luân không, không bằng lại tích xúc một điểm cơ hội rút thưởng, cùng nhau rút ra tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn cản đường thải sắt chướng khí, nếu là lúc này lại thiệt trở lại, thật sự là lãng phí thời gian. Thế là, hắn thử nghiệm nâng lên cánh tay phải, mu bàn tay hiện ra cái kia như lửa giống như ảnh núi văn, lập tức vận dụng cầm long công. Hấp lực cường đại khiến cho bộ phận chướng khí hóa thành một đầu thải sắt mãng xà, hướng về tay của hắn kịch liệt vào tới. Hạ Vô Lo lập tức lật tay, tùy ý mu bàn tay tiếp xúc những cái kia chướng khí. Quả nhiên, tay kia con núi văn phảng phất xuống lại, hóa thành một chương to lớn mép đen, đem đường xa mà đến chướng khí toàn bộ hút vào, mãi đến một điểm không còn, mới dùng khôi phục đứng im. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ Vô Lo gật gật đầu, như thế vừa đi vừa về mấy lần, liền đem tiết ra ngoài đến trên đường chướng khí toàn bộ thanh trừ, mặc dù còn có chút thật mỏng sương mù, nhưng mà đã không quá mức đáng ngại. Đến nơi núi kia văn, ngoại trừ trở nên càng thêm tối tăm bên ngoài, không có cái gì biến hóa. Đoạn đường này thực sự là khác thường thuận lợi, thật giống như nguyệt hát phong cao, mang tốt mã tử chuẩn bị đi ăn cướp, nhưng đã đến gia đình giàu có trong phòng xem xét, lại phát hiện cái gì gia đình, hộ vệ, thậm chí là chủ nhân tất cả đều bị xuống thuốc sổ, từng người mặt ủ mày chau, không có chút nào khí lực. Nhất định là đắc tội người nào, bị hố. Hạ Vô Lo nghĩ đến. Một người một ngựa, sau lưng đi theo một đám cơi trâu rừng cự nhân, rẽ vào đến trong hạp cốc, đã thấy không có mưa ai, lưu lại chút chưa từng mang đi vật tư, như là hoa cỗ, điều trị vật dụng, lều vải. Những vật này là cần cối Khuyển Nhung cần có, nhìn xem đám cự nhân ánh mắt tham lam, Hạ Vô Lo mặc dù trướng mắt những thứ này, nhưng là không miễn cưỡng, trực tiếp lưu lại 100 Khuyển Nhung cự nhân, để bọn hắn tùy ý đóng gói, chỉ là căn dặn kết thúc về sau, nhất định muốn nhanh chóng theo tới. Lập tức, hắn điều tức thời gian nửa nén hương, đem thể lực hơi chút sau khi khôi phục, liền dẫn còn lại cự nhân thay đổi tuyến đường bên trái. Dọc theo đường đi, hắn nâng lên tinh thần, chú ý đến bốn phía có thể cả bẫy, nhưng mà ngoài ý liệu là, nhưng căn bản chưa từng gặp phải. Vào đông hào quang mới nổi lên, tại hai bên cao phong ở giữa nổi lên tôi sắc, nhưng là nhuốm máu tôi sắc. Hạ Vô Lo liếc mắt liền thấy nơi xa dường như bọc lấy hắc bảo mấy cỗ thân thể, cùng với đang tại miễn cưỡng bảo vệ tiểu sư mọi đám người mộ thần, hai tay của hắn đều cầm một nỏ ngắn, trốn ở một chỗ chật hẹp địa hình bên trong, thỉnh thoảng bắn ra tên nỏ tiến hành trợ rút. Những người còn lại bao quát tiểu sư muội, Phương Bình Chi tắc té xỉu ở phía sau hắn trên đất lạnh như băng, không rõ sống chết. Ma Nhạc nổi bật vũ động trường kiếm, giống như yêu ma đồng dạng mau lẹ vừa đi vừa về tiến công, sắc mặt mang theo cực kỳ vẻ âm trầm. Nhưng mà đối diện hắn địch nhân quá nhiều, may mắn chiếm cứ địa hình sắc bén, cái này mới miễn cưỡng treo lên. Mộ thần võ công mặc dù không đi, nhưng mà ý thức vẫn là có thể, song nọ cùng sử dụng, lại có thể cùng lúc này nhanh như yêu quỷ Nhạc nổi bật phối hợp ăn ý, nhưng mà, xem ra bọn hắn đã không chống đỡ được quá lâu. Bởi vì mộ thần xạ kích tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hắn tại tiết kiệm mũi tên, mà Nhạc nổi bật sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Hắn mới vừa vào nhất lưu cao thủ không lâu, vung đao tự thiến phía sau một tháng tốc thành tất nhiên làm hắn thực lực tăng nhiều, nhưng mà cũng chôn xuống không thiếu hai hoàng ẩm. Nếu là tốc chiến tốc thắng cũng không có gì trở ngại, nhưng bây giờ hiển nhiên là đánh lâu dài. Kỳ thực hắn bây giờ cần có nhất làm, chính là tìm một chỗ bế quan lĩnh hội tu luyện, tới củng cố một chút cảnh giới. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ, cưỡng ép thi triển, trong đầu đã là tựa như chiêng trống chuyển vang lên không ngừng, hai bên huyệt thái dương gân xanh cũng từng chiếc nâng lên. Hắn tất nhiên có thể đem tiểu sư muội ném ra bên ngoài tới lắng lại đám người kia thú niệm. Thế nhưng là, hắn làm không được, bởi vì hắn là Lãng kiếm phái trưởng giáo. Từ đời trước Hạ Vô Lo bắt đầu, Lãng kiếm phái đã trở nên cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ tràn đầy hối hận, bởi vì hắn cũng không thể bảo vệ Trương Tố Tố, mà khiến nàng thảm tao làm bẩn, mặc dù sau đó đoạt lại cơ thể, dùng áo bào đen bọc lấy, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là cuồng nộ vô cùng. Thế nhưng lại bất lực, hắn đã đến cực hạn. Trước mặt đã từng vượt xa mình đã rắn môn phó môn chủ Khai Sơn Đoạn Thạch Triệu Bất Phàm gấu quyền, hổ hổ sinh phong, chính mình căn bản là không có cách chính diện cùng hắn giao chiến, chỉ có thể dựa vào quỷ dị tốc độ xuất kiếm, tới ép hắn về đỡ. Mà Hồng Cảnh Đường cái vị kia đường chủ Kế Nguyên Kiệt, càng là ở một bên đánh du kích, thỉnh thoảng đem chủy thủ hướng về chính mình hạ bản công tới, thường giúp được bản thân bước chân đại loạn, mà không phải không giống nhau lui lui nữa. Nhưng mà phía sau hắn đã không đường có thể lui. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại, khí tức cuồng bạo đống nhiên buông xuống, nhường hai bên chém giết người đều không khỏi dùng mình một cái, mà nhao nhao dừng tay lại. Một cái khoác lên sơ xác tiêu điều đen áo khoác ngoài thân ảnh dẫm lên dưới trướng thất ngựa, đông nhiên lăng không dựng lên. Thất ngựa tê minh một tiếng, lập tức ngã ngựa trên mặt đất. Tuy ở giữa không trung, nhưng mà hai tay của hắn trong lúc vũ động, thiên địa tĩnh lặng, một cỗ hấp lực cường đại đem đang tại động thủ thân ảnh vô căn cứ kéo, tiếp đó tiện tay bóp nát liền giống như rác rưởi đồng dạng bỏ qua. Đã thấy bóng đen kia giống như cự thú viết cổ, mỗi một bước ra vượt qua trăm trượng, dẫm đạp mặt đất chi lực, khiến cho trong hạp cốc đất rung núi chuyển. Mấy cái chớp mắt cũng đã đi tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đã không biết người trước mắt rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ biết là hắn có thể giống như nghiền chết giống như con kiến đem bọn hắn toàn bộ chém giết. 81-29. Một tên cũng không để lại đá rắn môn Triệu Bất Phàm, Kế Nguyên Kiệt cùng với một đám giang hồ cao thủ đã cảm thấy không lành. Người kia là ai? Vì cái gì đều là che chở Lãng kiếm phái bên kia? Mặc dù hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng cái khó bảo đảm không phải phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Triệu Bất Phàm lúc này tiến lên ôm quyền nói, "Tiền bối, ta chính là Gấm Hoa Thành đá rắn môn phó môn chủ Triệu Bất Phàm." "Tiền bối, ta chính là Gấm Hoa Thành Hồng Cảnh phái đường chủ Kế Nguyên Kiệt." Hạ Vô Lo bỗng nhiên đứng vững, ánh mắt lướt qua một bên tình cảnh, ánh mắt của hắn cùng Nhạc nổi bật liếc nhau, cái sau ánh mắt lộ ra chấn kinh, lập tức là cuồng hỉ. Mộ Thần thì đem nỏ ngắn ném ra, thư xả giận nằm trên mặt đất. Tất nhiên hắn đã tới, như vậy sự tình phía sau sẽ thấy không cần chính mình quan tâm. Mà lúc này, hưng phấn đám cự nhân cũng cười trâu dừng theo sau, nhưng Hạ Vô Lo lại khoát khoát tay, làm bọn hắn đứng ở phía sau. Đám cự nhân ha ha cười khúc khích nhìn xem nhà mình linh vị, rất nghe lời. Hạ Vô Lo quay đầu nhìn về phía chung quanh cái kia mười mấy tên giang hồ cao thủ, thản nhiên nói, nhìn ra được, các ngươi đều rất có bối cảnh, quan hệ cũng rất cứng, như vậy đi. Các ngươi từng cái nói, ta sẽ kiên nhẫn nghe. Triệu Bất Phàm bọn người trong lòng lập tức đại hỉ, người trước mặt xem ra vẫn là hơi có cố kỵ nhóm người mình môn phái bối cảnh, Gấm Hoa Thành xem như Lương Châu đạo đại thành đệ nhất, lại là Lương Châu đạo võ học thánh địa, trong đó môn phái rất nhiều, trong đó cũng không ít cùng trên giang hồ rất nhiều thế lực tồn tại liên quan. Trên giang hồ càng là lẫn vào lâu người càng là minh bạch điểm này, mà trước mặt vị này ít nhất là đại tông sư tất cả đều cao thủ rõ ràng cũng thuộc về này liệt. Thế là, một đám cao thủ nhao nhao tiến lên tự giới thiệu, tiếp đó có quan hệ nói quan hệ, không có quan hệ cũng cứng rắn lôi ra một điểm tới nói. Hạ Vô Lo cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng nhớ kỹ. Ân, Đa Gián Môn, Hồng Cảnh Phái, Trăm Kiếm Môn, Trường Đao Rút, Hắc Tiêu sẽ hắn thì thào nhớ tới, lập tức dương mắt đạo, ta đã đều nhớ, hiện tại các ngươi có thể an tâm chết đi. Bởi vì, sư minh của các ngươi đệ chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi, nhớ kỹ đi chậm một chút, đến lúc đó còn sẽ có người bạn. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Đám cự nhân dương mắt nhìn qua nhà mình công tử. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vô Lo lạnh lùng nói, làm thịt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Giống. Giết hắn tàn sát. Ta liền biết, công tử quả nhiên hèn hạ a. Chặt bọn hắn. Đám cự nhân trong câu nói này phía sau, cưới châu rừng tựa như một đợt đất đá trôi lao nhanh đẩy tới, lập tức đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Ở nơi này chật hẹp trong hạp cốc, cái kia một đám giang hồ cao thủ nhóm căn bản không chỗ thi triển, cho dù tay mắt lanh lẹ muốn lên mã trốn chạy, cũng bị kinh mã cất vó mà phủi xuống xuống. Ngươi không thể giết chúng ta. Triệu Bất Phàm bị cái này kinh biến làm cho khuôn mặt và mẹo, ngươi chẳng lẽ muốn cùng các phương thế lực là địch sao? Hạ Vô Lo trầm giọng nói, là các ngươi muốn cùng ta là địch. Làm sao lại? Làm sao lại? Triệu Bất Phàm thất hồn lạc phách đi về phía trước mấy bước, làm thoáng đến gần Hạ Vô Lo phía sau, cả người hắn đột nhiên nổ lên, mang theo sắc đủ cổ tay phải đánh tan không khí, phát ra sấm vang. Chết đi. Trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng cùng dữ tợn. Hạ Vô Lo nhìn cũng không nhìn, vật khí cầm lòng công đưa tay liền đem hắn hấp thụ tới, xoạt xoạt một tiếng bóp nát tay phải của hắn, lập tức đột nhiên dao động, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải đều tàn phế. Tiếp đó tiện tay ném tới quyển nhung cự nhân ở giữa, lạnh lùng nói, làm thịt. Một đám xung kích chậm chạp, còn chưa tới kịp tiến lên giết người, đám cự nhân lập tức con mắt đều tái rồi, giống như là sói đói nhìn thấy thịt. Hống hống hống. Triệu Bất Phàm còn chưa tới kịp nói cái gì, liền bị đám cự nhân nổi điên tiếng gầm chấn màng nhĩ mây muốn vỡ tan, tăng thêm cánh tay phải đâm lòng còn đau, quả thực là đau đến không muốn sống. Đám cự nhân khiêng cự phủ, giang sói côn, cự truy, thậm chí ôm cự thạch, rất mau đem hắn làm thành thịt muối, giống như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, thủ pháp cực kỳ thông thạo. Đồ nướng cùng giết người, đây là khuyển nhung cự nhân nhóm ngày bình thường thích làm nhất hai chuyện, cũng là am hiểu nhất hai chuyện. Đem đám cự nhân đặt chung một chỗ, tất cả đều đơn giản là đêm nay đi nơi nào đi săn, ta phát minh một loại mới nước tương, lần trước ngươi giết tay của người pháp không tệ, giết hắn tàn sát. Hạ Vô Lo nhìn xem trước mặt năm cái đấu đồng đen. Trong đó bốn cái là chết đi Lãng kiếm phái đệ tử, còn có một cái nhưng là bộ ngực sữa nửa lộ, sắc mặt đỏ hưởng trương tố tố, nàng cái châm cài đầu rải rác, tóc áo choàng trắng như tuyết như thiên nga, cái cổ trắng ngọc bên trên có vết tứ động. Hắn lại xốc lên một chút, đã thấy vị này nguyên bản hung hãn tiện nghi tỷ tỷ, hai chân tới mông váy dài đã sớm bị xé nát, giày đặc cũ cốc còn dính nhuộm hơi nước, một mực chảy xuôi đến hơi hơi tách ra chân dài bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức đem áo choàng đắp kín. Ma mộ thần sau lưng còn nằm ngủ say không tỉnh tiểu sư muội, ngũ sư huynh Phương Bình Chi, cùng với còn sót lại hai tên đệ tử, trong đó một cái là trước kia đánh bạc thua trở về cầu viện Chu Trọng Thanh, một cái khác là nguyên bản trong môn hào thủ, tên là Lệnh Hồ Ánh Sáng Mặt Trời. Lần này ta thật sự coi chính mình phải chết, không nghĩ tới thời khắc sống còn người có thể xuất hiện, thực sự là nhân sinh như kỳ ta. Mộ thần lộ ra mệt mỏi cười. Hai người nhanh chóng trao đổi một phen lẫn nhau lúc này tin tức cần. Tiếp đó, mộ thần nhìn một chút cái kia một đám đang đứng ở độ cao hưng phấn trạng thái khuyển nhung cự nhân, vấn đạo, người của ngươi. Vô luận hắn như thế nào liên tưởng, đều không thể minh bạch vì cái gì khuyển nhung cự nhân sẽ nghe huynh đệ mình mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hạ Vô Lo cũng không gạt hắn, hạ giọng nói, ta là thần của bọn họ. Mộ thần lập tức chấn kinh, giống trông thấy quỷ đồng dạng, tài nghệ này có thể a? Đổi chỗ mà ra, hắn sợ là suy nghĩ nát óc cũng không cách nào nghĩ ra như thế nào trở thành hung tàn khuyển nhung cự nhân thần chủ. Ý Hạ Vô Lo cũng không nói tiếp, mà là thương tiếc mắt nhìn còn chưa tỉnh lại Trương Tố Tố, lấy nàng sôi động tính cách, đợi cho tỉnh lại sợ là sẽ phải không chịu nổi hắn đủ, mà trực tiếp tự sát ra. Coi như bắt đầu bị người khuyên nhủ, đợi cho trời tối người yên thời điểm, cũng sẽ nghĩ quẩn mà tìm chết. Do dự thật lâu, hắn chậm rãi nói, đợi nàng tỉnh lại, liền nói là ta thú tính đại phát, sau đó lên nàng. Nhạc trưởng giáo, không có vấn đề a. Hắn xa xa kêu lên. Nhạc nổi bật sức sở, lập tức lĩnh ngộ tới, hít một tiếng, Hạ công tử nhân tử. Hạ Vô Lo đạo, nhân tử không thể nói là, nàng dù sao cũng là thân nhân của ta, cũng là Trương lão đầu nhi còn sống tại thế huyết mạch, ta không có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần chúng ta ba người thông đồng tốt, liền không có vấn đề. Nhạc nổi bật đạo, đám kia cự nhân Hạ Vô Lo đạo, trong đầu của bọn hắn chứa không nổi loại sự tình này, không đợi ăn cơm liền sẽ quên hết. Ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Mộ thần con mắt đi lòng vòng đạo, ta tới à, chuyện này ta gánh, ngươi bộ dáng này cho dù nói là ngươi thu tính đại phát chiếm hữu nàng, Trương Tố Tố sau đó cũng sẽ sinh nghi ngươi tới liền có thể. Hạ Vô Lo kỳ quái nói, có thể à, ta là nam, ngược lại tam thê tứ thiếp không cấm, bất quá là trong phòng nhiều phóng nữ nhân mà thôi, huống chi nàng còn có thể võ công. Mộ thần cười nói, có muốn hay không ta làm tỷ phu ngươi. 82-30. Cự nhân cùng quỷ giới Hạ Vô Lo yên tĩnh nhìn xem hắn, khiếp mắt mắt hí đạo, ngươi nghiêm túc. Huynh đệ sự tình, không tiếc mạng sống đều không lại nói, huống chi là một phụ nữ. Mộ thần nghiêm mặt nói, tình yêu ta không dám cam đoan, nhưng mà ta sẽ bảo đảm nàng một thế bình an, áo cơm không lo, trừ phi ta chết. Đa tạ. Hạ Vô Lo suy nghĩ một chút, đem Trương Tố Tố cái tiện nghi này tỉ tỉ giao cho mộ thần cũng không tính toán bôi nhọ nàng, dù sao ngoại trừ không biết võ công, mộ thần cách đối nhân xử thế, lòng dạ mưu kế, kiến thức tầm mắt cũng là thượng đẳng. Có thể nói hắn là sinh không gặp thời, sinh ở cái này yêu quỷ cùng tồn tại, thế giới vạn thiên quỷ dị trong giang hồ. Nếu như đem hắn đặt ở Tam Quốc dạng như tranh bá thời đại, mặc dù có thể không bằng Gia Cát Đa Chí gần giống yêu quái, nhưng chỉ sợ cũng cái tâm ngoan thủ lạn, tính toán không bỏ sót độc sĩ. Hắn lúc này ngược lại là không nghĩ tới, sau đó hai người ngược lại thật là cùng nhau tiến vào đại thiên thế giới bên trong, một cái giống Tam Quốc chỗ. Ba nén hương thời gian trôi qua rất nhanh. Một chỗ bi động bên trong truyền đến Trương Tố Tố thét lên. Sau đó là một cái nam tử vội vã giảng giải, Tố Tố, ta quá yêu ngươi. Ta cho là chúng ta đều phải chết, cho nên. Ai, đừng cầm kiếm, thả xuống. Ngươi cái này dê sồm, ta giết ngươi. Trương Tố Tố cảm thụ được mật đào hế ẩm sưng, còn có chỗ bí ẩn sưng đỏ, cắn răng nghiến lợi gầm thét. Là bởi vì ta quá yêu ngươi, Tố Tố. Bình thường như thế nào không nhìn ra ngươi là loại người này, ngươi cái này ngụy quốc tử, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân. Rất nhanh bí động bên trong mộ thần một bên buộc lên quần áo chạy trốn ra ngoài, một bên hô, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lập tức, theo sát ra là bọc lấy hắc bảo Trương Tố Tố, sắc mặt nàng ửng hồng đã rút đi, lúc này tràn đầy vẻ tự hận. Dâm tặc, chịu chết đi. Trường kiếm trong tay của nàng thoáng qua một điểm hàn mang, hướng về mộ thần sau lưng đâm tới. Cùng lắm thì giết ngươi, ta lại tự sát. Đột nhiên, trước mặt nàng dâm tặc bay lên, lại dương mắt nhìn lại, đã thấy đến cái kia bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà mất tích đệ đệ, vậy mà đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem nàng, mà tay phải của hắn đang nắm lấy mộ thần. Tố Tố tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ta Hạ Vô Lo đem mộ thần thả ra, tiếp đó chậm rãi hướng cái kia bọc lấy đấu đồng đen nữ tử đi đến, tuy nói là chậm rãi, mỗi một bước đạp xuống thân hình liền đã ở hơn 10 mét bên ngoài, chỉ là 2-3 bước liền đến trước mặt tiểu nữ. Hắn ôn nhu vì Trương Tố Tố sửa sang áo choàng chỗ dây buộc, ôn nhu nói, Tố Tố tỷ, trên núi trời đông giá rét, chúng ta về nhà lại nói, được không? Có cái gì hoán khí, ta cho ngươi ra. Trương Tố Tố nhìn hắn khuôn mặt, chẳng biết tại sao cảm xúc rất nhanh ổn định lại, tiếp đó gật đầu một cái. Đến nước này Đại Chu Lương Châu đạo đến đây tiến hành khuyển nhung săn thú những cao thủ, chỉ còn lại 7 người may mắn còn sống sót, theo thứ tự là Mộ Thần, Nhạc Nổi Bật, Phương Bình Chi, Minh Mạch Mạch, Trương Tố Tố, Chu Trọng Thanh cùng với Lệnh Hồ Ánh Sáng Mặt Trời. Trở về doanh địa phía sau, Trắng Duẫn Điểm cho mấy người an bài gian phòng, tiếp đó đang nướng thị tiến hội sau đó, đơn độc đi tới Hạ Vô Buồn trong lều vải. Khấu kiến công tử.
Chuyện gì?
Trắng Duẫn Điểm đến gần hai bước đạo, Vương Tịch Đốc đã trở về. Nàng sửa sang suy nghĩ tiếp tục nói, thiên tử hấp hối, Đại Chu đã rối loạn, ngoài có khăn vàng dạy đem người khởi nghĩa, bên trong có Tam Vương đột đích, Vương Tịch Đốc là trở về tranh quyền đi. Hạ Vô lo gật gật đầu, tiếp đó hỏi dò, ngươi có tính toán gì? Trắng Duẫn Điểm nhu nhu đạo, ta nói, công tử không cho phép sinh khí. Ứng Hạ Vô lo tùy ý nói, ngươi nói đi. Trắng Duẫn Điểm đạo, công tử bây giờ tất nhiên vì khuyển nhung linh vị, tự nhiên biết chúng ta đối với ngươi là trung thành như một, như vậy có thể tăng cường khuyển nhung thực lực, nhưng mà sẽ tai họa thiên hạ sự tình, cũng hẳn là sẽ đồng ý a. Gặp Hạ Vô lo không ra, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng. Trắng Duẫn Điểm tiếp tục nói, khuyển nhung chi địa lại tên Quỷ Phương, tại vạn năm phía trước chính là tam giới một trong quỷ giới thông đạo, về sau thiên giới, quỷ giới bị cách ly, kiếm giới trốn xa hải ngoại, đại lục cũng khôi phục căn bình, tu sinh dưỡng tức mấy ngàn năm. Nhưng ta khuyển nhung thực lực cũng bởi vậy hạ thấp rất nhiều. Nguyên bản vạn năm phía trước, cự nhân cầm trong tay quỷ binh chính là quỷ giới cấm đoạn nguyền rủa chi vật, từ đoán khí tẩm bổ mà thành, mà mỗi một vị cự nhân đều có mình vũ khí dành riêng. Không chỉ có như thế, còn đem cự nhân chi hồn cùng quỷ binh trong ác quỷ hòa làm một thể, tạo thành sức mạnh hết sức mạnh. Hiện nay quỷ giới đóng lại, quỷ binh cũng bị cùng nhau thu hồi. Cho nên, công tử ngươi bây giờ thấy đám cự nhân mới yếu như vậy. Hạ Vô Lo bây giờ nghĩ đến cự nhân, trong đầu liền không cấm hiện ra giết hắn tàn sát loại này mà nói, dạng này coi như yếu. Nhưng vì phối hợp Trắng Duẫn Điểm, cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt vấn đạo, vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn mở ra quỷ giới chi môn. Trắng Duẫn Điểm trong mắt lập lòe ánh sáng yếu ớt, ta chỉ mở ra một đường nhỏ, đến lúc đó tự có quỷ binh sẽ tìm đến cự nhân. Đến nỗi như thế nào mở ra quỷ giới chi môn, này cũng đơn giản, chỉ cần tìm kiếm ngàn tên đồng nam đồng nữ, mang đi Thanh Liên Hoang Đạo dưới mặt đất trước cửa cung tiến hành sinh tế liền có thể. Thanh Liên Hoang Đạo vì ngũ tuyệt một trong, chính là người sống cấm địa, nhưng mà ta khuyển nhung cùng quỷ giới cho tới nay đều là hữu hảo quan hệ, cho nên chỉ cần đeo trong tộc lưu lại quỷ ngọc có thể tự không việc gì, nhưng quỷ ngọc chỉ có một cái, cho nên ta hy vọng công tử có thể cho phép ta đi làm chuyện này. Hạ Vô Lo trầm ngâm chốc lát đạo, chờ thế cục thoáng ổn định sau đó mới đi, đến nỗi đồng nam đồng nữ. Ngươi theo ta đi một lần Lương Châu đạo gấm hoa liền đều có. Hắn đưa tay vừa viết lấy một chút môn phái tên đưa tới, thản nhiên nói, những môn phái kia nhân, tùy ngươi sử dụng. Mà trên giấy chỗ nhớ môn phái chính là Đá Gián Môn, Hồng Cảnh phái các loại. Ân. Trắng Duẫn Điểm tiếp nhận cuộn giấy, gật đầu một cái, lập tức nàng lộ ra nụ cười mê người đạo, như vậy công tử cần thị tầm sao? Dù sao ta mà là người đại tư tế, là cần đem thân thể cùng linh hồn đều hiến tặng cho ngươi. Hạ Vô Lo nhìn xem trước người nữ tử, nàng ánh mắt lười biếng, môi anh đào tiểu diễm, áo choàng tán loạn, tóc dài có chút thì trải tại trước ngực, tạo thành hai đạo to lớn chập trùng, giống như là dùng chỉ đen gói sung mãn mật đào. Xuống chút nữa nhưng là mấy cây tơ vàng cao eo mà buộc, khiến cho hai chân nhìn thật dài cực mỹ, nhưng bị tư tế bảo thủ xa bảo gắt gao bọc lấy, dường như là siết không cách nào thông khí, mà cần nam nhân đến vì nàng mở trói, thanh thản. Ngươi là ta tư tế, nhưng không phải của ta nữ nhân. Hạ Vô Lo thản nhiên nói. Công tử không cần phát tiết sao? Trắng Duẫn Điểm cười nói, ta thế nhưng là trong sạch thân thể, ở bên ngoài cũng là sử dụng huyễn thuật mà thôi. Trong lúc nói chuyện, nàng đã dây dưa Hạ Vô Buồn cổ, như nhu thuận con mèo đồng dạng rút vào trong ngực hắn, một cái khác tay nhỏ tại hơi hơi vớt ve nô lên. Điểm Nhi rất sợ hãi nàng như cái tiểu nữ hài đồng dạng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, làm cho người yêu thương. Ta cũng là. Hạ Vô Lo đột nhiên đứng dậy, ôn nhu ôm lấy cô gái trong ngực. Trắng Duẫn Điểm nhu nhu đạo, đúng nghe. Đây là Điểm Nhi lần thứ nhất. Ân, ta biết. Hạ Vô Buồn âm thanh càng ngày càng ôn nhu, tiếp đó hắn đem trong ngực mỹ nhân tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. 83-31. Thâu Thiên Hoán Nhật Trắng đồng ý ngọt sau khi hạ xuống, nhìn một chút đang ở ngoài cửa nhìn lén Minh Mạch Mạch, lạnh lên một tiếng, tiếp đó ngạo kiều ưỡn ngực, đi vào trong bóng tối. Tiểu sư muội cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, thực sự là ý chí bằng thẳng, thế là bĩu môi cũng chạy ra. Ngày kế tiếp, Hạ Vô Lo cùng Mộ Thần hai người tại trong mật thất đàm luận một ngày, quyết định kế sách. Mộ Thần cũng là lợi hại, sớm đem Lương Châu đạo thế lực, các phương thế cục, thậm chí là nguyên bản hành quân đạo đại tổng quản bóng đêm lành ít giữ nhiều ngụy mai sở thế lực mò được nhất thanh nhị sở. Mà Hạ Vô Lo cầm trong tay cái kia có công hiệu kỳ ba ngày đệ nhất thiên hạ mặt nạ ra người, lại thêm khuyển nhung cự nhân trợ giúp, đủ để cầm xuống Lương Châu đạo. Một tuần sau, Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản tin tức đại thắng làm mọi người phân chấn, mặc dù đi tới đi săn khoảng chừng ngàn người, nhưng trở về lại chỉ còn lại 8 người, thế nhưng là đối với ngụy mai sở tổng quản có thể thu phục khuyển nhung nhất tộc, thật sự là một tin tức tốt. Dù sao các đạo mặc dù thuộc về Đại Chu, nhưng mà quân sự, kinh tế nhưng là tự cấp tự túc, cho nên có thể đủ thu được khuyển nhung cái này một cái lực lượng cường đại, thật sự là tăng thêm không thiếu cảm giác an toàn. Dù sao ngụy mai sở đại nhân nói, chỉ cần cho bọn hắn cung cấp thức ăn liền có thể, đến nỗi chỗ ở, hắn phân phối một cái chỗ đất hoang cung cấp bọn hắn cư trú. Mà lần này bắc địa hành trình lập xuống công lớn Mộ Thành chủ, thì nhất cử trở thành ngụy mai sở đại nhân dưới trướng đệ nhất nhân, được bổ nhiệm làm phó tổng quản, thay xử lý việc vật ánh. Không chỉ có như thế, ngụy mai sở đại nhân vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, đem nữ nhi ngụy hồng tụ gả cho Mộ Thành chủ, hơn nữa lệnh hai người hôm nay thành hôn. Đến nỗi ngụy mai sở đại nhân, hắn dường như là lấy được một bản thần công bí kíp, cần bế quan tu luyện. Tại trở về Gấm Hoa Thành sau ngày thứ tư liền đem chính mình khóa ở trong mật thất tồn tại thật nhiều thủy cùng lương khô, mà Mộ Thành chủ thì bắt đầu đại diện sự vụ của hắn. Mặc dù vội vàng cùng không hiểu, nhưng mà Ngụy Hồng tụ tựa hồ đối với cái này tân lang rất là hài lòng, cho nên toàn tâm phụ trợ phía dưới, Mộ Thần quyền hạn xúc tu chậm rãi hướng về toàn bộ Lương Châu đạo tìm kiếm. Hai người thương lượng là tiên ổn lại giết chủ ý, như thế là thế, ai sẽ quản bổ nhiệm loại chuyện này. Tam Vương đột đích, khởi nghĩa khăn vàng, thiên tử còn không còn được, còn sẽ tới quản cái này vắng vẻ Tây Bắc Lương Châu đạo sự tình sao? Huống chi hành quân đạo đại tổng quản quả thật có quyền hạn tiến hành đủ loại bổ nhiệm. Đến nỗi quyền nhung đám cự nhân chỗ ở đất hoang rất nhanh bị điều phát trọng kim tiến hành nghỉ ngơi, mấy lần xung đột xuống, tất cả mọi người minh bạch những thứ này kinh khủng cự nhân đã trở thành vị này Mộ Thành chủ trong tay hung khí. Mà vị kia Lãng kiếm phái Nhạc trưởng giáo cũng hóa thân thành nhất lưu cao thủ, một tay khoái kiếm vô cùng quỷ dị. Hạ Vô Lo nhưng là đem bản đầy đủ cuồng phong kiếm pháp, cùng tuyệt hơi thở tâm pháp dạy bảo cho Lãng kiếm phái còn dư lại mấy người, hơn nữa tại mấy người trước mặt giảng thuật một lần cả hai hợp nhất mạch suy nghĩ, mặc dù chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra cuồng phong tuyệt hơi thở trạng, nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn tốt hơn chắc chắn hai môn công pháp có kỳ hiệu. Hắn sở dĩ không dạy còn lại công pháp, là sợ nhận người ngấp nghé, mà ngược lại là sợ cái này một đám. Về sau một ngày, tại Nhạc nổi bật hỏi thăm về tịch tà kiếm pháp vấn đề lúc, Hạ Vô Lo biểu thị không cần tự cung, cũng có thể thành công, sắc mặt người sau kỳ biến. Hai người mở ra nguyên lai Hạ Vô Lo lưu lại trong cổ áo kiếm phổ, đã thấy cuối cùng một khối địa phương bị vết máu mơ hồ, nghĩ đến chính là sau cùng một đoạn tinh yếu chỗ. Nhạc nổi bật thở dài một tiếng, tạo hóa trêu ngươi, huống chi lúc đó hắn nếu là không vung đao tự tiến tới sửa tập môn này kiếm pháp, về sau tại hẻm núi cùng đá rắn môn, hồng cảnh phái đám người trong chém giết sớm đã ngộ hại, như thế nói đến, cũng là cái này kiếm pháp cứu được bọn hắn. Hai người hơi chút kiểm chứng sau đó, lại lập tức phát hiện, Nhạc nổi bật kiếm ý càng thêm yêu quỷ, thân pháp càng thêm mờ mịt, nghĩ đến cũng là tự cung hiệu quả. Như vậy lấy hô hấp, kinh mạch vận hành làm chủ pháp môn, tất nhiên không cần tự cung, nhưng mà tới một mức độ nào đó cũng cắt giảm tịch tà kiếm pháp uy lực. Lãng kiếm phái tiền nhiệm đương nhiệm trưởng giáo một chút bàn bạc sau đó, tiện bí mật đưa tới Phương Bình Chi, tiểu sư muội, Trương Tố Tố phía sau, sau đó đem môn này công pháp đính cấp dạy tại bọn hắn, làm bọn hắn lặng lẽ tu luyện, ngày thường không thể thi triển, để tránh đưa tới họa sát thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mộ Thần đang bận bịu tranh quyền đoạt thế, củng cố địa vị, đồng thời ứng phó Trương Tố Tố quấy rối. Ngụy Hồng Tụ cũng rất là biết chuyện, cũng không phản đối mình phu quân chiêu một cái tiểu thiếp. Một bên khác, Hạ Vô Lo mỗi ngày lại bắt đầu thu đến tiểu sư muội nấu đủ loại hắc ám thức ăn canh, nhưng chẳng biết tại sao nàng cùng mình đại tư tế tranh đấu, hai người dường như là bát tự không hợp, gặp mặt liền đều sụ mặt, ai cũng không để ý ai. Điểm này, Hạ Vô Lo ngược lại là không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, tiểu sư muội đơn thuần cố chấp, chẳng đồng ý ngọt thất khiếu linh lung, hai người tính cách hoàn toàn trái ngược, thậm chí có thể tính bên trên bổ sung, làm sao lại không cấp mắt? Lời nói phân hai đầu, từ quan ngoại chân luyện trên thân bay ra kim loại khối lỗi, đã trải qua dài dòng đường đi phía sau, cuối cùng rơi xuống một chỗ mây mù vòng núi cao bên trong. Thanh bảo tiểu đạo sĩ thu hồi khối lỗi, lập tức sắc mặt kỳ biến, hắn vội vàng đến phía sau núi một chỗ ưu tính hang đá phía trước, lớn tiếng hô hào, sư phụ, chân sư minh đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn rất nhanh bị trước cửa một cái cao gầy đạo nhân ngăn lại. Sư tôn đang tại bế tử quan, không được ồn ào náo động. Tiểu đạo sĩ không cam lòng nói, thế nhưng là chân sư minh bị giết. Cái kia cao gầy đạo nhân thở dài nói, chờ sư tôn đi ra rồi nói sau. Ngươi trước sắp xếp người đi thăm dò một chút cái này hình ảnh khôi lỗi bên trong biểu hiện cựu nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao? Là. Cái kia tiểu đạo sĩ không cam lòng chậm rãi thối lui, ngày bình thường chân sư huynh cùng hắn quan hệ tốt nhất, lúc này lại không hiểu chết ở con ngoại, hải cốt chưa lạnh. Thế nhưng là sư tôn bây giờ đang tại khẩn yếu con đầu, không thể quấy nhiễu. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chân sư huynh. Hắn nắm chặt kiếm bên hông. Tiểu đạo sĩ cùng cao gầy đạo nhân vị trí chính là Vũ Đương Cửu Phong trong đệ tứ phong, mà sư phụ của bọn hắn chính là Lạt Tà Tức Trạm Lô Mộ Tà, trang sáng bảng xếp thứ 8. Mà Ngô Một Tà luyện công pháp chính là Vũ Đương bên trong tối cực đoan một môn tông sư cấp tâm pháp, tên là Tam Muội Đốt Tâm Pháp, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhưng năng lực thực chiến cũng cường đại nhất. Không chỉ có như thế, Ngô Một Tà thiên phú yêu nghiệt, bằng vào một môn cao cấp thất tinh kiếm thuật, cứng rắn ngộ ra hai môn tuyệt kỹ, thứ nhất chính là thất tinh một mạch, một khi thi triển, ạt cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khiến tự thân ngắn ngủi đề cao một cảnh giới, lại phá hết thể hư ảo, tà dị. Một môn khác tuyệt kỹ nhưng là thất tinh cháo hồn, đây là một môn loại hình phòng ngự tuyệt kỹ, một khi thi triển, sẽ có thể khiến cho tự thân miễn dịch trên lý luận hết thể dị thường, như là độc, trùng, thậm chí trong truyền thuyết nguyền rủa các loại. Nhưng mà, cho dù là Ngô Một Tà thân mật nhất đệ tử cũng không tin tưởng, sư tôn của bọn hắn kỳ thực còn có cửa thứ ba tuyệt kỹ. Thất tinh kéo dài tính mạng, một thức này cực kỳ người tiên. Cho dù chết đi, cũng có thể hoàn hồn, lấy kiếp này chi thiện hạnh, kiếp sau chi phúc báo, đổi lấy 10 năm tuổi thọ. Không cầu kiếp sau, chỉ nguyện kiếp này giết hết thể người đang chết. 84-32. Trung ương tòa Lương Châu đạo, gấm hoa ngoại ô khu. Bốn bạn khuyển nhung thoát ly quan ngoại du mục sinh hoạt, mà đuổi theo bọn hắn thờ phụng Bạch Lang thần cư trú ở này. Phương viên mười mấy dặm bị xếp vào thô lậu lan can sắt, cáo chi qua lại người nơi đây chờ tiến, mà chỗ khu vực bị Hạ Vô Lo mệnh danh là trung ương tòa. Trắng đồng ý ngoại không chỉ một lần cầm cuộn giấy tới hỏi thăm Hạ Vô Lo, lúc nào bắt đầu tiến hành đổ diệt cả nhà kế hoạch. Nàng đối với giết người cũng không để ý, nàng quan tâm là cái kia 1000 đồng nam đồng nữ, sớm ngày chuẩn bị kỹ càng, nàng liền có thể sớm ngày nắm lấy quỷ lệnh, xuất phát đi tới trong Ngũ Tuyệt Thanh Liên hoang đảo, đi mở ra quỷ giới chi môn. Mặc dù cần xuyên qua trung nguyên khu vực mới có thể đến cửa sông, ở giữa bị những cái được gọi là danh môn chính phái phát hiện tỷ lệ rất lớn, cho nên nàng mới gấp gáp đem đồng nam đồng nữ thu thập hảo phía sau, tiến hành tương quan một bộ tẩy não, rót thuốc, đến lúc đó lấy tế tự, cầu phúc chi danh, lại ra biển liền danh chính luôn thuận nhiều. Mà chút cũng phải cần thượng hải gian, không phải do nàng không đội. Một bên khác, Phong Vân các trước trang sáng bảng cũng cuối cùng phát sinh biến hóa. Một đám thụ phấn nhờ gió chụp đã quen tinh thần trên bảng thay đổi, cũng đã quen hạo nhật bảng danh sách chậm chạp bất động, bọn hắn mong đợi tin tức lớn đơn giản là trang sáng bảng biến hóa. Trang sáng 99. Mà nguyên bản xếp hạng thứ 99 Trung Nguyên biết một cái cao thủ lại bị chen ra ngoài, đổi thành một cái tên xa lạ. Chiến Lang Trắng đồng ý ngọt. Công pháp: Lang Thần Bí Điện. Sở thuộc môn phái: Linh Môn Tây Bạch Lang. Đối với cái này thụ phấn nhờ gió nhóm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tứ linh cửa tứ đại tư thế thế nhưng là trang sáng bảng cùng hạo nhật trên bảng khách quen, mà ý vị mới lên bảng cần phải chính là Lang Thần mới tư thế. Nhưng mà Tây Bắc Huyền Nhung nhất tộc, tư thế thực lực tại linh môn bên trong chính là yếu nhất, thế nhưng là đám cự nhân cường đại lại khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp tăng nhiều, mà không người dám khinh thường. Dù sao những cái kia tàn bạo cự nhân, tập thể khởi xướng xung kích, liền võ lâm cao thủ đều cần nhượng bộ lui binh. Có thể nói nếu là một đối một, cự nhân đánh không lại võ lâm cao thủ, nhưng mà nếu là 100 đối với 100, nói không chừng miễn cưỡng có thể ngang hàng, nếu là 1000 đối với 1000, sợ là những cao thủ bại hoàn toàn. Nếu là 1000 đối với 10000, đoán chừng giang hồ cao thủ là dễ dàng sụp đổ. Tiên nhiệm tư tế tại đột phá đến thiên cảnh phía sau, căn bản liền hạo nhật bảng bên cạnh cũng không có chạm đến, thậm chí đối mặt trăng sáng trong bảng một chút biến thái, còn cần trốn tránh. Nhưng thế hệ này đại tư tế tựa hồ vẫn có chút cường đại, dù sao nàng tiền nhiệm thế nhưng là liền trăng sáng bảng đều không thể từng leo lên. Chỉ là từ Chiến Lang xưng hô, thu phấn nhờ gió nhóm phỏng đoán cái này đoán chừng là một vị cường tráng, cầm trong tay khai sơn đại phụ nữ cự nhân. Mà đang nằm tại giường êm bên trên, giống như hồ ly đồng dạng quyến rũ híp mắt trắng đồng ý ngọn, lười biếng ngáp một cái, một đôi thon dài mà trong suốt chân dài mềm nhũn đồng thời lấy, chấm như tuyết chân nhỏ bên trên đắp tơ vàng tiểu ngắn, lắc qua lắc lại làm lòng người khô nóng, mà như nước mùa xuân dạo dự. Mỹ nhân dịch xuân vây khốn, nhưng trắng đồng ý ngọn tựa hồ bây giờ liền vây lại. Trên thực tế nàng cũng quyết định, nếu như công tử còn không hạ lệnh tàn sát lời nói, nàng liền xin bế quan giấc ngủ mùa đông. Một bên khác, Minh Mạch Mạch cả ngày khổ luyện công pháp, kiêm tu chủ nghệ, nhưng nàng dường như là nghĩ sai rồi phương hướng, đem lực chú ý bỏ vào nguyên liệu nấu ăn, mà không phải là tài nấu nướng của mình, đến mức làm ra trong truyền thuyết hắc ám thức ăn trăm tâm canh, tục truyền là nàng lấy tim heo, hình trái xoan, ngưu tâm, vị tâm, cùng với từ sơn giã thợ săn chỗ mua lại kỳ thú trái tim các loại, bí chế lâu hầm, mà tạo thành một bát dị hương xông vào mũi màu sắc có màu đỏ nhạt, còn quần quần lấy bọt biển nồng nước. Đã từng có một lần cái kia tên là Dã Không Về cự nhân vụng trộm nếm thử một miếng, từ đó về sau, Dã Không Về xem tiểu sư muội vì thiên hạ kinh khủng nhất ác ma, xa xa quan chi thì lùi tránh ba xá, không dám tới gần. Rất nhiều năm phía sau, Minh Mạch Mạch thu được một cái ngoại hiệu, tên là Diệt Khổng Lồ, chỗ đến, cự nhân ai cũng nghe tin đã sợ mất mật, đương nhiên đây là sau này, tạm thời không để cập tới. Một ngày này, tiểu sư muội nâng mang gỗ, bưng một bát nóng hổi tuyệt thế hảo canh đi tới Không Lo Ca Ca đình viện, đột nhiên nàng liếc tới một cái làm cho người căm hận thân ảnh, đồng thời một cỗ nhàn nhạt diễm côi hương bay tới, làm nàng chán ghét hứ hai tiếng. Tiếp đó lập tức có đến sau vách tường, nháy mắt tò mò đi đến nhìn lại. Khuyển Nhung đại tư tế nửa giữa cửa, lười biếng vấn đạo: "Công tử, lúc nào động thủ nha? Bên ngoài đều đánh khí thế ngất trời, chỉ chúng ta Lương Châu đạo còn như thế yên tĩnh. Ta biết đây là cho mộ thành chủ phát triển thời gian, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều a." Hạ Vô Lo đạo: "Ta muốn ra một chuyến môn, chờ trở về sau đó, chúng ta liền động thủ." Trắng đồng ý ngọt rủi rủi con mắt, không cam lòng không muốn đạo: "Vậy ta đi trước ngủ." Lập tức liếc mắt đưa tình đạo: "Ta đi làm ấm giường, công tử vây lại tùy thời có thể tới, ta khuê phòng môn thế nhưng là tùy thời hướng công tử rộng mở." Hạ Vô Lo khoát khoát tay, có chút buồn cười nói: "Ngươi đi xuống đi." Trắng đồng ý ngọt thế là lại tại chỗ ngoặc cùng tiểu sư muội gặp nhau, nàng liếc một cái tiểu sư muội bưng canh, lộ ra quỷ dị cười nhanh chóng chạy ra. Tiểu sư muội thẻ lưỡi, mang câu hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Kỳ thực, Hạ Vô Ưu Chi cho nên chậm chạp không phát bố đồ sát lệnh, là bởi vì không đến bao lâu liền đến cuối năm, hắn quyết định trước tiên phản hồi Đen Thánh Mẫu Cung, thứ nhất là cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu Phương Tình Tuyết cùng với Thiên Lôi Ô Sinh Diệt có ước định, thứ hai là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kim Thiền Tử vô hình biến mất, làm hắn trong lòng rất là bất an. Đây cũng không phải sợ, mà là cảm giác từ nơi sâu xa có cái gì đang tại tới gần. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, còn đối với cả sự kiện hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đến nơi thoát ly Đen Thánh Mẫu Cung, đó là không thực tế, bởi vì kể từ hắn mặc vào cái kia một thân quỷ dị hắc ngọc hoàng y phục phía sau, cũng cảm giác một cỗ lực lượng đã trói buộc lại chính mình, liền như là trói buộc chặt Đen Thánh Mẫu Cung người giữa hai bên không thể phản bội đồng dạng. Hơn nữa, nếu không phải gặp phải Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn như thế nào lại biết chủ này thế giới vậy mà thông qua bốn thông đạo kết nối lấy đại thiên thế giới. Cho nên lần này cuối năm trở về, hắn muốn tiến hành bước đầu điều tra. Khoảng cách cuối năm còn có đoạn thời gian, trong lúc đó, hắn thông qua mộ thần trực tiếp móc sạch ngụy phủ bên trong công pháp, mặc dù phần lớn là sơ cấp, cao cấp, nhưng mà thắng ở lượng nhiều, quy ra xuống khoảng chừng 98 chương sơ cấp đại khoán, 5 chương cao cấp đại khoán, tăng thêm gần đây hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lấy được 30 chương sơ cấp đại khoán, nguyên bản lưu lại 2 chương sơ cấp đại khoán, cùng với về sau tại Bắc Địa trong hạp cốc thu hoạch công pháp cơ bản, tổng cộng 130 chương sơ cấp, 10 chương cao cấp đại khoán. Cái này đã xem như một con số khổng lồ, dù sao 5 chương sơ cấp đại khoán phối hợp giúp thượng thì có 80% xác suất thu được công pháp cao cấp, nếu là 25 trường, lại có trên lý luận có 70% xác suất thu được công pháp đỉnh cấp, nếu là 125 trường, nhưng là 60% tỷ lệ thu được tông sư công pháp. Đến nỗi truyền kỳ công pháp thì cần muốn 625 trường. Hạ Vô Lo tính toán ở trong mật thất, ngửa tay lựa chọn phía trước hoàn thành nhiệm vụ đạt được đỉnh cấp rút thưởng. Một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh sau đó, hệ thống âm thanh truyền đến. Đinh, chúc mừng nhân vật chính thu được công pháp đỉnh cấp, Hút Tinh Đại Pháp. Hút Tinh Đại Pháp chính là kế thừa tại Bắc Minh Thần Công một môn công pháp, nhưng bởi vì bị mất một ít trọng yếu cảm ngộ, khiến cho hắn chỉ có thể hấp thu người khác nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là khó mà chuyển hóa làm tự thân công lực. Cho nên nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu là hút lấy người khác nội lực quá hữu tạm, cường đại, mà tự thân nội lực lại không cách nào tiến hành khắc chế, thì sẽ dẫn đến khó khống chế, mà khiến cho tự thân rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lấy tự thân nội lực so sánh một nước quân, mà Hút Tinh Đại Pháp chính là cường ngạnh trưng dụng lính đánh thuê, lính đánh thuê giữa hai bên sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa lính đánh thuê cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ đảo khách thành chủ, đúng vậy nguyên bản quân đội rơi vào bị động. Cho nên, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành sáng chế dung công pháp môn, đem đủ loại nội lực hợp thành làm một thể, tương đương với chỉnh hợp lính đánh thuê, dễ dàng cho chỉ huy. Nhưng nói cho cùng, những thứ này công lực vẫn như cũ không phải mình tất cả, mà là đám hỗ hợp. Phương pháp giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần đồng thời tu hành công chính bình hòa nội tâm tâm pháp, sẽ có thể đem đủ loại dị khí trăm sông đổ về một biển, hợp lại là một. Mà hút tinh đại pháp tu hành cũng rất dị thường đơn giản, vẹn vẹn cần hai căn đốn ngộ hương liền có thể lấy tu hành đến viên mãn, có thể nói là dễ dàng nhất vào tay công pháp đỉnh cấp. Chỉ cần không phải thực sự quá ngu dốt, trên cơ bản nhìn thấy liền có thể học được liền có thể thành công, đối với ngộ tính không có yêu cầu gì. 85-33. 500 năm công lực hạ vô lo trực tiếp sử dụng hệ thống hối đoái công năng, đem đại khoán hối đoái thành 36 phần đốn ngộ hương. Tiếp đó tùy ý hao tốn 2 căn đem hút tinh đại pháp thăng đến viên mãn. Lại hao tốn 16 căn đốn ngộ hương đem bình phong 4 tấm môn môn kỳ công này để ngũ cánh cửa mở ra. Còn thừa 18 căn, nghĩ hắn trực tiếp đem đệ lục cánh cửa mở ra. Bí tím màn hình bên trên hiện ra một nhóm mới trạng thái. Bình phong 4 tấm môn tông sư, đệ lục cánh cửa, đặc hiệu, tám giáp công lử. Nô, đệ ngũ phiến cùng đệ lục phiến, vậy mà mỗi một phiến có thể thêm ra 2 giáp công lực, quả nhiên không bỏ phí. Như thế, ta liền có 480 năm nội lực. Thế nhưng là cái này đệ lục phiến lại còn không có kết thúc, vậy mà sau đó còn có đệ thất phiến hạ vô lo lộ ra kỳ quái ánh mắt, hắn quyết định về sau nếu có cơ hội, đem môn công pháp này lên tới đỉnh, xem đến cùng sẽ như thế nào. Trong mặt thất, hạ vô lo chậm rãi từ giữa đó bổ đoàn bên trên đứng dậy, hắn quyết tâm thử xem gần như 500 năm công lực đến tột cùng sẽ như thế nào. Bình phong 4 tấm môn môn kỳ công này, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là 4 tấm cửa, chỉ là chẳng biết tại sao tên còn chưa từng có biến hóa. Lúc này, hắn yên tĩnh đứng tại yên tĩnh trong không gian, quanh thân công lực có thể nói ẩn sâu như biển, khiến người ta không cách nào phát hiện, tựa hồ chỉ là một cái người bình thường, nhiều lắm thì cái người luyện võ. Phanh phanh phanh. Lục phiến môn dùng cái này mở ra, gần như 500 năm nội lực giống như bắn nhanh chi thác nước, từ tuyết động sơ tan đỉnh núi lao nhanh xuống, xuyên vào hắn mạch lạc bên trong. Không khí chung quanh bắt đầu phát ra đùng đùng thanh âm, trong tu luyện hạ vô lo bỗng nhiên lòng có cảm giác, một cỗ khuấy động mà tà dị cảm giác từ đáy lòng sinh ra, hắn tự nhiên mà nhiên vươn tay, năm ngón tay hư nắm, nội lực điên cuồng tuôn hướng toàn bộ bàn tay, cùng với đầu ngón tay. Oanh. Trong bàn tay hắn không khí phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như ban ngày kinh lôi, làm cho người kinh hãi. Đây là trưởng lực ngoại phóng, không phải chỉ như thế đi. Hạ vô lo đi tới ngoài mật thất việt tử, nhìn xem trước mặt một khỏa cùng giã sinh trưởng đại thụ này vốn là tọa lạc tại trong đồng hoang, đã tốn trọng kim trong xây dựng ương tòa, Hạ vô lo tự nhiên đem cây này nhận được chính mình trong tiểu viện, như quan dưới bóng cây là trường tiểu bàn đá, dưới ánh trăng ngủ gần, uống rượu cũng là không tệ. Hạ vô lo suy nghĩ một chút vẫn là thu tay về, hắn trực tiếp theo nguyệt quang đi tới một khối thạch ốc cái khác cự thạch bên cạnh, cự thạch có lỗ khảm, trong đó đã đầu không thiếu tờ giấy. Đây là hắn nhờ cậy mộ thần chỗ điều tra tờ giấy kia lên môn phái người động thái, đương nhiên biết tờ giấy cũng không phải là bản thân hắn, mà là tâm phúc của hắn, cũng chính là tại sớm nhất thời điểm bị hắn mua được tên là Tiểu Ngọc tiểu thị nữ. Người thị nữ này có thể trở thành bạn tốt mình tâm phúc, có thể thấy được cũng quả thật có mấy phần bản sự, chỉ là dáng dấp của nàng nhưng có chút mơ hồ, gương mặt kia luôn làm người vô pháp nhớ kỹ. Hạ vô lo lắc đầu, tiện tay cầm ra lỗ khảm bên trong tờ giấy, tùy ý là xem, lại lớn phần lớn là trống không. Hắn cũng không thèm để ý, mộ thần đã từng đã nói với hắn, Tiểu Ngọc sẽ điều chế một loại đặc chế mực nước, một ngày sau liền sẽ bay hơi mà tự động tiêu tan. Có hay không trong môn vừa vặn đêm nay ra ngoài thực tập đâu? Vừa vặn cũng cho ta luyện tay một chút ta, hắn một bên lẩm bẩm một bên mở ra tờ giấy, sau đó ném qua một bên, đang hủy đi đến cái thứ 7 thời điểm, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Tờ giấy này bên trên có chữ, cứ việc tiểu chữ đã trở nên rất nhạt, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ. Miêu tả rất đơn giản, hôm nay giờ tí, Tử Hình rừng, Hồng Cảnh phái môn bên trong đệ tử tinh anh thí luyện. Tử Hình rừng vốn là trong một khu rừng rậm rạp tử hình chi địa, nhưng phía sau bởi vì di chuyển mà bỏ đi, nhưng nguyên bản mùi máu tươi đã phủ cận thịt thối không rõ hấp dẫn không thiếu dã thú, khiến cho lấy chỗ kia xung quanh chỗ đất trống đã biến thành bình dân cấm địa, nhưng mà có chút rèn luyện tự thân đệ tử tinh anh thì sẽ trở thành nhóm tiến đến, ở bên ngoài thí luyện lấy tăng cường chính mình võ nghệ. Nếu là đi tắt, từ trung ương tòa đi qua bất quá hơn 40 cây số lộ trình. Ân, không tệ, vậy trước tiên vì Tố Tố tỷ đòi lại điểm lợi tức. Hạ vô lo từ trong thạch phòng lấy ra một kiện mang theo mũ lớn túi đấu đồng đen, tiếp đó hóa thành tật phong theo yên tĩnh đến quỷ dị đường nhỏ, hướng về rào hình rừng lao nhanh bước đi. Khi hắn đuổi tới ngoại vi lúc, chỉ là hơi cảm ứng, liền phát giác một nơi tiếng đánh nhau, mấy cái lên tung liền nhẹ giọng nhích tới gần. Đó là một đám bị đàn sói bao vây vào giữa người trẻ tuổi, ước chừng hơn 30 người, có nam có nữ, trong đó phần lớn đều cầm truy thủ, tại xê dịch ở giữa cùng đàn sói chém giết. Chỉ là những con sói kia mắt nhưng là màu máu đỏ, mà không phải là lục sắc, tựa hồ có chút quỷ dị. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, cực kỳ điên cuồng, có sói hoang đầu người bị đánh mở, sẽ còn tiếp tục hướng hai cái, thẳng đến triệt để chết hẳn mới thôi. Hạ vô lo không khỏi nghĩ tới phía trước cùng lang thần thánh nữ trong ban ngày nhạc lúc giao thủ, nàng lợi dụng lang thần bí điển độc thiên mang đến một nhóm ôn dịch độc lang, tựa hồ cùng bây giờ những thứ này phát điên, nhập ma huyết đồng đàn sói có chút tương tự. Như vậy, nếu thật sự là như thế, chỗ này hình rừng tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Sư thúc, những xuất sinh này làm sao lại hung hãn như vậy? Có một hồng cảnh môn đệ tử nhịn không được dựa sát vào hướng ở giữa, đứng nơi đó rõ ràng là dẫn đội trung nhân nhân, tay hắn nắm hai thanh truy thủ, đang thật nhanh thua lên. Cái kia được xưng là sư thúc người rõ ràng thực lực đã gần như giang hồ hảo thủ nhất lưu, nhưng lúc này cũng luống cuống tay chân, không chịu nổi ứng đối. Những cái kia chó sói công kích tất nhiên không có kết cấu gì, nhưng lại giống như nhập ma đồng dạng, không chút nào sợ chết, cơ hồ là lấy thương đổi thương đấu pháp. Quỷ mới biết như thế nào hôm nay, con của bọn nó không phải xanh, mà là biến thành màu máu đỏ. Đổi lại phía trước, một mình hắn cũng có thể đi ngang qua cái này rào hình rừng. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn hơn 30 người nhưng cũng là đau khổ ứng phó. Hắn trầm ngâm phút chốc, một đôi chủy thủ đón đỡ ở nhào tới trước mặt sói hoang, cái kia đâm đầu vào gió tanh làm hắn buồn nôn, mà ngẩng đầu một mắt, lại khoảng cách gần đối đầu cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Hắn không khỏi sửng sở, bởi vì cái kia con mắt tán loạn, mà không có chút nào tiêu cự, tựa hồ chính là đơn thuần hồng, huyết hồng. Không đúng, cái này không bình thường. Chúng ta nhanh chóng rút khỏi ở đây. Trong thực tập chỉ, hắn dù sao cũng là sông sáo giang hồ nhiều năm rồi nhân, có chút chuyện kỳ quái nghe nhiều, cuối cùng sẽ tin một chút. Hồng Cảnh phái một đám đệ tử tinh anh sớm đã tình trạng kiệt sức, nghe vậy như chút được gánh nặng, lập tức quay người, hóa thành một cái lúc mũi tên phong hướng về mạch kín chạy gấp mà đi. Hạ Vô Lo đang muốn ra tay, đã thấy đến những con sói kia nhóm hình như có linh tính đồng dạng, cũng là lập tức hướng về tứ phía chạy đi, hiện lên túi trang từ hai mặt đánh bọc tới. Trong rừng rậm, những thứ này Hồng Cảnh phái đệ tử nào có đàn sói chạy nhanh, nhiều lần biến trận, nhưng đàn sói vậy mà tương ứng biến ảo, cuối cùng là gắt gao đem bọn hắn vây vào giữa. Mà ở trong quá trình đuổi đánh, đã bắt đầu có đệ tử chết đi, những cái kia điên lang nhưng chỉ là tiến lên cắn đứt cổ của bọn hắn, liền không quan tâm, tựa hồ bọn chúng hưởng thụ là sát lục, mà không phải đồ ăn. Hạ Vô Lo nhíu nhíu mày, hắn bất quá là tới thử một lần chính mình lục phiến môn công lực, lại không nghĩ rằng bắt gặp loại chuyện này. Hắn chậm rãi từ ẩn nút trong rừng rậm đi ra, bởi vì đã không cần ẩn giấu đi, chung quanh mấy chục thất mắt đỏ cự lang vây quanh, phát ra rít gào chầm chậm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại cũng không công kích. Đương nhiên, những cái kia huyết lang giống như là nhận được chỉ thị gì, không hề có điểm báo trước phân tán bốn phía, tùy ý hắn tự mình đứng ở nơi đó. Lúc này, Hồng Cảnh phái những đệ tử kia tựa hồ cũng phát giác cái này mặc đấu đồng đen kỳ dị người tồn tại, vị sư thúc kia vận khởi công lực cất giọng nói, "Tiền bối, chúng ta chính là gấm hoa trong thành Hồng Cảnh phái môn phía dưới thí luyện đệ tử, nội nhập bảo địa, này liền rút lui, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình a." Cái kia sư thúc gặp những thứ này, điên lang cũng không công kích người kia, tưởng rằng hắn đang điều khiển những thứ này lang, cho nên mới có lời ấy. Nhưng Hạ Vô Lo đã không còn để ý không hỏi bọn họ, hiện tại hắn đối với mình vị này chưa bao giờ chú ý tới hàng xóm sinh ra hứng thú. Thế là dẫm lên trong ngày mùa đông đầy đất lạnh nhánh, lá vợ hướng về rừng chỗ sâu mà đi. 86-34. Cự hình hát thủ, bóp nát rừng càng lúc càng hẹp hòi, trung quanh thường xanh mát gai một bụi gai lệnh thường nhân căn bản là không có cách đi vào, nhưng những thứ này đầm căn bản liền Hạ Vô buồn quần áo đều không thể chạm đến, mà là bị một tầng nhàn nhạt chân khí đón đỡ bên ngoài. Rất nhanh, sau lưng chém giết âm thanh, tiếng kêu rên phai nhạt đi, trước mặt hắn cũng xuất hiện một mảnh đất trống, ở trong ánh trăng đầy đất bị tiên huyết ngâm mà cũng hơi đỏ lên trong đất đường, là một cái cao vút đài tử hình, ước chừng hơn 10 tầng bậc thang, từ tứ phía thông hướng trung ương làm bằng gỗ đài cao. Cái bàn trung ương lúc này đang ngồi ngay ngắn lấy một cái đầy người áo đỏ nam tử, hắn tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại có nồng nặc nhãn ảnh, gặp có người xâm nhập cũng không giật mình, chỉ là vớt vớt trong tay một cây triển ti roi. "Ngươi quấy rầy ta thí luyện, ta gấp rút lên đường lâu như vậy, lại phát hiện con mồi đã bị người theo dõi, ngươi nói giải quyết như thế nào?" Hạ Vô Lo chất vấn. Hồng Y Liễu nam tử yêu bên trong yêu khí đạo, nhân ra đều để đàn sói tản ra, ngươi còn muốn ta thế nào đi? Anh hảo. Nhân yêu, dám đối với mình nũng nịu. Gặp quỷ. Hạ Vô Lo lắng bên trong ác hàn, tiếp đó nói thẳng, vậy thì đổi lấy ngươi à, ngược lại đều như thế. Gần như 500 năm công lực trong nháy mắt phóng thích, hội tụ ở trên bàn tay, từng đạo tơ bạc hình dáng mảnh điện quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Lập tức hắn giơ tay lên, đột nhiên một chảo. Cầm Long công sức mạnh lập tức phát huy ra, từng đạo tơ bạc mảnh điện dường như quăng ra dây thừng, thoáng qua quấn quanh đến đó Hồng Y Liễu nam tử trên thân. Nam tử kia nguyên bản nhàn nhã thần sắc khinh bạc biến mất, hắn nhíu nhíu mày, cả người chật vật đứng lên, sắc mặt đỏ lên, nhưng vậy mà miễn cưỡng chống lại lấy nguồn sức mạnh này. "Ngươi là bốn?" "Ai?" Hắn chật vật vấn đạo. Cái kia từng đạo tơ bạc đem hắn chậm rãi hướng về phía trước kéo lấy, nguyên bản là rách nát không chịu nổi pháp trường đại cao phát ra ken két tiếng vỡ vụn, hắn bên môi chảy ra một tia huyết dịch. "Ta chính là Ma Lục cung người, ngươi không thể giết ta, bằng không đem không có một ngày yên tĩnh." Cái kia Hồng Ý Liễu nam tử cắn răng nói. Hạ Vô Lo gật gật đầu, nhưng lại như không nghe đến hắn lời nói đồng dạng, tiếp tục thử nghiệm gần tới hồ 500 năm công lực cùng Cầm Long công phối hợp, cái kia rõ ràng lấm ta lấm tấm tơ bạc là không khí ở giữa mảnh điện. Hắn chợt lòng có cảm giác, tay phải mu bàn tay nổi lên cái kia ảnh hỏa núi văn, một đậm hình dáng hoa văn bắt đầu leo ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giống như là đột nhiên một chút bạo cái gì. Hạ Vô Lo bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ không dám tin, tay phải hắn lúc này cũng chợt phát sinh thay đổi bất ngờ, hóa thành một cái dài đến 100 mét cực lớn hắc thủ. Cái kia hắc thủ phía trên căn bản không có căng phồng lên tới cơ bắp, mà là mãnh liệt mà phập phồng đen đặc, giống như là từng cái cự mãng tại sóng lớn ở giữa đi xuyên, một cỗ hung thần mà tà dị khí tức di tán đi ra. Hắn đứng tại vứt bỏ pháp trường cửa vào chỗ, thân hình tỷ lệ bình thường, nhưng mà cái kia dài đến 100 mét hắc thủ đã làm hắn không giống như là cá nhân, ngược lại giống như yêu ma đồng dạng. Hắn đã không phân rõ cái này hắc thủ rốt cuộc là cánh tay của mình, vẫn là chữ sơn trải qua bên trong cái kia kỳ dị vằn đen thông qua chân khí, Cầm Lòng công sinh ra tơ bạc mà giãn ra ra ngoài mà hình thành. Oen. Hắc thủ đột nhiên nắm chặt, đem cái kia Hồng Y Liễu nam tử giữ tại năm ngón tay ở giữa, trong chốc lát một đạo tiếng vang giống như kinh lôi vang dội. Một cỗ huyết dịch đỏ thắm từ hắn giữa ngón tay lóe ra, giống như là bóp chết một cái chỉ hút máu con muỗi mà sinh ra bạo huyết. Két 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 két. Hắc thủ tiếp tục ngắt hai cái kia nhiều máu con muỗi phát ra tiếng xương bể, tiếp đó lại bắn ra hai đóa huyết. Tiếp tục tra sát, vướt vướt, cảm thấy lòng bàn tay cái kia con muỗi đã biến thành một đống thịt não, Hạ Vô Lo mới đưa hắc thủ bung ra, tùy ý cái kia đã chết không thể chết lại Hồng Y Liễu nam tử rơi xuống trên đài tử hình. Xem như thí nghiệm, hắn lần nữa thử đủ loại động tác. Tiếp đó đánh một bộ trụ cột công phu quyền cước, cái kia hắc thủ thế mà tùy hành tâm ớn, chỉ là thời khắc vận chuyển gần như 500 năm công lực thoáng có chút phí sức. đủ loại động tác đều nếm thử qua, thậm chí một cánh tay chống đất, đem chính mình giơ lên hơn 100m cao đều thử qua, quan sát nơi xa vẫn như cũ đèn đuốc thước tha gấm hoa thành, loại này lên cao trông về phía xa hóng gió cảm giác cũng không tệ lắm. Đây hết thảy đều chứng minh con này hắc thủ là thật sự tồn tại, mà không phải chất khí hoặc cái gì khác huyền hóa ra tới. Tiếp đó, hắn lần nữa thử nghiệm rũa ra hắc thủ ngón tay, điểm một chút một bên cổ thụ, kỳ dị là cái kia cổ thụ thế mà không hề khô héo, chỉ là bị điểm có một chút ưu tiên. Xem ra độc tính không có, hoặc giả thuyết là tất cả sức mạnh cũng đã quán thâu đến con này 100m hắc thủ lên. Hạ Vô Lo trầm ngâm nói, mà chỉ 100m hắc thủ cũng là không cách nào lại thi triển Cầm Long Công, dù sao nó sinh ra là dựa vào lấy bình phong 4 tấm môn, Cầm Long Công cùng với chữ sơn trải qua đồng thời thi triển sinh ra. Thế nhưng là những thứ này võ công điệp ra tại sao lại sinh ra quỷ dị như vậy hiệu quả? Hắn nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra phía trước nuốt luôn Bạch Lang Đồ đằng cái kia bóng đen, cùng với tại đen nhánh thời gian, bay đầy trời lấy đốt cháy tiền giấy bên trong viên kia to lớn vằn vện tia máu, lại chỉ có mắt đen con ngươi. Tiếp đó thở dài nói, tốt à, phải cùng thân thế của ta cũng có quan hệ, ta con mẹ nó rốt cuộc là ai? Chửi bậy hoàn tất phía sau, Hạ Vô Lo trầm ngâm một chút, thu hồi cái kia ảnh núi lửa văn, cùng với phiến phiến đóng lại lục phiến môn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc thủ giống như là đã mất đi trèo trống, lập tức phát ra nhẹ nhàng bạo hưởng, tiêu tán không thấy. Hắn lần nữa nhìn về phía mình cánh tay phải, nghiên cứu hồi lâu, phải chăng có cái gì tác dụng phụ hoặc đại giới các loại, thế nhưng là không thu hoạch được gì, ngoại trừ cánh tay trở nên càng thêm trắng nõn, lộng lẫy, không còn gì khác. Chẳng lẽ còn kèm theo sạch trắng tác dụng? Hạ Vô Lo lẩm bẩm, đồng thời cất bước bước lên đài tử hình, nhìn xem cái bản trung ương cái kia vừa mới chết đi Hồng Y Liễu nam tử. Hắn hơi nhíu lên lông mày, Ma Lục Cung vì sao muốn tới đây? Những cái kia điên lang hẳn là hắn khống chế. Như vậy hắn cũng là đến thí luyện sao? Chỉ là công lực vì cái gì yếu như vậy? Hắn nhớ tới phía trước Cửu Thiên Huyền Nữ nói tới Ma Lục Cung người đều là thiên đạo chế tạo ra quái vật, chỉ là quái dị còn là tại quật khởi sơ kỳ liền bị chính mình bóp vỡ đi. Này thiên đạo lại là cái gì? Là từ nơi sâu xa chú định, cái kia huyền diệu khó giải thích hư vô sao? Ôm nếu là quái vật, vậy thì nhiều bổ hai đao tâm thái. Hạ Vô Lo rất mau đem trước mặt đã hóa thành thịt nát Hồng Y Liễu nam tử lần nữa tiến hành phân thây, tiếp đó tại một phen không thu được gì lùng tìm phía sau, rời đi chỗ này hình ảnh. Dọc theo đường đi, điên lang đã mất đi khống chế, đã bốn phía tản ra, mà kiếp sau sống lại Hồng Cảnh phái còn sót lại đệ tử đang hai bên cùng ủng hộ lấy, hướng về trở về con đường lão đạo nghiêng ngã đi đến. Hạ Vô Lo vừa vặn lần nữa thí nghiệm phía dưới Cầm Long Công phối hợp hút tinh đại pháp, vừa mới cái kia Hồng Y Liễu nam tử quá mức tà dị, chỗ khác tại cẩn thận cân nhắc cũng không có hấp thu, mà đối với những thứ này thuần chủng, căn Hồng Miêu chính nhân loại môn phái đệ tử, hắn liền yên tâm lớn mật. Rất nhanh, hắn cảm nhận được thể nội nhiều hơn một chút xíu chân khí, những chân khí kia hỗn loạn không chịu nổi, lúc đầu còn bốn phía va chạm, như toàn đào thoát, nhưng Hạ Vô Lo mở ra một cánh cửa, phóng xuất ra 60 năm công lực phía sau, những chân khí kia lập tức đàng hoàng hơn. Hắn thử nghiệm đem chân khí này nhét vào trong môn, thế nhưng là thất bại. Xem ra, nếu không có thủ đoạn đặc thù, đúng là không cách nào kiêm dung truyền hình 2 trong 1. Như vậy trừ phi là tìm được tiêu hóa biện pháp, bằng không vẫn là thiếu hút thì tốt hơn. Đôi to khó vây, nếu là góp do thành báo liền phiền toái. Hạ Vô Lo lắng bên trong có quyết đoán, lặng lẽ trở về trung ương tòa phía sau, sắc trời đã sắp sáng. Hắn hơi chút rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi, còn có 3 ngày liền đến cuối năm, hắn cũng nên xuất phát đi đen thánh mẫu cung. 87-35. Sao Niết Hướng Trắng đồng ý ngọt cùng với mộ thần hơi dặn dò phía dưới mình đi xa sau đó, Hạ Vô Lo liền một ngựa tại Hoang Nguyên phi nhanh, đi qua một chỗ đường rẽ lúc, hắn đem ngựa thất trực tiếp chém giết. Sau đó đi tới chỗ cự thạch bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, một ý niệm liền hình ảnh chợt biến. Lối vào là cả vườn tươi đẹp hoa, đi qua sau đó thì lập tức khô héo, dương mắt mà trông, ánh mắt của hắn lại hơi hơi ngưng tụ lại. Nhức mắt màu bạch kim, cùng phía trước hai người trường bào màu vàng lợn phía trước lộ ra dị thường nổi bật. Không chỉ có như thế, cái kia mặc trường bào màu bạch kim nhân mang theo mỉm cười vương mẫu mặt nạ, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, Thiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu tựa như lâm đại địch. Bọn hắn nhận biết người trước mặt, không phải là bởi vì nàng là Trắng Thánh Mẫu cung người, mà là bởi vì nàng tại thời gian gần 3 tháng bên trong mới vừa vặn leo lên Trăng Sáng bảng. Vừa mới leo lên, chính là hỏa tiễn tốc độ lao nhanh lên cao, bây giờ đã là Trăng Sáng bảng xếp hạng thứ 38 vị. Phong Vân các tinh thần bảng tạm thời không nói, mà Trăng Sáng bảng, Hạo Nhật bảng cũng là lấy chân thật chiến tích tới phán xét, những thứ này huyền diệu khó giải thích bình phán phương pháp lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức tiến hành, cho dù là Phong Vân các chủ cũng không tin tưởng. Bọn hắn từ trước tới giờ không công bố chiến tích, bởi vì có thể nhìn đến chiến tích tại Phong Vân trong các tuyệt không vượt qua 5 người, còn nếu là tiết lộ thiên cơ, nhẹ thì hao tổn công lực, nặng thì bị trời phạt mà chết, thậm chí gây họa tới hậu đại. Dù vậy, người trong giang hồ đều thật sâu tin cậy lấy cái này ba bảng làm ra đánh giá. Đương nhiên, tục truyền đã từng có giết ra một đường máu, mà vào trong truyền thuyết thần cảnh cường giả đã từng nói tinh thần bảng chẳng có gì ghê gớm, thiên tài còn nhiều, rất nhiều, cũng chết nhanh hơn. Làm ta còn trẻ thời điểm, ta thậm chí có thể đối với lấy tinh thần bảng nói một câu, trên bảng các vị cũng là rác rưởi. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng Trăng Sáng bảng, Hạo Nhật người trên bảng cũng là như thế, hơn nữa dùng chỉ số, cảnh giới, công pháp cái gì để cân nhắc bọn hắn, tính ra bọn hắn, thậm chí tính toán bọn hắn, như vậy ngươi liền sẽ trở thành rác rưởi, hơn nữa còn sẽ trở thành người chết. Bởi vì những cái kia trên bảng danh sách mỗi một cái cũng là đúng nghĩa biến thái à, vượt cấp giết người nhất định chính là chuyện thường ngày, cho nên vào thiên cảnh nhân loại các anh tài, thu hồi các ngươi xem thường chi tâm ai Trăng Sáng trên bảng các bậc tông sư vẫn như cũ có thể đem người chém giết. Mà ta cũng muốn cẩn thận Hạo Nhật trên bảng những quái vật kia. Mà vị Trăng Sáng bảng tân tinh, rõ ràng thân phận của nàng càng thêm thần bí, bởi vì sinh tử thánh ma nhân thì sẽ không trèo lên bảng, hoặc có lẽ là bọn hắn lấy sinh tử thánh ma thân phận đi sự tỉnh tựa hồ cũng không bị hai bảng tính toán ở bên trong. Thế nhưng là, nàng không giống nhau, nàng thậm chí ngay cả giang hồ xưng hào cũng không có, trăng sáng trên bảng chỉ mang theo nàng lẻ loi tên, điều này nói rõ nàng liền người trong giang hồ đều không phải là, như vậy chiến tích của nàng lại từ đâu mà đến? Ta là sao biết? Nàng mang theo mỉm cười Tây Vương mẫu mặt nạ, âm thanh ôn nhu, làm cho người nghe xong tựa hồ liên tâm bên trong vết thương đều sẽ chữa trị, liền tà ác đạo phỉ đều nghĩ đối với nàng quỳ xuống sám hối. Nhìn thấy mặt trước hai vị như lâm đại địch giống như nhìn xem nàng, nàng khẽ cười nói, không cần sợ hãi, ta chỉ là một cái người thọt mà thôi. Tiếp đó nàng trắng nón mà mang theo bệnh trạng thon dài ngón tay bắt lấy xe lăn, vừa đi vừa về vòng vo hai cái. Két 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 thanh âm, Lệnh Thiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn bị trăng sáng trên bảng thứ 38 vị dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Lo thay đổi ám kim trường bào, mang lên hắc ngọc hoàng quỷ dị mặt nạ, từ không trung giáng xuống, rơi vào trong ba người ở giữa. Ta tới nói đi ngồi trên xe lăn nữ tử ôn nhu nói, ta là tới khẩn cầu kết minh. Hạ Vô Lo híp híp mắt đạo, thế nhưng là giữa chúng ta dường như là thế lực đối nghịch. Nhưng bây giờ Thánh Mẫu cũng chỉ còn lại chúng ta bốn người, còn cần đối địch sao? Nữ tử khe khẽ thở dài, ta là đầu mùa xuân gia nhập vào Thánh Mẫu cung, mà theo ta được biết, phàm là gia nhập vào sinh tử Thánh Ma Xỉ Nộ Mị Dạ một năm trở lên người, đều ở đây lần trước huyễn cảnh hành trình bên trong mê thất ở đại thiên thế giới bên trong, không thể trở về. Nói một cách khác, sinh tử Thánh Ma Xỉ Nộ Mị Dạ nhân cộng lại cũng không đến 20 người, sinh tử hai cung lão tiền bối nhóm nguyên bản cũng là cực kỳ thưa thớt, Ma Lục cung tựa hồ vội vội vàng vàng tăng thêm một nhóm người mới, mà Thánh Mẫu cung lại chỉ còn lại chúng ta bốn người. Chào ngươi, Ngọc Hoàng, ta là Tây Vương Mẫu, sao nhất? Nữ tử cười tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra như thác nước tóc dài, mặt mũi của nàng như đồng thanh âm đồng dạng lưu hòa, mà không có chút nào góc cạnh, ánh mắt mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhưng lại xen lẫn mấy phần ưu sầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại giữa chừng, dường như trong đại tuyết một đám trắng mai, lúc nào cũng có thể bị tuyết đọng gãy, nhưng lại vẫn như cũ hoa mai lưu động. Nàng mắt phải dưới có một hạt nho nhỏ nước mắt nuốt rồi, lúc này đang chống cằm nhìn xem trước mặt ba người, ôn hòa nói, Thánh Mẫu cung quang ảnh nhân đoán giữa tình cửu, chúng ta kỳ thực cũng không tin tưởng, hơn nữa bây giờ nguy nan trước mắt, vì cái gì không thể hợp tác đâu? Đây là ta thành ý. Nàng đem mặt nạ đặt ở đầu gối trường bào màu bạch kim bên trên, lộ ra khiến người tâm động nhất cười. Hạ Vô Lo thản nhiên nói, nếu là huyền nữ cùng kim thiền tử bọn hắn chạy đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Thiên Lôi, Hỏa Linh Thánh Mẫu sững sờ. Cái này trong cung nào còn có cái gì tiền bối, không cũng chỉ còn lại chính mình ba người sao? Nhưng sao nhất nhưng chỉ là ôn nhu cười, sắc mặt cũng chưa từng có một tí biến hóa, nếu là hai vị kia tới thật, cái kia sao nhất cam nguyện thúc thủ chịu trói. Hạ Vô Lo cũng cười nhìn xem nàng. Hắn cũng không có trực tiếp tin tưởng nàng lời nói, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra được trước mặt nữ nhân này chính xác chưa chắc có ác ý, nàng tất nhiên có thể xâm nhập đen thánh mẫu cung, nên có thể mang theo càng nhiều người tiến vào, đến lúc đó trực tiếp đổ sát không phải tới dễ dàng hơn. Dù sao căn cứ phía trước huyền nữ nói tới, đám này thánh mẫu rất yêu làm hy sinh một phần nhỏ người, cứu vớt phần lớn người sự tình, thậm chí lúc cần thiết ngay cả mình đều hy sinh hết, thật sự là không thể nói lý. Xin tin tưởng ta có hay không hảo, bây giờ thật là đến rồi nguy nan thời điểm. Sao biết đạo? Cái gì nguy nan? Ta không tin tưởng thanh âm của nàng thấp xuống, nhưng mà công pháp của ta phối hợp nguyên bản tồn tại đạo cụ, có thể khiến cho hai người cùng tiến vào đại thiên thế giới, hơn nữa tiến vào cái nào đó các tiền bối đã từng mất tích thế giới bên trong tiến hành điều tra. Ta lần này tới, chính là tìm kiếm Minh Hữu cùng nhau tiến vào điều tra. Còn có chính là giải thích hậu sự. Trước đó đã từng cho các ngươi tạo thành khốn nhiều chỗ, xin hãy tha thứ. Quang ảnh trung quy là một thể, chúng ta cùng thuộc thánh mẫu cùng người, hà tất lại tiếp tục tiến hành vô vị chém giết đâu. Nàng rất thành khẩn. Nhưng mà Hạ Vô Lo cho tới bây giờ cũng không tin thành khẩn, bởi vì hắn sát nhân chi phía trước bình thường cũng rất thành khẩn. Thế là, hắn nhắc nhở, bí cảnh 3 năm vừa mở, bây giờ còn xa mới tới 3 năm. Sao Niết đạo, không có chuyện gì, bởi vì các tiền bối bị nhốt, cho nên thông đạo kỳ thực còn mơ hồ bảo lưu lấy, chỉ là vô cùng không ổn định, chúng ta tiến vào chỗ kia thế giới phía sau, cũng có thể điều tra thời gian 2 năm, 2 năm tại chủ thế giới bên trong bất quá là gần 2 tháng. Có lỗi với, ta không cảm thấy hứng thú, tất nhiên bọn hắn đều sẽ bị vây khốn, chúng ta đi, cũng bất quá là châu chấu đa xe, tự tìm cái chết mà thôi, ta còn không có sống đủ. Hạ Vô Lo trực tiếp từ chối. Sao Niết thở dài, xiết quả đấm nói, thế nhưng là có một số việc chúng ta là không trốn thoát được, nếu là không nhanh chóng đối mặt, đợi đến hạt giống nảy mầm trưởng thành nở hoa kết trái, khi đó sẽ chữa nha. Đại thiên thế giới bên trong thiên giới cùng quỷ giới luôn luôn đối với chủ thế giới nhìn chằm chằm, nếu là để cho từ bọn hắn hành động, dù sao sẽ xảy ra linh đồ thán, sẽ chết rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đâu. A, xin lỗi, chết nhiều hơn nữa ta cũng không quan tâm. Hạ Vô Lo đạo, thế nhưng là thủ hộ thông đạo chính là sinh tử thánh ma Xỉ Nộ Mị Dạ người chức trách, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đứng mũi chịu sào bị tai hại tác động đến, cho nên để chính ngươi, chúng ta cũng nên hăng hái ứng đối nha. Chức trách, nếu là không thực hiện lại sẽ như thế nào? Hạ Vô Lo thừa cơ vấn đạo, hắn nhìn ra trước mặt nữ tử này biết được rất nhiều, cho nên biện pháp lời nói sẽ có trời phạt. Sao Niết đạo, ngươi gặp qua? Ta đã thấy trước ngươi mới nói gia nhập vào Thánh Mẫu cũng không đến một năm, làm sao có thể gặp qua? Công pháp của ta rất đặc thù, không có năng lực công kích, thế nhưng là có thể mộng thấy những chuyện kia, cho nên ta biết. Hai người đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì lời đã đến rồi phần cuối, đã không lời nào để nói, nên nói đều nói rồi, còn dư lại chính là lựa chọn. 88-36. Hồi cuối hướng trắng đồng ý ngọt cùng với mộ thần hơi dặn dò phía dưới mình đi xa sau đó, Hạ Vô Lo liền một người một ngựa tại hoang nguyên phi nhanh, đi qua một chỗ đường rẽ lúc, hắn đem ngựa thất trực tiếp chém giết, sau đó đi tới chỗ cự thạch bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, một ý niệm liền hình ảnh chợt biến. Lối vào là cả vườn tươi đẹp hoa, đi qua sau đó thì lập tức khô héo, dương mắt mà trông, ánh mắt của hắn lại hơi hơi ngưng tụ lại. Nhức mắt màu bạch kim, cùng phía trước hai người trường bào màu vàng lợn phía trước lộ ra dị thường nổi bật. Không chỉ có như thế, cái kia mặc trường bào màu bạch kim nhân mang theo mỉm cười vương mẫu mặt nạ, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, Thiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu tựa như lâm đại địch. Bọn hắn nhận biết người trước mặt, không phải là bởi vì nàng là Trắng Thánh Mẫu cung người, mà là bởi vì nàng tại thời gian gần 3 tháng bên trong mới vừa vặn leo lên Trăng Sáng bảng, vừa mới leo lên, chính là hỏa tiễn tốc độ lao nhanh lên cao, bây giờ đã là Trăng Sáng bảng xếp hạng thứ 38 vị. Phong Vân các tinh thần bảng tạm thời không nói, mà Trăng Sáng bảng, Hạo Nhật bảng cũng là lấy chân thật chiến tích tới phán xét, những thứ này huyền diệu khó giải thích bình phán phương pháp lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức tiến hành, cho dù là Phong Vân các chủ cũng không tin tưởng. Bọn hắn từ trước tới giờ không công bố chiến tích, bởi vì có thể nhìn đến chiến tích tại Phong Vân trong các tuyệt không vượt qua 5 người, còn nếu là tiết lộ thiên cơ, nhẹ thì hao tổn công lực, nặng thì bị trời phạt mà chết, thậm chí gây họa tới hậu đại. Dù vậy, người trong giang hồ đều thật sâu tin cậy lấy cái này ba bảng làm ra đánh giá. Đương nhiên, tục truyền đã từng có giết ra một đường máu, mà vào trong truyền thuyết thần cảnh cường giả đã từng nói tinh thần bảng chẳng có gì ghê gớm, thiên tài còn nhiều, rất nhiều, cũng chết nhanh hơn. Làm ta còn trẻ thời điểm, ta thậm chí có thể đối với lấy tinh thần bảng nói một câu, trên bảng các vị cũng là rất rưởi. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng Trăng Sáng bảng, Hạo Nhật người trên bảng cũng là như thế, hơn nữa dùng chỉ số, cảnh giới, công pháp cái gì để cân nhắc bọn hắn, tính ra bọn hắn, thậm chí tính toán bọn hắn, như vậy ngươi liền sẽ trở thành rất rưởi, hơn nữa còn sẽ trở thành người chết. Bởi vì những cái kia trên bảng danh sách mỗi một cái cũng là đúng nghĩa biến thái à, vượt cấp giết người nhất định chính là chuyện thường ngày, cho nên vào thiên cảnh nhân loại các anh tài, thu hồi các ngươi xem thường chi tâm ai Trăng Sáng trên bảng các bậc tông sư vẫn như cũ có thể đem người chém giết. Mà ta cũng muốn cẩn thận Hạo Nhật trên bảng những quái vật kia. Mà vị Trăng Sáng bảng thân tinh, rõ ràng thân phận của nàng càng thêm thần bí, bởi vì sinh tử thánh ma nhân thì sẽ không trèo lên bảng, hoặc có lẽ là bọn hắn lấy sinh tử thánh ma thân phận đi sự tỉnh tựa hồ cũng không bị hai bảng tính toán ở bên trong. Thế nhưng là, nàng không giống nhau, nàng thậm chí ngay cả giang hồ xưng hào cũng không có. Trăng Sáng trên bảng chỉ mang theo nàng lẻ loi tên, điều này nói rõ nàng liền người trong giang hồ đều không phải là, như vậy chiến tích của nàng lại từ đâu mà đến? Ta là sao biết? Nàng mang theo mỉm cười Tây Vương mẫu mặt nạ, âm thanh ôn nhu, làm cho người nghe xong tựa hồ liên tâm bên trong vết thương đều sẽ chữa trị, liền tà ác đạo phỉ đều nghĩ đối với nàng quỳ xuống sám hối. Nhìn thấy mặt trước hai vị như lâm đại địch giống như nhìn xem nàng, nàng khẽ cười nói, không cần sợ hãi, ta chỉ là một cái người thọt mà thôi. Tiếp đó nàng trắng nón mà mang theo bệnh trạng thon dài ngón tay bắt lấy xe lăn, vừa đi vừa về vòng vo hai cái. Két 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 thanh âm, Lệnh Thiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi vì bọn hắn bị Trăng Sáng trên bảng thứ 38 vị dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Lo thay đổi ám kim trường bào, mang lên hắc ngọc hoàng quỷ dị mặt nạ, từ không trung giáng xuống, rơi vào trong ba người ở giữa. Ta tới nói đi ngồi trên xe lăn nữ tử ôn nhu nói, ta là tới khẩn cầu kết minh. Hạ Vô Lo híp híp mắt đạo, thế nhưng là giữa chúng ta dường như là thế lực đối nghịch. Nhưng bây giờ Thánh Mẫu cũng chỉ còn lại chúng ta bốn người, còn cần đối địch sao? Nữ tử khe khẽ thở dài, ta là đầu mùa xuân gia nhập vào Thánh Mẫu cung, mà theo ta được biết, phàm là gia nhập vào sinh tử thánh ma xỉ nộ mị ra một năm trở lên người, đều ở đây lần trước huyễn cảnh hành trình bên trong mê thất ở đại thiên thế giới bên trong, không thể trở về. Nói một cách khác, sinh tử thánh ma xỉ nộ mị ra nhân cộng lại cũng không đến 20 người, sinh tử hai cung lão tiền bối nhóm nguyên bản cũng là cực kỳ thưa thớt, ma lục cung tựa hồ vội vội vàng vàng tăng thêm một nhóm người mới, mà Thánh Mẫu cung lại chỉ còn lại chúng ta bốn người. Chào ngươi, Ngọc Hoàng, ta là Tây Vương Mẫu, sao nhất? Nữ tử cười tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra như thác nước tóc dài, mặt mũi của nàng như đồng thanh âm đồng dạng lưu hòa, mà không có chút nào góc cạnh, ánh mắt mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhưng lại xen lẫn mấy phần ưu sầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại giữa chừng, dường như trong đại tuyết một đám trắng mai, lúc nào cũng có thể bị tuyết đọng gãy, nhưng lại vẫn như cũ hoa mai lưu động. Nàng mắt phải dưới có một hạt nho nhỏ nước mắt nốt rồi, lúc này đang chống cằm nhìn xem trước mặt ba người, ôn hòa nói, Thánh Mẫu cung quang ảnh nhân đoán giữa tình cứu, chúng ta kỳ thực cũng không tin tưởng, hơn nữa bây giờ nguy nan trước mắt, vì cái gì không thể hợp tác đâu? Đây là ta thành ý. Nàng đem mặt nạ đặt ở đầu gối trường bào màu bạch kim bên trên, lộ ra khiến người tâm động nhất cười. Hạ Vô Lo thản nhiên nói, nếu là huyền nữ cùng kim thiền tử bọn hắn chạy đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Thiên Lôi, Hỏa Linh Thánh Mẫu sững sờ. Cái này trong cung nào còn có cái gì tiền bối, không cũng chỉ còn lại chính mình ba người sao? Nhưng sao niết nhưng chỉ là ôn nhu cười, sắc mặt cũng chưa từng có một tí biến hóa, nếu là hai vị kia tới thật, cái kia sao niết cam nguyện thúc thủ chịu trói. Hạ Vô Lo cũng cười nhìn xem nàng. Hắn cũng không có trực tiếp tin tưởng nàng lời nói, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra được trước mặt nữ nhân này chính xác chưa chắc có ác ý, nàng tất nhiên có thể xâm nhập đen thánh mẫu cung, nên có thể mang theo càng nhiều người tiến vào, đến lúc đó trực tiếp đổ sát không phải tới dễ dàng hơn. Dù sao căn cứ phía trước huyền nữ nói tới, đám này thánh mẫu rất yêu làm hy sinh một phần nhỏ người, cứu vớt phần lớn người sự tình, thậm chí lúc cần thiết ngay cả mình đều hy sinh hết, thật sự là không thể nói lý. Xin tin tưởng ta có hay không hảo, bây giờ thật là đến rồi nguy nan thời điểm. Sao niết đạo? Cái gì nguy nan? Ta không tin tưởng thanh âm của nàng thấp xuống, nhưng mà công pháp của ta phối hợp nguyên bản tồn tại đạo cụ, có thể khiến cho hai người cùng tiến vào đại thiên thế giới, hơn nữa tiến vào cái nào đó các tiền bối đã từng mất tích thế giới bên trong tiến hành điều tra. Ta lần này tới, chính là tìm kiếm Minh Hữu cùng nhau tiến vào điều tra. Còn có chính là giải thích hậu sự. Trước đó đã từng cho các ngươi tạo thành khốn nhiều chỗ, xin hãy tha thứ. Quang ảnh trung quy là một thể, chúng ta cùng thuộc thánh mẫu cùng người, hà tất lại tiếp tục tiến hành vô vị chém giết đâu. Nàng rất thành khẩn. Nhưng mà Hạ Vô Lo cho tới bây giờ cũng không tin thành khẩn, bởi vì hắn xác nhân chi phía trước bình thường cũng rất thành khẩn. Thế là, hắn nhắc nhở, bí cảnh 3 năm vừa mở, bây giờ còn xa mới tới 3 năm. Sao niết đạo, không có chuyện gì, bởi vì các tiền bối bị nhốt, cho nên thông đạo kỳ thực còn mơ hồ bảo lưu lấy, chỉ là vô cùng không ổn định, chúng ta tiến vào chỗ kia thế giới phía sau, cũng có thể điều tra thời gian 2 năm, 2 năm tại chủ thế giới bên trong bất quá là gần 2 tháng. Có lỗi với, ta không cảm thấy hứng thú, tất nhiên bọn hắn đều sẽ bị vây khốn, chúng ta đi, cũng bất quá là châu chấu đa xe, tự tìm cái chết mà thôi, ta còn không có sống đủ. Hạ Vô Lo trực tiếp từ chối. Sao Niết thở dài, xiết quả đấm nói, thế nhưng là có một số việc, chúng ta là không trốn thoát được, nếu là không nhanh chóng đối mặt, đợi đến hạt giống nảy mầm, trưởng thành, nở hoa kết trái, khi đó sẽ chữa nha. Đại thiên thế giới bên trong thiên giới cùng quỷ giới luôn luôn đối với chủ thế giới nhìn chằm chằm, nếu là để cho từ bọn hắn hành động, dù sao sẽ xảy ra linh đồ thán, sẽ chết rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đâu. A, xin lỗi, chết nhiều hơn nữa ta cũng không quan tâm. Hạ Vô Lo đạo. Thế nhưng là, thủ hộ thông đạo chính là sinh tử thánh ma xì nô mì ra người chức trách, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đứng núi chịu sào bị tai hại tác động đến, cho nên để chính ngươi, chúng ta cũng nên hăng hái ứng đối nha. Chức trách. Nếu là không thực hiện lại sẽ như thế nào? Hạ Vô Lo thừa cơ vấn đạo, hắn nhìn ra trước mặt nữ tử này biết được rất nhiều, cho nên biện pháp lời nói. Sẽ có trời phạt. Sao Niết đạo? Ngươi gặp qua. Ta đã thấy trước ngươi mới nói gia nhập vào Thánh Mẫu cũng không đến một năm, làm sao có thể gặp qua? Công pháp của ta rất đặc thù, không có năng lực công kích, thế nhưng là có thể mộng thấy những chuyện kia, cho nên ta biết. Hai người đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì lời đã đến rồi phân cuối, đã không lời nào để nói, nên nói đều nói rồi, còn dư lại chính là lựa chọn. Ngay tại hai người lúc nói lời này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một loại nào đó giống sôi trào, bộc phát các loại âm thanh. Hạ Vô Lo lập tức nghiêng đầu nhìn lại, đang nhìn hương đài chỗ sâu. Đó vốn là sương mù thế giới đột nhiên quay cuồng lên, trong đó lôi điện hắc hắc, tựa như sám trắng cự đạn rách ra xác, mà hiện ra từng đạo ánh sáng khẽ hở, đột nhiên ẩn đột nhiên diệt, làm người sợ run. Không xong, hành động của bọn họ gia tốc. Sao Niết lộ ra lo lắng thần sắc, tiếp đó nàng khe khẽ thở dài, đạo, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta đi. Quả nhiên, ta không quen thuộc đi miễn cưỡng người khác đâu. Nàng lộ ra một cái nhu nhược cười, tiếp đó chuyển xe lăn hướng về xa xa sấm sét vang dội mà đi. Tay phải của nàng bánh xe phụ trong ghế móc ra một khối tương tự với ngọc tỷ vậy vật, tiếp đó hai tay kết ấn. Sức mạnh huyền diệu tại tay nàng ở giữa sinh ra, tiếp đó hóa thành bóng mắt dây tóc tại ngọc tỷ bên trên quấn quanh. Ngọc tỷ lập tức hóa thành một đoàn không cách nào thấy rõ thiên luân, tản mát ra tia sáng dần dần cùng trong sương mù sôi trào lôi điện nối liền với nhau, mới đầu mấy lần đụng vào sinh ra gián đoạn, nhưng rất nhanh thì cột vào cùng một chỗ, mà hóa thành cái kia sấm sét ra ra. Hạ Vô Lo thần sắc thay đổi mấy lần. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình lần sau tiến vào bí cảnh còn cần đợi đến 2 năm sau đó, nhưng trước mặt bộ dạng này hoảng sợ tình cảnh, rõ ràng đang nói rõ lấy trong đại thế giới đang phát sinh biến đổi lớn. Hắn không phải là một cái ưa thích bị động tiếp nhận người, bởi vì bị động mang ý nghĩa nhỏ yếu, mang ý nghĩa chỉ có thể bị cấp cho, mà tiến hành nhưng là phản kháng. Mà hắn từ trước tới giờ không ưa thích đứng tại phản kháng vị trí. Cho nên, hắn rốt cục vẫn là hô lên âm thanh, "Các loại, ta và ngươi cùng đi." Sao Niết sững sờ, quay đầu lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào, "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt." Thảo, không hiểu thấu bị phát trương thẻ người tốt. Hạ Vô Lo không đi quản cái này còn đi sử dụng tốt người người xấu tới giới định nhân loại thánh mẫu, nghĩ nghĩ viết ra hai cái cẩm nang phân biệt giao cho còn tại một bên thiên lôi, cùng với Hỏa Linh thánh mẫu đạo. Nếu như ta một năm sau còn chưa có trở lại, các ngươi liền mở ra cẩm nang. Đương nhiên, các ngươi sớm mở ra, vụ trộm mở ra, ta cũng sẽ không biết, nhưng mà làm như vậy phía trước tốt nhất cân nhắc một chút. Thiên Lôi Ô Sinh Diệt tiếp nhận cẩm nang, ta sẽ không vụ trộm mở ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu Phương Tình Tuyết nhưng là kết quả cẩm nang, cao mày nói, đại nhân, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Vô Lo lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng tình huống, nhưng hắn biểu hiện lại bị hai người coi là bất đắc dĩ, không khỏi đều thần sắc lâm nhiên, hiển nhiên là minh bạch có thể sẽ phát sinh cái gì hạ kiếp. Lập tức, Hạ Vô Lo móc ra hai quả phía trước tại Bạch Lang Thánh Miếu chỗ sâu nhất lấy được ngăm đen một châu, phân biệt đưa cho hai người đạo, đây coi như là một điểm nhỏ thù lao à, vật này cũng coi như thần dị, tại các ngươi tu hành tông sư công pháp, thậm chí về sau đột phá thiên cảnh đều có chỗ tốt rất lớn. Phương Tình Tuyết trần chờ tiếp nhận một châu, đã thấy toàn thân ngăm đen, vào tay cực nhẹ, nếu không phải hữu hình, còn có thể bị cho rằng là không khí. Nàng đem viên kia một châu ở lòng bàn tay lắc lư hai cái, một cỗ tâm thần đều thả cảm giác lập tức vào tới, tựa hồ nàng tất cả bực bội, ưu sầu đều biến mất không thấy, ngược lại là cảm thấy hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Đây là nàng đại não thật nhanh chuyển, trăng tròn thanh ảnh lầu ti bí văn, chính là thiên hạ cao cấp tổ chức tình báo, chỉ là ngăm đen một châu rốt cuộc là cái gì. Suy xét ở giữa, Hạ Vô Lo đã theo Sao Niết hết thể tiến nhập phiên trào lôi điện trong sương mù. Mà Phương Tình Tuyết lúc này mới đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một vật, chỉ là vật kia chính là 108 ngăm đen một châu chỗ liền. Xem ra, đại nhân cho chúng ta không phải lễ vật a. Ô Sinh Diệt cũng phát giác vật này thần dị, đây đối với thích khách hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, có nó, có thể cuối cùng có thể tu luyện cái kia sát lục chi khí rất nặng công pháp. Dù sao, mục tiêu của hắn thế nhưng là vị kia Hắc Mục Thánh Giáo từ trước tới giờ không gặp người danh dự phó giáo chủ, hạo nhật trên bảng xếp hạng thứ 38 vị cái bóng thích khách bước thiết hư, mặc dù hắn dùng chính là cung tiễn, mình dùng là đoạn kích, thế nhưng là mình đoạn kích là có thể ném ra ngoài, từ một điểm này tới nói, đều xem như vũ khí tầm xa. A Phương Tình Tuyết xoa chán một cái đạo, đương nhiên không dậy nổi, đây chính là Thiên Vũ Bảo Luân 108 Phật Châu một trong, chân chính thần linh binh khí có thể kém sao. Đi thôi, hy vọng đại nhân hết thể không việc gì, bằng không chúng ta nhất định phải làm tốt hắn giao phó sự tình. 89-1. Thân bắt đầu ngay tại hai người lúc nói lời này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loại nào đó giống sôi trào, bộc phát các loại âm thanh. Hạ Vô Lo lập tức nghiêng đầu nhìn lại, đang nhìn hương đài chỗ sâu, đó vốn là sương mù thế giới đột nhiên quay cuồng lên, trong đó lôi điện hắc hắc, tựa như sám trắng cự đạn rách ra xác, mà hiện ra từng đạo ánh sáng khẽ hở, đột nhiên ẩn đột nhiên diệt, làm người sợ run. Không xong, hành động của bọn họ gia tốc. Sao Niết lộ ra lo lắng thần sắc, tiếp đó nàng khe khẽ thở dài, đạo, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta đi. Quả nhiên, ta không quen thuộc đi miễn cưỡng người khác đâu. Nàng lộ ra một cái nhu nhược cười, tiếp đó chuyển xe lăn hướng về xa xa sấm sét vang dội mà đi. Tay phải của nàng bánh xe phụ trong ghế móc ra một khối tương tự với ngọc tỷ vậy vật, tiếp đó hai tay kết ấn, sức mạnh huyền diệu tại tay nàng ở giữa sinh ra, tiếp đó hóa thành bóng mắt dây tóc tại ngọc tỷ bên trên quấn quanh. Ngọc tỷ lập tức hóa thành một đoàn không cách nào thấy rõ thiên luân, tản mát ra tia sáng dần dần cùng trong sương mù sôi trào lôi điện nối liền với nhau, mới đầu mấy lần đụng vào sinh ra gián đoạn, nhưng rất nhanh thì cột vào cùng một chỗ, mà hóa thành cái kia sấm sét giáng ra. Hạ Vô Lo thần sắc thay đổi mấy lần. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình lần sau tiến vào bí cảnh còn cần đợi đến 2 năm sau đó, nhưng trước mặt bộ dạng này hoảng sợ tình cảnh, rõ ràng đang nói rõ lấy trong đại thế giới đang phát sinh biến đổi lớn. Hắn không phải là một cái ưa thích bị động tiếp nhận người, bởi vì bị động mang ý nghĩa nhỏ yếu, mang ý nghĩa chỉ có thể bị cấp cho, mà tiến hành nhưng là phản kháng. Mà hắn từ trước tới giờ không ưa thích đứng tại phản kháng vị trí. Cho nên, hắn rốt cục vẫn là hô lên âm thanh, "Các loại, ta và ngươi cùng đi." Sao Nhất sững sờ, quay đầu lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào, "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt." Thảo, không hiểu thấu bị phát trương thẻ người tốt. Hạ Vô Lo không đi quản cái này còn đi sử dụng tốt người người xấu tới giới định nhân loại thánh mẫu, nghị nghị viết ra hai cái cẩm nang phân biệt giao cho còn tại một bên thiên lôi, cùng với hỏa linh thánh mẫu đạo, nếu như ta một năm sau còn chưa có trở lại, các ngươi liền mở ra cẩm nang. Đương nhiên, các ngươi sớm mở ra, vụ trộm mở ra, ta cũng sẽ không biết, nhưng mà làm như vậy phía trước tốt nhất cân nhắc một chút. Thiên lôi ô sinh diệt tiếp nhận cẩm nang, ta sẽ không vụ trộm mở ra. Hỏa linh thánh mẫu phương tình viết nhưng là kết quả cẩm nang, cau mày nói, đại nhân, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Vô Lo lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng tình huống. Nhưng hắn biểu hiện lại bị hai người coi là bất đắc dĩ, không khỏi đều thần sắc lâm nhiên, hiển nhiên là minh bạch có thể sẽ phát sinh cái gì hạ kiếp. Lập tức, Hạ Vô Lo móc ra hai quả phía trước tại Bạch Lang Thánh Miếu chỗ sâu nhất lấy được ngăm đen một châu, phân biệt đưa cho hai người đạo, đây coi như là một điểm nhỏ thù lao à, vật này cũng coi như thần dị, tại các ngươi tu hành tông sư công pháp, thậm chí về sau đột phá thiên cảnh đều có chỗ tốt rất lớn. Phương Tình Tuyết trần chờ tiếp nhận một châu, đã thấy toàn thân ngăm đen, vào tay cực nhẹ, nếu không phải hữu hình, còn có thể bị cho rằng là không khí. Nàng đem viên kia một châu ở lòng bàn tay lắc lư hai cái, một cỗ tâm thần đều thả cảm giác lập tức vào tới, tựa hồ nàng tất cả bực bội, ưu sầu đều biến mất không thấy, ngược lại là cảm thấy hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Đây là nàng đại não thật nhanh chuyển, trăng tròn thanh ảnh lầu ti bí văn, chính là thiên hạ cao cấp tổ chức tình báo, chỉ là ngăm đen một châu rốt cuộc là cái gì? Suy xét ở giữa, Hạ Vô Lo đã theo Sao Nhất hết thảy tiến nhập phiên trào lôi điện trong sương mù. Mà Phương Tình Tuyết lúc này mới đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một vật, chỉ là vật kia chính là 108 ngăm đen một châu chỗ liền. Xem ra, đại nhân cho chúng ta không phải lễ vật a. Ô Sinh Diệt cũng phát giác vật này thần dị, đây đối với thích khách hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, có nó, có thể cuối cùng có thể tu luyện cái kia sát lục chi khí rất nặng công pháp. Dù sao, mục tiêu của hắn thế nhưng là vị kia. Hắc Mục Thánh Giáo từ trước tới giờ không gặp người danh dự phó giáo chủ, hạo nhật trên bảng xếp hạng thứ 38 vị cái bóng thích khách bước thiên hư, mặc dù hắn dùng chính là cung tiễn, mình dùng là đoạn kích, thế nhưng là mình đoạn kích là có thể ném ra ngoài, từ một điểm này tới nói, đều xem như vũ khí tầm xa. A Phương Tình Tuyết xoa chán một cái đạo, đương nhiên không dậy nổi, đây chính là Thiên Vũ Bảo Luân 108 Phật Châu một trong, chân chính thần linh binh khí có thể kém sao? Đi thôi, hy vọng đại nhân hết thảy không việc gì, bằng không chúng ta nhất định phải làm tốt hắn giao phó sự tình. Ba Hạ Vô Lo chậm rãi mở mắt ra, lập tức cảm giác mình đang ngồi ở trên chủ tọa, dường như là bởi vì tức giận mà thở phì phò. Phụ thân, ngươi tạm tha qua Dương đại ca a. Một cái tướng mạo vô cùng có linh khí lục y thiếu nữ, đang cầu khẩn mà sợ hãi nhìn mình. Lần này là hoàn toàn hồn xuyên. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, đã thấy trước mặt trên đại sảnh, một cái khí chất tiêu sái, xinh đẹp bất phàm thanh y nam tử đang thống khổ co rúm ở trên mặt đất, mà một đống tiên diễm mang theo mọc gai hoa bày khắp thân thể của hắn, điều này làm hắn mặt mũi nhất thời nhăn nhó. Tại hắn bên cạnh, nhưng là một cái tựa như tựa tiên tử thiếu nữ, phiêu nhiên như tiên, mặt như băng sương, lúc này lại mang theo nhu hòa cùng không đành lòng nhìn xem nam tử kia. Bên trái ngồi vài tên sắc mặt khác nhau khách nhân, người cầm đầu chính là một cao gầy dấu tăng, phía sau phân biệt ngồi tóc vàng ba tư người hồ, cao lớn trắng hán, mặt như cương thi quái nhân, cùng với thấp hát tử. Phía bên phải nhưng là hơn 10 tên nắm lấy kỳ dị lưỡi đánh cá áo xanh thiếu niên thiếu nữ, cùng với một cái râu tóc bị kéo đánh gãy nửa đoạn người lùn trắng hán, lúc này đang trợn mắt nhìn chăm chú lên té xuống đất đau đớn nam tử. Hạ Vô buồn ánh mắt nhìn về phía đại sảnh xa xa tấm gương, không khỏi sức sở, bởi vì trong kính hiện ra chính mình cũng không có bất kỳ biến hóa, vẫn là nguyên bản. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt ký ức xông vào trong đầu, nhưng không hề quan hệ, liền đau đầu cũng không có. Hắn đều có thể nhất niệm hóa tâm ma, chẳng lẽ còn không tiếp thụ được trí nhớ của một người? Hô, cho nên nói ta tới đến rồi thần điêu thế giới, hơn nữa trở thành công tôn chỉ. Chỉ là công tôn chỉ chẳng lẽ cùng ta giải một mô hình một dạng? Không đúng, trên đời này nào có như thế nào trùng hợp sự tình, hơn nữa niên linh cũng đối không hơn, tấm gương này bên trong ta rõ ràng vẫn là thiếu niên. Nhưng mà công tôn chỉ nhưng là trung nhân nhân. Vậy thì hẳn là trong mắt bọn họ ta đây phát sinh biến hóa ai nhất niệm chuyển qua, hắn lại tiếp tục nhìn về phía chung quanh mấy người. Như vậy vị này xinh đẹp bất phàm, nằm ở tình hoa từ trong Mỹ nam tử tất nhiên chính là Dương Quá Dương đại hiệp. Bên cạnh vị tiên tử này chính là Tiểu Long nữ đi. Bên trái năm người là Kim Luận Pháp Vương, Duẫn Khắc Tây, Mã Quang Tá, Tiêu Tương Tử cùng với Ni Ma Tinh đi. Cái này áo xanh rất có linh khí thiếu nữ, hẳn là thế giới này nữ nhi của mình công tôn Lục Ngạn, đánh gậy phải đích người lùn tráng hán cần phải chính mình đổ đệ phiền một ông. Mà liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Bạch Y tiên tử đột nhiên nhào vào cái kia xinh đẹp trên người thiếu niên, tùy ý tiên diễm trên đóa hoa gai nhọn đâm vào trong cơ thể nàng, "Quá nhi, ngươi ta cùng chịu khổ sở." Sau đó, nàng hướng mặt kia cho khổ sở xinh đẹp thiếu niên liếc mắt nhìn chằm chằm, chậm rãi xoay người, tiếp đó cất bước ra phòng, không quay đầu lại nữa. Hạ Vô Lo xoa chán một cái. Đây thật là thần đồng dạng bắt đầu A90. Hai phá cục thần bí thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Đang đi trên đường đám người chỉ thấy vị này thần bí cốc chủ nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng là hắn bị quấy rầy hôn lễ mà ở kiềm chế phẫn nộ, mà mông cổ những cao thủ nhưng là cười híp mắt nhìn xem bộ dạng này tình hình, một bộ ngồi xem hổ đấu tư thế. Dương quá tiểu tử này, nếu là có thể mượn tay người khác trừ bỏ, là không thể tốt hơn nữa. Cho nên Kim Luận Pháp Vương chỉ là híp mắt mắt hí nhìn xem, tùy ý Dương quá tại Tình Hoa Chi ở giữa dây rủa, không nói không rằng tiếp ứng, ngoại trừ Mã Quang Tá ở một bên thầm thì. Chấm đã. Đám người chỉ thấy Công Tôn Cốc chủ chợt đứng dậy, thân hình hắn tránh gấp, chạy về phía trước cửa, ngăn ở cái kia bạch y tung bay tiên tử trước mặt. Tiểu Long nữ lạnh lùng nói, ta đã đáp ứng cốc chủ ngày mai thành hôn, chỉ mong ngươi không muốn thất tín, tại kết hôn thời điểm, đem giải dược đã cho nhi. Há mồm. Hạ Vô Lo cũng không nhiều lời, hắn vừa mới thế mà nghe được huyền nữ thanh âm, đứt quãng, giống như dây tóc vậy nhiều lần nói một câu nói bảo hộ tiểu Long nữ. Bảo hộ tiểu Long nữ thanh âm này đến cùng có phải hay không huyền nữ, hắn không thể xác định. Cho dù là, nhưng huyền nữ có phải hay không còn thanh tỉnh, hắn cũng không thể xác định. Thế nhưng là, hắn có thể xác định là Long nữ tất nhiên là nhân vật mấu chốt, cho nên hắn móc trong ngực ra toàn bộ tuyệt tình cốc bên trong duy nhất tình hoa giải dược, một hạt tuyệt tình đan. Tiếp đó bắn vào tiểu Long nữ trong môi. Tiểu Long nữ thần sắc băng lãnh, ta đã trúng tình hoa chi độc, cốc chủ hà tất vẽ vời thêm chuyện lại cho ta hạ độc chứ? Trong nội tâm nàng nhưng là suy nghĩ, ngược lại ngày mai đợi ngươi cứu được quá nhi, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta đã tâm hữu sở trúc, có thể nào sẽ cùng ngươi hôn phối? Ngươi cứu ta cố nhiên là thiếu nợ ngươi ân tình, nhưng mà ngươi tổn thương quá nhi, ta liền tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đây là giải dược. Hạ Vô Lo cười híp mắt nhìn xem nàng, trong mắt lập lòe Long nữ xem không rõ thân sắc. Giải dược, Long nữ cái đầu nhỏ còn chưa kịp phản ứng, nhưng nàng bản năng lui lại hai bước, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm nhìn? Nhưng mà trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, bởi vì này thần sắc không giống với phía trước giả bộ giếng cổ không gợn sóng thế ngoại cao nhân hình tượng, cũng khác biệt tại bại lộ phía sau toát ra tham lam, nổi giận, mà là một loại cơ trí, quả quyết, kiên nhẫn, vẫn còn mang theo vài phần ý cười thần sắc. Hắn vẫn là một thân xanh ngọc hoa phục, tại tràn đầy áo xanh tuyệt tình cốc trong hàng đệ tử giống như hạc giữa bầy gà, rất là nổi bật. Nhưng mà, con ngươi của hắn cũng rất trẻ tuổi, sạch sẽ, thuần túy, làm cho không người nào có thể sinh ra căm hận chi tâm. Tựa hồ cùng thân thể này, bộ quần áo này đều hoàn toàn không xứng. Nếu là hắn nhắm mắt lại, có lẽ vẫn là cái kia làm cho người sinh tăng thối cốc chủ, nhưng mở ra, lại dường như giờ dạ gồng ả sen, khiến cho cả người hắn hình tượng cao lớn mấy phần. Cho nên tiểu Long nữ có chút không biết làm sao, hơn nữa nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế chăm chú nhìn qua. Đang tại rằng co thời điểm, nàng nhìn thấy người trước mặt đột nhiên cười to vài tiếng, tiếp đó vô vô chính mình bả vai nói, người ta hôn ước giải trừ, dương quá giải dược ta vẫn như cũ sẽ cho. Cái gì? Tiểu Long nữ trừng lớn mắt, không dám tin. Nhưng mà, ngươi nhất thiết phải đi theo bên cạnh ta, chỉ cần 2 năm, 2 năm sau đó, ngươi cùng hắn hai chân song phi cũng tốt, như thế nào đều tốt, ta đều không ngăn cản nữa, thậm chí sẽ theo thế giới của ngươi tiêu thất. Chỉ là duy chỉ có 2 năm này, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ. Như thế nào? Mã Quang Tá ở một bên nhịn không được lên tiếng mắng, ngươi người đạo sĩ túi này, nhân gia băng thanh ngọc khiết tốt cô nương cùng với ngươi 2 năm, danh tiếng đều xấu, còn thế nào lấy chồng? Hạ Vô Lo thản nhiên nói, ta tuyệt sẽ không đụng ngươi. Thử nghĩ phía dưới, nếu ta thật muốn ngươi, chỉ cần tùy ý tình huống hiện tại phát triển tiếp, đêm mai động phòng sau đó ta liền là phu của ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy? Sao lại cần làm 2 năm ước hẹn? Tiểu Long nữ lập tức trầm mặc, nàng lại không ngốc tự nhiên biết trước mặt cốc chủ lời nói không loa, hắn cũng không phải bụng mình bên trong run đũa, nào có biết ngày mai kết hôn lúc mình cùng hắn đồng quy vu tận, cận kề cái chết không theo ý nghĩ. Nhưng mà, nàng cũng rất nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng không cưới chính mình, còn muốn cho chính mình đi cùng với hắn 2 năm. Cho nên, tiểu Long nữ trực tiếp hỏi đi ra, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Mang theo một cái nguyên bản sắp trở thành chính mình phối ngẫu mỹ nữ, nhưng nếu không thể cùng nàng cùng giường chung gối, vẫn còn muốn ở chung 2 năm, đây chẳng lẽ là rèn luyện một người đàn ông sự nhẫn nại sao? Nếu như nơi đây đứng ở chỗ này vẫn là Công Tôn Chỉ, đoán chừng trực tiếp liền kết thúc. Nhưng lúc này lại là Hạ Vô Lo, một vai diễn lời nói biên đứng lên liền nghĩ sẵn trong đầu đều không cần đánh nam nhân, một cái nói dối lừa gạt ngươi ánh mắt lại so ai cũng chân thành nam nhân, một cái liền mạng của mình cũng có thể bắt giữ lấy trên chiếu bạc một cái toa cấp nam nhân. Cho nên hắn thở dài một hơi, thở thật dài một cái, tựa hồ giữa thiên địa, trong sinh tử bất đắc dĩ đều ở đây hắn cái này thở dài bên trong. Vì chúng ta, hắn rất thẳng thắn. Thiên hạ đệ nhất thời tướng, Nam Hải thần tính toán nói ta đời này có một đại tử kiếp, kiếp tại 40. Mà ta năm nay vừa vặn 40. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, âm thanh mang tới giàu có tiết tấu tư tính, liên tục đau mặt khổ Dương quá cũng nhịn không được ghé mắt mà nhìn, liền đang không biết như thế nào cho phải. Công Tôn Lục Ngạc đều dương đầu lên, mông cổ những cao thủ cũng là nhìn không chớp mắt, nghe cái này hiếm thấy giang hồ bí văn. Chỉ là, Nam Hải thần tính là cái gì quỷ? Vì cái gì thiên hạ này đệ nhất thời tướng chi danh, chính mình chưa từng nghe qua. Cái kia Công Tôn Cốc chủ dường như là phát giác tâm tư của mọi người, thế là thản nhiên nói, Nam Hải thần tính toán cùng Nam Hải thần nghi, cùng thuộc hải ngoại cao nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng ta lúc tuổi còn trẻ may mắn xuất hiện ở tầm đạo chi lúc, gặp hắn. Thần toán tiền bối nói, 40 chi thiên kiếp không cách nào phá trừ, nhưng ta mệnh định 40 thời điểm sẽ gặp phải một vị tiên tử kia cùng thiên thượng thần long có hệ, mà nhờ vào đó long khí sẽ có thể hóa giải hạo kiếp. Mà Liễu muội, không, Long cô nương, chính là ta mệnh trung chú định quý nhân. Cho nên ta sở dĩ muốn cưới ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi chi hình, phiên ngược kinh hồng, đẹp như du long. Xa mà nhìn đến, tiểu như mặt trời lên ánh bình minh ép mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Nùng tiêm phải chung, dài ngắn hợp. Bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn làm đám người. 6. Tiểu long nữ khuôn mặt lạnh như băng cũng ngây dại, phía trước được người xưng khen một tiếng xinh đẹp đều có chút khó mà ngăn cản, bây giờ trước mặt mọi người, như thế một phen doanh tạc, quả thực là để cho nàng phương tâm đại loạn. Hắn nói nhiều như thế, kỳ thực tổng kết lại, bất quá ba chữ người để mắt. Hạ Vô Lo nói một hơi sau đó, thản nhiên nói, mà là bởi vì ta muốn mượn trên người ngươi long khí, tới giúp ta độ kiếp. Bây giờ đã ngươi có ý định bên trong người, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên cứu ta một mạng, không phải sao? Không, công tôn cốc chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, trên người của ta tại sao có thể có long khí? Tiểu long nữ thật vất vả phản ứng lại, nghi ngờ nói. Hạ Vô Lo lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng mà ta đã 40, qua ngày mai, liền 41. Nam Hải thần tính toán tiền bối trong lời tiên đoán nhân, ngoại trừ ngươi sẽ không còn có người bên ngoài. Cho nên, thỉnh giúp ta một chút. Hắn thành khẩn nhìn xem trước mặt tiên tử trên người vòng băng tuyết đang tại hòa tan. Tiểu long nữ không quyết định chắc chắn được, đột nhiên nói, ngươi trước đã cho nhi giải dược. Hạ Vô Lo nhưng không nói lời nào, lui về phía sau mấy bước, thản nhiên nói, dương quá, ngươi cho ngươi cô quyết định. Trong lúc đó, ngươi thậm chí có thể ở tại ta tuyệt tình cốc bên trong, ta sẽ không ngăn cản. Cái kia tuấn tú nam tử nhìn một chút một bên tiểu long nữ, lập tức tiểu long nữ hội ý đi đến bên cạnh hắn, hai người nhỏ giọng trao đổi hai câu. Tiếp đó tiểu long nữ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi. Hạ Vô Lo cười híp mắt ngẩng đầu đạo, cảm tạ hai vị. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt hai người thấp giọng thảo luận, nhưng chỉ là một câu đáp ứng kết quả, lấy tính cách của hai người, đoán chừng chờ mấy tháng, liền sẽ thoát đi nơi đây. Huống chi, nếu là hắn đoán không lầm, Dương Quá còn muốn đi thành Tương Dương lấy Quách Tĩnh vợ chồng đầu người. Hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiểu long nữ sao lại không đi? Về phần mình tính mệnh, Dương Quá tiểu tử kia sợ là một câu nói hiệu nói vượn liền che giấu đi đi. Cho nên, hắn cần chỉ là hai người mặt ngoài một cái tỏ thái độ, tiếp đó bước kế tiếp chính là tìm cái thích hợp thời cơ, đem Dương Quá làm thịt, lưu lại một phong huyết thư, sau đó để tiểu long nữ sống ở trong cửu hận. Đầu nhỏ của nàng vốn cũng không quá dễ sử dụng, bị mê ở giữa còn tưởng rằng là Dương Quá, bị Hoàng Dung dăm ba câu liền lặng lẽ chạy ra, nhìn thấy Dương Quá diễn kịch thuyết phục đại tiểu vũ, nói quách phủ là của hắn, liền nản lòng thoái chí, lần nữa chạy đi. Thật có thể nói là gió chính là mưa, ngây thơ đến cực điểm, đến lúc đó còn không tùy ý chính mình hành động. Cho nên, hắn rực rỡ, mà thành khẩn nở nụ cười. 91-36. Hồi cuối thế giới này nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quá mức cháy bỏng. Vì dân vì nước đại hiệp đi tới cực đoan, liền sẽ cực kỳ hiếu chiến, rõ ràng bị tâm ma nắm trong tay, vẫn còn tưởng rằng mình làm ra quyết đoán. Hướng mặt trời thành các đại hiệp tạo thành liên minh, thẳng hướng Mông Cổ. Chỉ cần ám sát Mông Cổ dẫn đầu cái kia một phần nhỏ người, đại tống liền có thể thu được giải cứu. Mà từ nhỏ cho rằng phụ thân là đại anh hùng Dương đại hiệp, cứ việc trong lòng có hiệp nghĩa, thiện ác chi phân, nhưng nếu là bị tâm ma nắm trong tay, hắn nếu không báo thù liền cảm giác tim kịch liệt đau nhức, thế là nâng cao chủy thủ đâm về phía chết đi phụ thân kết bái huynh đệ. Tiểu sa nữ lạnh nhạt, lạnh lùng, nếu là đến rồi cực hạn, chính là hướng về phía thời gian vạn vật sinh tử đều thờ ơ, đều không để ý tâm ma phép lối, là nhân gian hỗn loạn bắt đầu tử. Nhưng là Hạ Vô buồn tuyệt hảo phát triển chi địa. Là mê vụ từng tầng bị quất ti bóc kén giống như mở, chân tướng rất đơn giản, cũng chính là xuất hiện ở chủ thế giới, nhưng cái kia mang theo tuyệt thế võ học yêu thú bí quật từ đâu tới? Quỷ giới hiến tế một cái thế giới sinh linh, chỉ vì hộ tống mấy cái bí quật đến chủ thế giới, nhường tâm ma theo bí quật trong võ học mà giống như vi khuẩn vậy tung ra ngoài, tiếp đó dần dần mở rộng. Yêu thú bí quật chỗ kia lấy tâm ma, chính như thiên giới sở thiết mê tượng thần bên trong mang thần tính đồng dạng, cũng là âm mưu. Chủ thế giới đám võ giả tự cho là công phu cao cường, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là thai nghén tâm ma cùng thần tính dương ấm, cũng là Hạ Vô buồn dương ấm. Làm cùng sao niết cùng nhau tiến vào đại thiên thế giới, Hạ Vô Lo phát hiện chân tướng phía sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng còn lại tâm ma ăn chung. Ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, giáng long thập bát trưởng, ảm nhiên tiêu hồn trưởng, độc cô cửu kiếm một bản lại một bản mang theo tâm ma bí kíp ở cái thế giới này hủy diệt phía sau, đi tới chủ thế giới. Làm một đám người tốn sức thiên tân vạn khổ cuối cùng xông vào cái nào đó võ học bí quật bên trong, lấy được ngọc nữ tâm kinh phía sau, cũng rất sắp bị Hạ Vô buồn tâm ma chỗ xâm chiếm. Thông qua loại phương thức này, Hạ Vô Lo rất nhanh hóa hình, lại biến thành nhân dạng. Tiếp đó thông qua thánh mẫu cung, lần nữa tiến vào sắp hỏng mất đại thiên thế giới. Sau đó lại theo yêu thú bí quật cùng nhau trở về chủ thế giới. Như thế luân hồi, là chư thiên, tâm ma tiệm cận, thần tính cũng lâm, dường như gió thổi báo dông báo sắp đến. Nhưng đối với Hạ Vô Lo tới nói, thế giới như vậy lại chính là thích hợp hắn sinh trưởng thế giới. Bồi dưỡng đồ ăn, tại nhất cử thôn phệ, tìm kiếm tâm ma, lại thôn phệ lớn mạnh chính mình. Mặc dù hắn không cách nào đột phá tông sư cảnh, không cách nào đạt đến thiên cảnh, thần cảnh, nhưng mà tại bất chi bất giác bên trong, hắn đã là một cái có thể đem thần xem như đồ ăn xử lý nam nhân. Vì để cho chính mình giống một nhân loại, Hạ Vô Lo cuối cùng vẫn đáp ứng tiểu sư muội cầu hôn, tiếp đó hai người hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại một cái lên. Tiếp đó tiểu sư muội sinh ra một nam một nữ, hai cái tiểu hài nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp trời sinh đại yêu ma. Tiếp đó mơ hồ tiểu sư muội bắt đầu đủ loại bao che khuyết điểm hành vi, nhưng ở cuối cùng phát hiện nguyên lai mình địch nhân thế mà xui xẻo như vậy, lúc nào cũng một ngày trước chọc chính mình, phía sau một ngày liền chết cả nhà. Hạ Vô Lo ăn sinh tử thánh ma xì nổ mỹ dạ, Hạ Vô Lo ăn hệ thống, ăn bạch đế thành, Hạ Vô Lo ăn trăng sáng bảng, hạo nhật bảng, bí bảng. Hạ Vô Lo đối chiến thiên đạo. Thiên đạo đánh ra gờ gờ Hạ Vô Lo ăn thiên đạo. Gờ hò giờ lai.